Chương 353, biến hóa. Diệp Hàn quan sát nàng vẻ mặt hồi lâu, phát hiện nàng vẻ mặt lại có mấy phần nghiêm túc, tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh, nếu hai người có một đứa bé, sẽ là dạng gì? Mà trong cơ thể hắn mấy đạo ý thức đều nhanh chốt đấu. Bây giờ còn chưa được. Ta biết, chẳng qua là ngấp lại mà thôi, chờ chúng ta phi thăng là có thể. Nàng lại nói tu sĩ cấp cao dựng dục dòng dõi cũng đã rất khó khăn, chờ sau khi phi thăng thành tiên, chẳng phải là khó càng thêm khó. Nàng một bộ chết mất đi à nha dáng vẻ, ngã xuống trên đùi hắn được, sau đó đến lúc có lập tức có, không có sẽ không có. Nàng cũng không cưỡng cầu, ai bảo nàng hiện tại còn cảm thấy chính mình còn nhỏ rất, muốn đứa bé cũng quá sớm chút ít. Diệp Hàn cũng không biết nói cái gì cho phải, vào lúc này trong đầu tại mặc sức tưởng tượng lấy hai người tương lai nếu có đứa bé hội trưởng bộ dáng gì. Hai người nơi này 5 tháng yên tĩnh tốt, lưỡng giới những địa phương khác kinh thiên nói gợi ý, trong 3 năm đều mỗi người đợi tại an toàn thoải mái dễ chịu địa phương không cần tùy ý đi lại. Hai người vốn không biết biến hóa của ngoại giới, một ngày đi ra thông khí, thấy trong núi thiết lập bên ngoài trận pháp mây mù lờ, thần thức đều không thể nhìn thấu bên trong bộ dáng, hai người liền biết đã bắt đầu dung hợp. Nếu như thế, hay là trở về tiếp tục cổ lấy. Trong 3 năm, hai người không phải tu luyện chính là lẫn nhau giúp vào với nhau nói chuyện, nếu lại không chuyện có thể làm, liền đi không gian xử lý một chút cánh đồng hoa cùng dược điển. Cửu âm thảo đã toàn bộ bị luyện hóa, nàng cần càng nhiều loại này âm tính đỉnh cấp thiên tài địa bảo đến tu luyện. Thỉnh thoảng cùng hắn song tu một trận cũng rất có ích lợi. Bất quá thời gian lâu kinh mạch sẽ sinh ra một luồng cảm giác nóng rực. Vân Lang cố ý đem viên kia từ Hứa Phàm cái kia giành được thổ chứng móc ra ngoài ngươi xem một chút, nơi này đầu rốt cuộc là không phải nham thạch thú. Diệp Hàn tinh tế cảm ứng hồi lâu, lắc lắc đầu nói là phải là, chẳng qua sinh cơ nhanh tan hết, nếu không có trưởng thành nham thạch thú thay nén, không cần mấy năm sẽ biến thành một cái phổ thông hòn đá. Tiếp tục vùi vào đi thôi, nơi này tức nhượng đối với nó vẫn còn có chút chỗ tốt. Vân Lang ánh mắt sáng lên, không nghĩ đến thật đúng là. Hợp Hoan Tông các nàng cũng có một cái như khí hống hống nham thạch thú, không biết nó nuôi không nuôi con của người khác. Chẳng qua nói cái này còn quá sớm, bây giờ cũng còn già không đi. Hai người hàng ngày tại người khác xem ra vụn vặt lại dính nhau, nhưng Vân Lang lại không cảm thấy dính nhau, bất quá chỉ là hơi nhớ nhung Tạ Cô Chu, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Một lần ngồi, 4 tháng lại qua, nàng rỗi cái eo đứng dậy, cảm ứng một vòng, người khác không có ở đây. Về đến phòng trúc, từ bên trong lật ra một thân hạnh màu trắng váy dài chạy tiên váy, cùng màu buộc lại còn có một thân pháp bảo. Vừa đem váy áo đổi xong, hắn liền trở lại. "Tốt, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây." Diệp Hàn thấy cái kia thân pháp bảo, đuôi lông mày khẽ nhếch cho ta. Nàng gật đầu. Đợi đổi xong váy áo, nàng ngồi chồm hổm ở trang điểm trước gương, hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp cho nàng buộc tóc. Hôm nay vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc, chờ phi tiên búi tóc thành hình về sau, nàng khen ngươi càng ngày càng sẽ buộc tóc. Hắn khỏe môi hơi gấp, từ một bên trang điểm trong hộp lấy ra một viên tinh xảo hồng ngọc châm cài tóc nhánh không lâu lắm, vừa vặn rũ ở nàng tóc mai ở giữa, mượt mà nhỏ vụn bảo thạch tản ra nhuận ánh sáng. Nàng cảm thấy từ cái này châm cài tóc đội ở trên đầu bắt đầu, trên người liền không tên ấm áp, rất thoải mái. Hai người dắt tay rời khỏi nơi đây, đứng ở đỉnh núi, mới phát hiện trừ trong trận pháp, bên ngoài liên miên dãy núi biến thành một mảnh hồ nước bên kia là một mảnh rừng rậm. Càng xem càng không bình thường, nàng cả kinh nói vẻ nhật xâm lâm. Diệp Hàn gật đầu phải là, thật là quá thần kỳ. Nàng sợ hãi than. Nàng còn nhớ rõ vẻ nhật xâm lâm phía đông có một chỗ vách đá, hai người bay qua sau nàng cũng xác thực thấy. Thế giới biến hoa quá lớn, nàng cũng nghĩ kỹ sinh ra đi dạo, không đội mà trở về tông môn. Vẻ nhật xâm lâm về phía tây 300 dặm có một cái tông môn, tên là Thanh La Tông. Nhìn núi này cửa quy mô có thể đã đoán được cái này có thể ban đầu cốc dương giới nhất lưu tông môn. Chẳng qua tông môn này vận khí không tốt lắm dáng vẻ, quy lan giới bọn họ ban đầu bị tà tu chiếm cứ bắc bộ bang nguyên vậy mà liền tại tông môn này bắc bộ chẳng qua 50 dặm. Về sau tông môn này cùng tà tu ổ khẳng định là muốn đòn kiêng lên. Trong vòng 10 ngày, hai người đi qua không ít địa phương, nàng còn thuận tay cứu một cái thuần âm chi thể nữ tu, cốt linh chẳng qua 12-13 tuổi, tu vi luyện khí sơ kỳ, cả người tinh khí thần diện mà bị thải bổ nhìn không ra vẫn còn con nít, gầy như que tuổi, sắc mặt vàng như nến. Người là từ một cái tà tu trong môn phái cứu ra. Sầu Vân lão ma hay là này môn phái Khai Sơn lão tổ, nàng cùng Diệp Hàn dắt tay đem này môn phái tiêu diệt, còn từ trong môn trong bảo khố được không ít đồ tốt. Cái này tiểu nữ tu lại đi tông môn khác đã không thích hợp, nàng chuẩn bị đem người đưa về Hợp Hoan Tông. Nữ tu này bị sợ vỡ mật, trên đường đi đều tại run rẩy. Mặc dù nàng không biết Hợp Hoan Tông hiện tại vị trí cụ thể, nhưng cùng Vân Lâm ở giữa cảm ứng vẫn còn, lại thành thơi đi từ từ 3 tháng, xem hết gần như nửa cái thế giới mới cách cục, mới hướng Hợp Hoan Tông đổi đến. Hai người một đường từ bắc hướng dưới, nhìn dưới đáy thế núi kỳ tuấn dãy núi, vượt qua dãy núi, chính là Hợp Hoan Tông các nàng địa bàn. Cung thẩm thuật nói không sai, trừ lại trận hộ sơn bọc lại địa phương còn có sơn môn xung quanh 50 dặm vẫn là ban đầu địa phương không thay đổi, xung quanh tình cảnh nàng đều chưa từng thấy. Chẳng qua cái này địa thế thật tốt, ba mặt núi vây quanh, phía sau núi cùng với cao, đem trận pháp một bảy, tuyệt đối dễ thủ khó công. Hai bên núi thấp bảy cũng có thể làm đệ tử tông môn thí luyện địa phương. Nồng độ linh khí cũng rất cao, không khó phỏng đoán, dãy núi xung quanh bên trong là có linh mạch mỏ. Diệp Hàn nhìn phía dưới ẩn giấu gió tu khí, nước theo núi mà đi, núi dưới nước mà dừng, cái này địa thế rất tốt. Vân Lang cười gật đầu, nàng cũng cảm thấy rất tốt cũng không biết vấn đạo tông các ngươi ở đâu. Chỉ thấy hắn khớp xương rõ ràng tay một chỉ hướng Hợp Hoan Tông mặt đông bắc ở bên kia, ta cảm thấy Liệt Minh vị trí. Hắn bên ngoài mấy trăm năm này, đem Liệt Minh lưu lại Vấn Đạo Tông, bây giờ vị trí của nó nên chính là Vấn Đạo Tông sơn môn vị trí. Xem ra đại khái phương hướng đều là không thay đổi. Nàng suy tư gật đầu, lúc trước Vấn Đạo Tông tại Hợp Hoan Tông phía đông bắc hướng, mà Vạn Kiếm Tông thì tại hướng đông nam, chẳng qua bây giờ hai gian khoảng cách khẳng định so với trước kia mọc không ít. Hai người cùng nhau rơi vào Hợp Hoan Tông trước sơn môn, dắt tay phi thân mà vào. Tháng tư ánh nắng thoải mái dễ chịu vừa thích ý, bầu trời một mảnh xanh thẳm, trên lầu cắt treo các loại dây lụa trong gió nhẹ nhàng vũ động, xanh nhạt cảnh trong gió càng lộ vẻ mềm dẻo, một phái vui vẻ phồn vinh thái độ. Tông môn không ít đệ tử đều hào hứng tăng cao tụ trên quảng trường, bây giờ ngay tại thảo luận làm như thế nào tốt hơn xây dựng xung quanh lãnh địa mới. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão đã thương lượng xong, bây giờ ngay tại an bài các loại rác rưởi công việc. Thấy hai cái tay áo nhẹ nhàng như thần tiên quyến lữ người dắt tay rơi xuống, Mộng Liên nghiêm nghị cùng mấy cái trưởng lão dẫn đầu nói chắp tay đạo quân. Chương 354, xây dựng. Nghe thấy xưng hô này, Diệp Hàn nhàn nhạt gật đầu. Vân Lang sững sờ, lúc đầu nàng đều có thể được xưng hô một tiếng đạo quân, đúng vậy à, nàng đã là hợp thể kỳ đại tu sĩ. Nàng vừa cười vừa nói sư thúc hồng quang đầy mặt, tâm tình rất tốt, xem ra Hợp Hoàn Tông chúng ta lần này được không ít tiền nghi. Mộng Liên giận nàng một cái, sóng mắt lưu chuyển ở giữa khiếp người tiếng lòng. Sư thúc mỹ thuật thật là nâng cao một bước. Vừa vặn ngươi trở về, phía sau núi cùng bên cạnh hai mảnh khu vực trận pháp còn muốn ngươi cùng Nguyên Phong lão tổ cộng đồng bố trí. Mới trở lại được muốn làm công việc, sư thúc thật là biết sai xử người. Vân Lang cười trêu ghẹo mấy câu. Mộc Liên khanh khách một tiếng, ai bảo ngươi đúng lúc trở về, sư tổ ngươi thương thế còn chưa lành toàn, bế quan chẳng biết lúc nào có thể kết thúc, ta cùng trưởng lao trong môn phái những ngày này lại bận rộn chân không chạm đất, ngươi cũng nhiều đảm đương chút ít. Lại nói chút ít lời khách sáo, Mộc Liên câu chuyện nhất chuyện, nhìn về phía Diệp Hàn hai người các ngươi cũng những năm này, chẳng biết lúc nào làm kết đạo đại điện. Nàng không phải không biết hai người trước kia náo loạn cái kia vừa ra, nhưng bây giờ cái này không lại hòa hảo sao, nhìn tình cảm còn càng thắng trước kia. Nàng cùng nhau câu chuyện, còn lại mấy cái trưởng lão cũng vô cùng náo nhiệt nói đến chuyện này, trong đó bên trong còn có hai cái là nàng hôn sư thúc. Bây giờ mọi việc đã thành, hai vị đạo quân nếu muốn làm kết đạo đại điện, cũng đúng lúc ăn mừng ăn mừng. Một cái là Hợp Hoan Tông bọn họ đạo quân, một cái là Vấn Đạo Tông đạo quân, hai người lại trẻ tuổi như thế, tiền đồ không thể đo lường, Hợp Hoan Tông tự nhiên là muốn đem người cột vào tông môn nhà mình trong trận doanh. Vân Lang nhìn Diệp Hàn một cái, nàng đã từng đúng là đã nói muốn cùng hắn làm kết đạo đại điện. Chẳng qua sau khi nàng lắc lư tay hắn ý của ngươi như nào? Diệp Hàn nhìn chằm chằm nàng một cái, ngươi quyết định là được. Tuy rằng hai người hiện tại cùng đạo lữ không khác nhau gì cả, nhưng nếu hắn còn giới hoài chuyện ban đầu, làm một trận lại có làm sao? Được, cái kia chọn cái ngày tốt lành, chúng ta đem kết đạo đại điện làm. Quả nhiên, hắn nghe nói như vậy, khuôn mặt mặc dù hay là nhàn nhạt, nhưng từ khỏe mắt đuôi lông mày vẫn có thể phát giác tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Mộng Liên không nghĩ đến hôm nay chẳng qua thuận miệng nói, đúng là thúc đẩy một cọc việc vui. Trên mặt nàng cũng có tin vui ý vậy, nhưng thật tốt, sư phó ngươi không có ở đây, chuyện này liền bao hết trên người ta. Mấy vị trưởng lão cũng là vui vẻ ra mặt. Mộc Liên hấp tấp đi, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là muốn lớn làm một trận. Hai người một đường không nói chuyện trở về trong cốc lầu nhỏ, Vân Lâm bị khuất chít chít nào lên, trực tiếp bị Diệp Hàn ném vào không gian của hắn bên trong. Vân Châu Vân Thanh thấy thế dừng lại bộ pháp, yên lặng quay đầu lại đi tìm đầu kia thao thiết chơi. Vào trong lầu các, Diệp Hàn tài tình tự lộ ra ngoài ôm lấy nàng, cho đến nàng nói muốn làm kết đạo đại điện lúc trong lòng mới có một loại hết thảy đều kết thúc cảm giác. Trong nội tâm nàng nghe ẩm chát 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 chát, nói khẽ sư huynh, ngươi còn chưa tin ta. Không, ta chẳng qua là thật cao hứng. Âm thanh hắn bên trong mang theo hơi run rẩy. Từ nàng nói muốn phải có dòng dõi lúc tim hắn giống như tung bay ở đám mây, cho đến bây giờ mới chính thức có loại chân thật cảm giác. Nàng cũng không muốn hiện tại sát phong cảnh, nhưng có một số việc vẫn là nên hỏi rõ ràng. Sư Minh, bọn họ cùng ngươi xảy ra chuyện gì a? Diệp Hàn đưa nàng nắm ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng như ngươi cảm giác, chúng ta bản nguyên linh hồn giống nhau, sau này về sau, ta gặp nhau bọn họ hoàn toàn hòa làm một thể. Nàng ngẩng đầu, trong mắt đều là nghiêm túc, vậy ngươi sẽ thay đổi a? Trong mắt hắn có song cạn mỉm cười, ta bảo đảm sẽ không. Hai người nhìn nhau ở giữa trong mắt đều là mỉm cười cùng ôn nhu. Diệp Hàn chẳng qua tại Hợp Hoan Tông đợi cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền trở về Vấn Đạo Tông. Vân Lâm hắn cũng không cho thả ra, cùng nhau dẫn đến Vấn Đạo Tông mới đưa nó từ trong không gian thả ra, vừa ra đến nó liền muốn chạy, lại bị hắn nhìn một mực. Vân Lâm vạn phần không cam lòng, nó hiện tại Hợp Hoan Tông thế nhưng là bảo vệ tông thần thú cấp bậc thú, tại trước mặt hắn còn muốn chịu kiềm chế, thật là làm tức chết nó. Trong Hợp Hoan Tông mang mang lục lục, lúc trước Hợp Hoan Tông sản nghiệp bởi vì địa lý thay đổi rời tông môn càng xa hơn, cái này đều cần lần nữa đi dò xét thế lực xung quanh. Còn có Hợp Hoan Tông trong vòng phương viên trăm dặm tình hình đều cần lục lọi rõ ràng, sau này không ngoài dự liệu đều đặt vào Hợp Hoan Tông bản đồ. Vân Lang cũng rất bận, cùng tông môn lão tổ cùng nhau bố trí trận pháp đều tiêu đến gần hơn nửa tháng thời gian. Nguyên Phong lão tổ thấy nàng lúc còn hỏi qua nàng có phải hay không vu sanh con gái. Vân Lang ngay lúc đó thấy lão tổ nhìn về phía nét mặt của nàng, trong lòng liền rất vi diệu, nàng dám đánh cược, đây cũng là một cái nghĩ nhận cha. Nàng gật đầu nói mẹ ta đúng là vu sanh, chẳng qua cha ta đã phi thăng, là Vấn Đạo Tông phá phong kiếm quân, cái này ngài hẳn nghe nói qua. Nguyên Phong kinh ngạc một cái trước mắt, nhớ đến một chút qua lại, khẽ thở dài một cái thôi được. Gốc dạ này coi như hai người đồng tâm hiệp lực bố trí một cái siêu cấp đại trận hộ sơn, trong tông còn có hai cái lao tổ cơ thể còn chưa khôi phục, cũng tò mò vì tông môn dâng hiến bản thân. Đại sư Minh lấy được rất nhiều tài liệu chân quý, gắng đạt đến đem Hợp Hoàn Tông chế tạo càng tốt hơn. Hợp thể kỳ muốn đi đường còn rất dài ra, tu vi của ngươi tiến giai quá nhanh, không bằng làm chút ít khác sửa một chút trái tim. Nàng không cảm thấy chính mình tâm tính có vấn đề gì, nhưng tông môn trưởng bối nói nghe một chút cũng không sao, dù sao cũng không có ác ý lao tổ có ý tứ là. Nguyên Phong nghe tu vi này cùng hắn không kém là bao nhiêu hậu bối kêu hắn lao tổ, trong lòng một trận khó chịu. Chẳng qua hắn nho nhã trên khuôn mặt lại không biến hóa gì, ý của ta là tông môn chúng ta cũng muốn tìm kiếm đột phá, không bằng chuẩn bị cho ngươi cái ngọn núi nhỏ, ngươi cũng làm cái luyện khí phong, hoặc là thỉnh thoảng cho tông môn hậu bối mở khóa, đổi lúc chúng ta những lao gia hỏa này cũng đều đi nghe một chút, tự nhiên, mở khóa chuyện này trưởng lão trong tông đều có phần. Nàng suy tư, thường xuyên mở khóa là không được, nàng còn muốn tu hành, nhưng ngẫu nhiên mở khóa không phải không được, coi như là cho tông môn làm công hiến. Nàng đem ý mình nói chuyện, Nguyên Phong cũng thật hài lòng, chuyện này là Mộc Liên để hắn mở miệng, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút cầm bối phận tư lịch đè người ý tứ, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng may nàng không nghĩ đến nhiều như vậy. Hợp Hoan Tông lúc này mặc dù không tính thương cân động cốt, nhưng trung đê giai đệ tử chết không ít, hay là bại lộ rất nhiều vấn đề, nếu không nhìn thẳng vào, về sau tại đã thành một phương bên trong đại thế giới gánh chịu cái nhất lưu tông môn danh tiếng vẫn còn có chút hư. Xây dựng tông môn chuyện này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nàng trở về lại tăng giờ làm việc luyện chế mấy cái khối lỗi, đến lúc đó đặt ở phía sau núi, có địch đột kích cũng có thể làm cái báo động trước cùng ngăn địch tác dụng. Nàng đang bề bộn lục, tại Dược Tiên môn dưỡng thương Nhạc Hinh Hào hứng vội vàng trở về, ta nghe nói ngươi muốn cùng Diệp Hàn làm kết đạo đại điển, thật hay giả? Nàng một mặt hưng phấn, phản phất muốn làm kết đạo đại điển chính là nàng. Tự nhiên là thật. Động tác trên tay của nàng không ngừng, đang luyện chế pháp bảo tụ linh, bây giờ lấy tu vi của nàng, tụ linh bắt vào tay không tốn sức chút nào. Người thương dưỡng hảo. Nhạc Hinh lắc đầu, quyết miệng nói ngươi đều phải làm kết đạo đại điển, nhưng ta tại cái kia không ở lại được nữa. Chương 355, việc vặt. Nhạc Hinh một mực đô đô thì thầm, Vân Lang cười híp mắt nghe, đem luyện chế tốt hạ phẩm linh khí ngâm vào rét lạnh trong ao tôi vào nước lạnh, làm cái thanh khiết thuật nói ra ngươi nghĩ thu đồ đệ không? Trước kia ta cứu một cô nương, là thuần âm chi thể. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị tin tức linh thông Vân Thành đánh gãy cũng đã lâu, cô bé kia bây giờ đã có sư phụ, ngươi đoán đúng đoán là ai? Nhạc Hinh tràn đầy phấn khởi đoán mấy cái tên, Vân Thành lắc đầu cũng không phải, là Thẩm Thuật. Vân Lang kinh ngạc, Thẩm Thuật như thế cái không đáng tin cậy tự do tự tại đã quen người vậy mà lại thu đồ đệ, vẫn rất để nàng hiếm lạ. Các ngươi đây cũng không biết, hắn tử trong tháp mang về một quyển Cực Lạc Kinh, nghe nói cùng Hợp Hoàn Tông Huyền Ngọc Tâm Kinh tương xứng. Trưởng môn sướng đến phát rồ. Khúc Lăng ngồi trên tảng cây cơ chân nói trưởng môn cho hắn ban thưởng không ít, còn chuẩn bị để hắn ở sau núi chọn một ngọn núi đầu. Vân Lang đầu tiên là kinh ngạc, sau thở hồng hộc nói trưởng môn thật đúng là nặng bên này nhẹ bên kia, không được, ta cũng muốn đỉnh núi. Trong tay nàng nhưng có mấy bản thần thông thuật pháp, đều không kém. Khúc Lăng biết nàng là ngoài miệng kêu hoan, các nàng tại Hợp Hoan Tông ở trong cốc này đều ở quen thuộc, muốn đỉnh núi làm cái gì? Hồng Ngọc đúng lúc đến, còn đem lời của nàng nghe cái vô cùng hiểu rõ sư muội nói chính là chuyện này, bây giờ ngươi cũng là đạo quân, phía sau núi đỉnh núi còn không phải tùy ngươi chọn, còn cần đến sư phụ nói a. Vân Lang cười hì hì vậy ta còn thật không khách khí. Mọi người nói vui vẻ, nửa ngày Hồng Ngọc mới nói lên cái này chuyện chính, trên tay cầm lấy một cái đỏ lên bên trong hiện ra kim thiết mời, phía trên tô lại lấy hai cái sinh động như thật màu vàng phượng hoàng ấy, đây là trưởng môn tự mình vẽ lên, ngươi xem một chút hài lòng hay không? Vân Lang nhận lấy, tinh tế đánh giá, tâm tác lấy làm kỳ lạ trưởng môn sư thúc có thể à, bức tranh này công tâm minh, tinh xảo lại không mất nổi giận, hoa mỹ bên trong lộ ra vui mừng, ta xem có thể. Đám người nhét chung một chỗ quan sát lấy thiếp mời dáng vẻ, ngươi một lời ta một câu, rất náo nhiệt. Nhạc Hinh đuốt ve thiếp mời bên trong bị rèn luyện chân nhắn tinh xảo ngọc chất giàn khung đây là Nam Sơn ngọc đi, trưởng môn thật là bỏ được. Khúc Lăng cười nói với Vân Lang đây là đại sư huynh của ngươi cố ý từ hạ gia thương hội bên trong chọn lấy. Vân Lang cười đến híp cả mắt, đưa đến một cái phi hạc, để nó đem đồ vật cho Diệp Hàn đưa đi ngó nó. Vân Thanh bày tỏ việc này nàng tài giỏi, vịt cánh liền ngậm thiếp mời bay mất. Hồng Ngọc nhìn nàng hài lòng, vừa cười vừa nói nếu ngươi không có ý kiến, ta để người ra tăng chế tạo gấp gáp. Chờ náo nhiệt giải tán, Vân Lang đứng dậy cũng đi một chuyến tàng kinh các, đem kinh thư cống hiến cho tông môn là một chuyện, nàng trong không gian khối kia trứng đá đều muốn bị nàng quên đến trong nơi hẻo lánh. Ô ô ô, tiểu nha đầu, mấy trăm năm không thấy ngươi cũng nhanh đuổi kịp ta, không được không được. Vân Lang, xa nhớ năm đó lúc nhận được ngân nguyệt lúc nham thạch thú đối với bộ dáng của nàng, hiện tại biến hóa vẫn còn lớn. Nàng trước đem thạch đầu móc ra ngươi ngó ngó, đây có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm anh em ruột hoặc tỉ muội, hoặc là ngươi ở bên ngoài phía dưới trứng vứt mất. Nham thạch thú thấy cái này trứng lập tức cũng bất chấp nữ tu này ngoài miệng không tha người, thậm chí còn hiện ra hình người thân ảnh rơi xuống. Vân Lang nhìn trước mặt một thân huyễn hóa ra đến áo sáng bạch tịnh thanh tu không phân biệt nam nữ người, thầm nghĩ lấy nó rốt cuộc là nam hay nữ. Nó đem trứng lấy đến trong tay, đau lòng nhức óc nói sinh cơ thế nào đều nhanh không có. Vân Lang có chút chột dạ, nàng sẽ không có quản qua viên trứng này chết sống. Ai, vốn chuẩn bị chưa đến cái ngàn năm lại dựng dục các con. Vân Lang nói tiếp lần này tốt, ngươi lấy không một cái. Thạch tỷ gõ đầu nàng một chút dựng dục chết bẩm có ngươi nói dễ dàng như vậy a. Nó chuyển tầm vài vòng được, đem nó cho ta đi, ta đến thôi. Ngươi thế nào còn không đi? Thạch tỷ kinh ngạc. Vân Lang xoa xoa đôi bàn tay, một bộ là lạ sắc mặt ngươi xem ta cho ngươi đưa một đứa bé, ngươi không có gì muốn đưa ta sao? Thạch tỷ tay run run chỉ về phía nàng ngươi rất tốt, trả lại cho ngươi, ta không cần. Hắn đem trứng đá đưa trả lại. Vân Lang kinh ngạc, đầu này nham thạch thú vậy mà móc thành như vậy, nàng ôm nhạn qua nổ lông tâm tư, nhưng không nghĩ đến đầu này nham thạch thú là một vắt chảy ra nước thiết công kê. Nàng hư nhẹ một tiếng cái này trứng liền thành đưa ngươi, chẳng qua ta từ trong tháp thí luyện mang về mấy quyển kinh thư hay là lấy được chợ đen đi bán đi, liền không thả cái này. Cái kia không sao, ta liền đi trước. Đầu nàng cũng không trở về, đi thông khoái. Chờ một chút. Khoe miệng nàng cong lên ta còn có việc, đừng chậm trễ thời gian của ta. Thạch tỷ cắn răng nghiến lợi ngăn ở trước người nàng, trong tay thay đổi ra một khối lớn giống như là da chết chất thành dạng đồ vật. Vân Lang hiểu môi ngươi đem ta làm không kiến thức lừa gạt, đây đều là từ bản chân móc xuống đồ vật. Thạch tỷ mặt mo ửng đỏ lại đi theo cơ thể phần dưới phút lột xuống đến một khối nhỏ thạch thịt, thấy nàng không hài lòng, lại lột xuống một khối nhỏ. Nó hiện tại là đã thịt đau lại đau lòng. Vân Lang hài lòng đem đồ vật lấy đi, vỗ vỗ tay rời khỏi tàng bảo cát. Nàng cũng không phải là tham nó điểm này thịt, chẳng qua là trả thù lúc trước nham thạch thú này khoa trương thái độ, vào lúc này trong lòng vẫn rất sướng. Nham thạch thú nơi này được một khoản, còn phải đi trưởng môn sư thúc cái kia lại kiếm bộn. Tông môn bây giờ có thể cho đồ đạc của nàng có hạn, đến nàng tu vi này, đã là trả lại tông môn thời điểm. Mộc Liên gần nhất hào hứng tăng cao, bận rộn chân không chạm đất, tông môn tại nàng lần nữa hoạch định xuống cách cục đại biến, ngoại môn cùng nội môn phân biệt rõ ràng, phía sau cao phong ở hóa thần kỳ trở lên trưởng lão cùng đệ tử, nội môn bên trong lầu các đều xây dịch, ngoại môn cùng nội môn ở giữa quảng trường biến lớn không ít, xem cái tại sơn thủy ở giữa đã trống không lại xinh đẹp tuyệt trần, cách cục bố trí nhìn vẫn rất có bài diện. Vân Lang đi trung tâm mới làm ra quản lý điện, Mộc Liên đang phân phó mua sắm người liên quan đến kết đạo đại điện chuyện. Nhìn sư thúc tận tâm tận lực, nàng đều ngượng ngùng muốn thủ lao. Ai, được được, vẫn là để sư thúc tự mình lái miệng, nàng nói cho bao nhiêu thì bấy nhiêu. Mộc Liên bây giờ là không dám thất lễ nàng, sao ngươi lại đến đây? Vân Lang tương lai ý nói chuyện, đem mấy quyển in dấu xuống đến ngọc giản lấy ra, liền đợi đến Mộc Liên sư thúc tỏ thái độ. Mộc Liên còn chưa lên tiếng, mới vừa vào đến một vị sư thúc liền vuốt râu tự nói tông môn có ngươi thật là sao mà may mắn, nhan hoa sư đệ thật là thu đồ đệ tốt. Mộc Liên liên tục gật đầu, sư huynh thật là biết dạy đệ tử, ba cái đồ đệ bây giờ tu vi đều so với ta cái này không còn dùng được sư thúc cao, mấu chốt là nhân phẩm này cũng không nói, biết hồi báo tông môn, loại này vô tư dâng hiến phẩm chất để các sư thúc mặc cảm a. Vân Lang, các ngươi ý gì, là nghi không công chiếm tiện nghi có đúng hay không? Mấu chốt là hai người này đều là sư phó sư huynh sư muội của nàng, nàng cái này đêm đó bối trước mặt bọn họ còn không tốt bày đạo quân uy phong. A, liền tốt tức giận. Tốt xấu cũng ý tứ ý tứ. Chương 356, kết đạo đại điện. Nhìn nàng biểu lộ ngây người, Mộc Liên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ho nhẹ một tiếng lấy ra tông môn nhà kho chìa khóa tốt sư điện, chính ngươi đi nhà kho chọn đi, còn có phía sau núi đỉnh núi ngươi cũng tùy ý chọn, ngươi cái kia ba con thú một cái đỉnh núi ta cũng không có ý kiến, còn có sơn môn tại xây dựng thêm thành trì, bên trong một thành cửa hàng đều có thể thuộc về ngươi. Mộc Liên lời nói này thông khoái, Hồng Ngọc đem lúc trước Vân Lang cùng Thiên Đạo ở giữa nàng xem không hiểu rõ lắm giao dịch nói cho nàng nghe, mà Vân Lang lại cùng Diệp Hàn tại chiến bên trong cộng đồng bắt làm tù binh rất nhiều đại năng tu giả, miễn đi bọn họ bỏ mình kết cục, cũng khiến bọn họ không đến mức rơi vào bị cùng giới người oán trách hoàn cảnh. Phần nhân tình này, bọn họ không nhớ cũng được nhớ, chuyện này đối với Hợp Hoan Tông các nàng càng là một món tài phú quý giá. Cho nên, nàng làm chủ cho những thứ này, trong tông từng cái trưởng lão cũng không ý kiến. Hợp Hoan Tông chúng ta đều muốn có thành trì. Vân Lang đúng là không biết chuyện này, chỉ biết là Hợp Hoan Tông gần nhất tại xây dựng rầm rộ. Mộc Liên đắc ý gật đầu, nàng cảm thấy nàng khẳng định là Hợp Hoan Tông từ trước đến nay có thành tựu nhất trưởng môn. Tông môn chúng ta đông nam ngoài vạn dặm mới là địa bàn của Vạn Kiếm Tông, tây nam 600 dặm ngoài có một tòa lúc đầu cốc dương giới cỡ trung tiểu thành trì, bây giờ đã hướng tông môn chúng ta đầu thành. Còn có xung quanh, ta để người thăm dò qua, trừ phàm nhân cỡ nhỏ thôn trấn, không có một tòa cỡ lớn thành trì. Xung quanh tài nguyên phong phú, chúng ta muốn phát triển, nhưng không trước tiên cần phải đem địa bàn đều chiếm đóng. Đông Bắc biên giới địa bàn cũng không cùng vấn đạo tông đoạn. Mộc Liên nói tinh thần phân chấn, nàng thế nhưng là nghe nói Thiên Âm Cốc vị trí bây giờ cùng cốc dương giới Thanh Thành Tông Sơn môn liền cách một tòa sơn mạch, nguyên nhân là hai tông vốn địa bàn địa chất tương cận, thành tình hình như vậy. Bây giờ hai tông đoạt địa bàn giành quên cả trời đất. Vân Lang nghe xong, liền biết tông môn những năm này công trình không ít, tiêu xài càng là không nhỏ, nhiều chuyện ngẫm lại ra đầu muốn tê dại. Khó được sư thúc còn hào hứng tăng cao. Sư thúc à, chúng ta thế lực cũng không thể khuyết trương quá lớn, lớn bao nhiêu khẩu vị ăn nhiều lớn cơm, dù sao tu giới hay là thực lực nặng như hết thảy. Mộc Liên cùng một vị khác sư thúc gật đầu, ngươi yên tâm đi, 10 năm sau các tông thống nhất bắt đầu chiêu thu đệ tử, trong tông môn cũng tại quy hoạch lấy làm một bộ điều lệ mới. Mặc dù nàng nhưng cao hứng, nhưng nhiều năm trước lượng giới ban đầu sơ khai mới đánh thời điểm, đệ tử của Hợp Hoàn Tông các nàng tử thương là nhiều nhất, sức chiến đấu phổ biến thấp hơn cái khác các tông, nàng cũng biết tông môn tệ nạn, nhưng không thay đổi được là một lần là xong, được từng bước đi. Thấy nàng lòng có tính toán trước, Vân Lang không cần phải nhiều lời nữa, cùng hai vị sư thúc sau khi tách ra liền đi nhà kho. Thật ra thì nàng đều ngượng ngùng đi lấy đồ vật, nhưng trưởng môn nói, trở thành trì xây xong còn muốn nàng bố trí trận pháp, luyện chút ít pháp bảo, nàng lại có ý tốt. Hợp Hoan Tông nhà kho tại liên tiếp tàng bảo các, có hai cái nguyên anh kỳ trưởng lão đang bảo vệ. Thấy nàng đến, cùng nhau cúi đầu ôm quyền đạo quân. Bây giờ người của Hợp Hoan Tông đều biết trong tông môn ra cái mấy trăm tuổi hợp thể kỳ đại tu sĩ. Nàng gật đầu, lấy ra Ngọc Liên cho lệnh bài cùng chìa khóa, hai người đem ngoại môn mở rộng ra. Đợi trở ra, mắt nhìn đồ vật bên trong, linh thạch địa phương không 2/3, nên là đều lấy được tu thành trì, còn lại không ít các loại khoáng thạch, thứ này nàng các dạng cầm một điểm, nàng chuẩn bị cho xây mới thành trì luyện một bộ hoàn chỉnh cái gương, nhưng lấy giám thị trên đường phố các ngõ ngách, bảo đảm trong thành trì an có căn cứ có thể theo. Khác một vài thứ lấy tu vi hiện tại của nàng cũng nhìn không thuận mắt, đối với nàng đều không còn tác dụng gì nữa. Đi đến nhà kho nhất cuối, bên trong có một cái hàn ngọc cửa, dùng trưởng cửa cho chìa khóa đem nó mở ra, trở ra cửa tự động khép lại. Đồ vật bên trong mới thật sự là cực phẩm. Từng dãy giàn khung bên trên đều là các loại hy trần, cây trúc cái này đồ vật bình thường đều coi thường chọn lấy hàng đều hiếm thấy, mở miệng cái này bạch ngọc trong bình không có dễ nước đối với ta hữu dụng. Vân Lang đem nó thu hồi, lại nhìn một vòng, cái kia bình đỏ lên bên trong hiện kim huyết dịch là phượng hoàng huyết, còn có một khối lớn tại hàn ngọc trong hộp đặt vào nham thạch thú thịt, nhìn cung liền giống là miếng đất có vân ra, còn có một cái bán tiên khí chung vào nhỏ, một cái trong suốt bình lưu ly bên trong chứa lấy một viên màu vàng đang dược, cái bình bên trên viết cửu chuyển linh lung đan, cái này nên là do cửu âm thảo luyện chế thành, trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân tiên. Đan rượu dược Hợp Hoan Tông vậy mà đều có một viên, nội tình này để nàng sợ hãi than. Căn này tiểu thất bên trong đồ tốt rất nhiều, nàng xem đều nắm mắt, bất quá đối với nàng hữu dụng không có mấy thứ, nàng không phải cũng có thể lòng tham đưa chúng nó đều chiếm làm của riêng, cầm hai loại sau liền đã khóa cửa đi ra. Nửa năm trôi qua về sau, xây mới thành trì hình thức ban đầu đi ra, bên trong việc nhỏ không đáng kể còn muốn chút ít thời gian. Một ngày này, Hợp Hoan Tông đỉnh núi bên trong hỉ khí rực dương, sơn môn mở rộng ra, đón thế lực khắp nơi khách đến. Toàn bộ Quy Lan giới đều biết hôm nay là Hợp Hoan Tông nô đạo quân cùng vấn đạo tông lá đạo quân làm kết đạo đại điện thời gian. Nhan Hoa không có ở đây, Vân Lang sư tổ hôm nay cố ý xuất quan. Quan Hạc Vân làm Diệp Hàn sư tôn, hôm nay cố ý mặc chính thức một chút, nhìn tâm tình cũng rất tốt dáng vẻ. Vấn Đạo Tông tiền trưởng môn Tịnh Minh đạo quân cảm thấy bực mình, rõ ràng cái này kết đạo đại điển hoàn toàn có thể làm tại Vấn Đạo Tông, nhưng Diệp Hàn chưa hề sẽ không có hướng bên này nghĩ đến, phải nói căn bản sẽ không có tranh thủ. Bây giờ hắn ngồi tại bữa tiệc bên trong nhìn lấy từng cái tông môn các đại bên trong thành trì nhỏ đều có người mang theo lễ đến trước chúc mừng, Mộng Liên miệng đều muốn nở nụ cười sai lệch, phong quang như thế thời điểm, vậy mà phảng phất cùng Vấn Đạo Tông bọn họ không có quan hệ, người không biết chuyện còn tưởng rằng hôm nay Tân Lang vốn là Hợp Hoan Tông đây này. Ai, chân thực bực mình. Rõ ràng hôm nay các phương diện chuẩn bị Vấn Đạo Tông bọn họ cũng ra một phần lực. Hôm nay Hợp Hoan Tông chuẩn bị tương đương có bài diện, liền trận này bố trí, cùng trong bữa tiệc linh tiểu linh thực, mọi thứ khiến người ta không rời mắt nổi. Ngồi bên ngoài trong bữa tiệc không thiếu nữ đệ tử sinh lòng hâm mộ. Nếu ta sinh thời có thể làm cái quy cách này kết đạo đại điện. Một nữ tu bưng pha loãng qua điệu long nước bọt cất rượu nói. Lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh nữ tu đánh gãy, ngươi nghĩ gì? Cái kia hai vị đều là đạo quân, ngươi sinh thời có thể tu đến hóa thần không? Nàng vừa thần bí hề hề tại nữ tu kia bên tai nói Hợp Hoan Tông chúng ta vị lao tổ này thế nhưng là tu giới đệ nhất mỹ nhân, lá đạo quân lưu luyến si mê nàng gần ngàn năm mới ôm được mỹ nhân về. Nghe nói như vậy nữ tu bưng lấy trái tim một bộ hâm mộ dáng vẻ lá đạo quân thật là si tâm. Xung quanh không ít nữ tu đều đồng ý gật đầu. Tiên nhạc từng trận, chỉ thấy giữa không trung mây mù lượn lờ ở giữa có hai hàng nhạc sĩ tại tấu nhạc, để người phía dưới nhìn không lắm rõ ràng lại cảm thấy dị thường mờ ảo có bài diện. Bay là tả bay xuống hoa tươi loạn choạng rơi xuống, bay đến một khung vui mừng lại hoa lệ khung xe, kéo xe lại là chín cái tạp huyết thanh loan cùng nhau vỗ cánh, lông đuôi tại dưới ánh mặt trời lóe lộng lấy ánh sáng, một đám khuôn mặt mỹ lệ nữ tu giống như tiên tử giữa không trung nhảy múa, trang diện này càng làm cho đám người hâm mộ. Đang ngồi ở Loan Phượng cùng reo vang khung xe bên trên Vân Lang bắt được cái này lời thoại kéo ra miệng. Nàng rõ ràng phong nhã hào hoa, tại những bọn tiểu bối này trong miệng đều thành lão tổ. Quả nhiên không có nữ tu không thèm để ý tuổi. Còn có, Diệp Hàn lúc nào lưu luyến si mê nàng ngàn năm. Cái này truyền cũng quá khoa trương. Rõ ràng ban đầu là nàng lấy lại đến. Nàng chỉ chớp mắt, liền rời không ra tầm mắt. Đối diện giữa không trung bên trên đứng thẳng một thân áo đỏ công tử thật sự quá tốn nha. Một đôi sáng như lưu ly hai con ngươi nhìn nàng lúc hiện ra ôn hòa ánh sáng, luôn luôn lạnh lạnh hai đầu lông mày tràn ra từng tia từng sợi lưu luyến tình ý hắn xương tướng tuyệt hảo, lãng nhược ngọc cây, một thân áo đỏ tại gió mát phía dưới nhẹ nhàng tung bay, lại cho hắn tăng thêm mấy phần điện lệ. Chương 357, náo nhiệt. Một thân áo đỏ nam tử hướng về phía tại Mạc Liêm màn lụa sau nàng thanh thanh nhàn nhạt mà cười cười. Thời khắc này, ánh nắng vừa vặn, gió mát đem Mạc Liêm bén ra một góc, lộ ra nàng mang theo nợ nụ cười dung nhan. Lòng của nàng phênh phênh nhảy, nói đến hai người cũng có đã lâu không gặp, nàng một thanh vén lên màn trướng, phi thân lao ra, hoa mỹ váy dài màu đỏ lan ra du dương độ cong, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Quy củ gì cũng không nàng hôm nay vui vẻ quan trọng. Diệp Hàn thấy nàng hành động này hơn mọi người, lập tức trong mắt mỉm cười sâu hơn, đem người sau khi nhận được dắt tay đi giữa sân. Sân bãi rất lớn, hai người rơi vào bảy biển hai tông huy chương cống trước bàn. Bái thiên đạo, sướng hát tiếng vang lên. Hai người đưa lưng về phía cống bàn, hướng thiên đạo cúi đầu. Phía trên bầu trời phun trào lấy màu vàng mây mù, hình như có chân chính phượng hoàng ở phía trên nhảy múa ăn mừng. Cảnh tượng này để đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại tình huống này cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Bái tông môn hai người hướng cống bàn lại bái. Phu thê giao bái hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời xoay người. Cũng may trên đầu nàng mũ phượng trói lại kiên cố, không phải vậy nặng như vậy đồ vật, túi đầu xuống liền phải mất. Nói đến cái này mũ phượng, hay là Thanh Tịnh sư huynh đặc biệt vì nàng đánh. Kết đồng tâm khế hai người mặt đối mặt đứng, Diệp Hàn trong mắt nhìn nàng, trong thần sắc cô ý mùi không rõ chợt lóe lên lang, có dám cùng ta lấy thần hồn ký khế ước. Nàng mới vừa còn đang nghĩ đến trong mắt hắn lóe lên một cái biến mất chính là cái gì, nghe vậy cười đến híp cả mắt tự nhiên dám đạo lữ thành hôn, kết đồng tâm khế đều là lấy trong lòng tinh huyết lấy được đặc thù liên hệ, từ nay về sau hai người thần giao cách cảm, sẽ có một loại đặc thù cảm ứng. Lấy thần hồn ký khế ước lại là bước lên nguy hiểm, nếu một người trái tim không thành, tình cảm không thật sự, thì khế ước hay sao, còn biết nhận lấy thiên đạo hạ phạt. Nếu kết thành, nếu một người chết đi, một người khác cũng sẽ thần hồn câu diệt. Hai người nguyên thần đồng thời ly thể kết ấn, hai đạo ánh sáng vàng phân biệt chui vào mi tâm đối phương, một lát, cái gì cũng không phát sinh, thần hồn khế xong. Trên trời màu đỏ vàng trong tầng mây hình như có long phượng đang bay múa, linh khí quần quật ở giữa một hồi lâu mới tiêu tán. Điều này đại biểu thiên đạo thừa nhận các nàng đạo lữ thân phận. Thần hồn khế thành trong nháy mắt, ở Sa Nguyệt Dương giới bế quan ngồi huyền thành, bởi vì đến Quy Lan giới tìm lèn ken trùng hợp đụng phải lượng giới dung hợp thời kỳ mấu chốt mà rơi vào không rõ chi địa tạ cô trù, tại mặt trời trên sông mới trong cung điện buồn bực ngán ngẩm đùa kim ô hành dương cùng nhau một trận, thần hồn của bọn họ phía trên vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái khế ước. Huyền Thanh như có điều suy nghĩ, tạ cô trù mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đến nhanh đi ra ngoài, này lại vậy mà ngốc ngốc nở nụ cười. Hành Dương làm sao lại nghĩ không đến xảy ra chuyện gì, thật là muốn làm tức chết, coi như muốn ký khế ước cũng được trải qua hắn đồng ý đi, chẳng qua lấy tu vi hắn hiện tại đem trên thần hồn khế ước xóa sạch còn không thương đến bản thân là dư xài. Để hắn không nghĩ đến chính là hắn mấy cái phân thần vậy mà trước thời hạn dung hợp mấy cái, không phải vậy khế ước này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn. Phân thần trước thời hạn dung hợp mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng rốt cuộc làm rối loạn tiết tấu của hắn. Thật vất vả trở về tiểu Kim Ô nhìn ngực hắn thân chập trùng, một bộ dạng tức giận, thận trọng ngẩng đầu hỏi ngươi thế nào. Hành Dương sờ soạn một cái nó gà đầu, nở nụ cười quái dị cực kỳ, giống như vui vẻ giống như tức giận, môi mỏng móc ra một cái lương bạc độ công ta vừa rồi đột nhiên có một vị đạo lữ, ngươi nói ta nên. Tiểu Kim Ô cũng không để hắn đem lời nói xong liền bay nhảy cánh bay lên thân, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, âm thanh bén nhọn vô cùng. Cái gì? Ngươi lại có đạo lữ? Không thể tin, không phải đã nói cùng nhau làm độc thân chim a? Bị đồng bạn phản bội sau phẫn nộ, cái nào không có mắt vậy mà lại coi trọng ngươi? Liên mười phần không thể tin, Hành Dương mặt càng ngày càng đen, câu nói sau cùng cũng không phải không có đạo lý, nghiêm khắc mà nói, hạ giới mặc dù đều là hắn phân thần, nhưng nàng xem bên trên không phải hắn người này, cùng nàng ký khế ước cũng không phải hắn người này. Trong lòng hắn liền rất tức giận. Tiểu Kim Ô phẫn nộ đủ đứng ở trên xà nhà thong thả đến lui lấy bước, do vừa mới bắt đầu phẫn nộ trở nên đủ rũ cúi đầu cặc cặc cặc, rõ ràng ngươi chỉ có ta, ta chỉ có ngươi, về sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ vạn vạn năm, ngươi cứ như vậy từ bỏ ta. Hành Dương nghe nói như vậy âm trầm nhìn sang, ta cũng không biết ngươi mơ ước ta lâu như vậy. Nếu cái giống cái Kim Ô hắn cũng sẽ không đem nó giữ ở bên người nhiều năm như vậy, nhưng một cái giống được Kim Ô nói với hắn cái này làm sao lại như vậy cách đáp lại. Tiểu Kim Ô toàn thân chấn động, tại hắn trước khi động thủ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong rơi vào trên đùi hắn đánh lên lăn đùa nghịch lên lại đến ta không cần người khác, chúng ta những năm này tốt bao nhiêu, bọn họ bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi, bọn chúng bắt nạt ta, ngươi giúp ta, nhiều năm như vậy, ngươi một khi phát đạt cũng không muốn ta sao. Hành Dương vốn muốn đem cái này mơ ước hắn gà con tử thu thập một trận, nghe thấy nó, tay dừng một chút, đem nó nhấc lên, sờ nó những năm này đã do liếc biến thành thuần túy màu đỏ vàng cánh chim. Hưng hờ lại có tia ti nói nghiêm túc gào cái gì, lại không không nói được muốn ngươi. Hắn rất rõ ràng Tiểu Kim Ô tâm tư, hai người nâng đỡ lẫn nhau nhiều năm, một cái là sinh ra cánh chim bên trên lập tức có trắng xóa hoàn toàn tạp chủng Kim Ô, một cái là sinh ra liền bởi vì thần hồn không trọn vẹn không thể tiếp nhận mặt trời tinh tẩy lễ phế vật, bọn họ nhận hết tộc nhân xem thường cùng bắt nạt, lẫn nhau liếm láp vết thương, nâng đỡ lẫn nhau, phần tình nghĩa này hiển nhiên không phải tình yêu, tâm tình của Tiểu Kim Ô liền giống là mất huynh đệ tốt nhất bạn chơi, hắn có thể lý giải. Tiểu Kim Ô được cam đoan của hắn, xoay người văng lên, lại bắt đầu khoa trương lên ta mặc kệ. Sau này ngươi có đạo lữ cũng muốn lấy ta là trước. Không phải vậy, ta muốn đem nàng cứ vậy mà làm chạy. Hành Dương không có trả lời, trong mắt có hứng thú, nàng hiển nhiên không phải một cái mặc cho người khi dễ người, Tiểu Kim Ô này choáng váng không lưu thu có thể đấu không đấu qua nàng đúng là khó mà nói. Hạ giới, Quy Lan giới hợp hoàn tông việc vui vẫn còn tiếp tục. Hai người thành công ký khế ước, Nhạc Hinh ngồi ở trong sân vỗ tay bảo hay, bầu không khí lập tức náo nhiệt. Các tông người lời ca tụng như không cần linh thạch đồng dạng ra bên ngoài đổ. Chúc hai vị đạo quân người già đồng tâm cầm sắt hòa minh. Thật là trời đất tạo nên một đôi, tương lai chắc chắn dắt tay phi thăng. Hôm nay Quy Lan giới tất cả thế lực lớn nhỏ đều có người đến, hai người lúc trước trói lại hạ không được thiếu đại năng, cũng coi là cứu những người này một mạng, hôm nay đây nhận được lễ là thật nhiều, mời rượu lúc đối với hai người đều cực điểm khách khí. Trước kính tự nhiên là hai người trưởng bối, Vân Lang sư tổ cùng một đám các sư thúc đã sớm chuẩn bị tốt không ít lễ trước thời hạn đưa đến, nàng tiếp không chút nào nương tay. Đến phụ cận quan Hạc Vân, hắn một mặt thoải mái cùng an ủi đưa đến một cái túi lượng đồ. Nàng sau khi nhận lấy vẫn không quên cho cái tốt mặt, ngày vui, không cần thiết cùng chính mình không qua được. Quan Hạc Vân nhìn hai người đã thành hôn, ngày sau không bằng ở Vân Đạo Tông. Tinh hóa trong lòng đạo quân gọi tốt, nên như vậy, cũng không thể Diệp Hàn cùng ngày xưa Khâu Hải đồng dạng làm chấm dứt đạo lớn điển sau sẽ ở Hợp Hoan Tông không trở về, giống như người đệ tử này liếc thu nuôi không. Mộc Liên kiêu ngạo mặt Hợp Hoan Tông ta địa phương rộng rãi, các nàng yêu ở đâu, phía sau đỉnh núi tùy ý chọn. Chương 358, cực nhanh. Vân Lang cảm thấy thời khắc này có phạm thế sau khi thành thân quyết định là ở nhà chồng hay là nhà mẹ đẻ phiền não. Chẳng qua nàng không phiền, hai người bọn họ về sau muốn đi đâu. Nhưng bây giờ vẫn là nên cho những trưởng bối này mặt mũi, cả cười lấy phụ họa mấy câu. Đại sư Minh Phó Úc Thanh cùng Khúc Lăng ngồi ở một chỗ nhìn hai người hướng chỗ khác đi mời rượu, Khúc Lăng đảo đảo hắn sư muội đây là chuyện ra sao, chưa phi thăng, về sau có hay không bị Diệp Hàn một kiếm đâm chết. Lần trước Diệp Hàn một kiếm tức mất sư muội sợi tóc cảnh tượng nàng còn ký ức như mới. Phó Úc Thanh nắm bắt tay nàng, nói rợn giống như nói có lẽ là Diệp Hàn không ngại. Khúc Lăng cảm thấy rất để ý đến, một mặt thán phục gật đầu sư muội thật bản lãnh. Phó Úc Thanh siết chặt tay nàng chờ chúng ta phi thăng, muốn hay không cũng làm một trận. Đây là hắn nên cho thể diện của nàng. Khúc Lăng lắc đầu không được, vợ chồng đứa bé đều lớn như vậy, lại làm một trận có chút kỳ quái. Náo nhiệt tan cuộc, một đôi mới vừa ra lò đạo lữ trở về trong cốc lầu cát, mà Quy Lan giới đông đảo các đại năng thì đồng loạt đi Hợp Hoan Tông nghị sự điện. Đây là hai phe thế giới sau khi dung hợp lần đầu tiên tất cả thế lực đông đảo đại tu sĩ tụ thủ. Thế giới dung hợp, nhưng rất nhiều chuyện nghi cũng không có xác định. Ví dụ như địa bàn phân phối, các tông tỷ thí, bí cảnh danh ngạch phân phối các loại vấn đề đều cần chỉnh ra cái điều lệ. Còn có không ít bởi vì lúc trước chuyện kết thù tông môn, nếu có thể nhân cơ hội này hóa giải cũng là một chuyện tốt. Lưỡng giới dung hợp, Quy Lan giới thiên đạo toàn thắng, giới linh cũng tại trong dung hợp, sau này phương đại thế giới này hay là Quy Lan giới. Hơn nửa năm này, thế giới không ngừng diễn hóa, thế giới này cũng đã đột nhiên toát ra hai cái chưa từng bị thăm dò qua bí cảnh. Đầu kia đông đảo đại tu sĩ thương lượng đại sự, đầu này trong cốc trong lầu các hai người đang tùy ý giúp vào với nhau. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hàn hôm nay tâm tình rất khá, nàng cũng thế. Hắn ở bên ngoài dường như không uống đủ, trở về vừa nông rót hai chén, trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn cúi đầu, hơi lạnh môi dán lên nàng, mắt lạnh thuần hương rượu độ trong cửa vào. Trong lầu các nến đỏ đốt, giúp vào với nhau hai người cái bóng khắc ở trên cửa, nhìn thân mật lại hài hòa. Hai người quan hệ trải qua lần này kết đạo đại điện, cũng coi là chiêu cáo thiên hạ. Diệp Hàn sau một tháng liền rời đi, đi cứu Tạ Cô Chu. Vân Lang vốn cũng muốn theo, nhưng trong tông sự vật đúng là thật nhiều, tăng thêm người nào đó mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng đáy lòng là thật không tình nguyện, liền làm mà thôi. Nàng luyện chế một bộ cái gương, một cái chủ kính, 108 cái phúc kính, bởi vì thành trì chưa toàn bộ sửa xong, trước hết đặt ở trong tông môn dùng thử, nhưng không góc chết giám thị trong tông trừ trong lầu các trong trận pháp tình hình, đây là trưởng môn sư thúc yêu cầu, bây giờ trong tông cũng học vấn đạo tông chỉnh ra một bộ thể hệ, ra dáng làm ra chấp pháp đường, sau này hàng năm đều có một lần tỉ thí. Tông môn đang tìm kiếm thay đổi thật dài lâu hưng thịnh đi xuống, Vân Lang cũng là nghĩ rời đi giới này phía trước cho thêm tông môn làm chút ít chuyện. Vân Lâm những ngày này đang cùng nàng giận dỗi, ngừng tay bên trên chuyện, nàng chuyên môn đến hậu sơn tìm nó. Nhìn thấy nàng, nó liền đem cái mông đối với nàng, nhìn lúc trước nó bị Diệp Hàn mang đi không về được chuyện nó còn không biết phải nhớ hận đến khi nào. Nhăn cái đuôi của nó, vừa cười vừa nói ngươi nếu không để ý đến ta ta liền đi. Vân Lâm hừ một tiếng ngươi hiện tại là có đạo lữ người, còn muốn ta làm gì? Nàng đưa nó nhỏ đi ôm lấy, dụ dỗ nói hắn cũng không có ngươi quan trọng. Dù sao Diệp Hàn không có ở đây, mặc nàng phát huy. Vân Lâm quả nhiên bị dỗ lại, mắt lộ chờ mong thật sao? Nàng nghiêm túc gật đầu hai ta giao tình gì? Vân Lâm trong nháy mắt vui vẻ, cùng nàng cùng nhau về đến trong cốc. Vân Lang cảm thấy nó chính là nhàn mới nghĩ nhiều như vậy có không có, lập tức cho nó an bài cho đệ tử trong tông đi học nhiệm vụ. Để nó đi học nó cũng nói không là cái gì chính kinh, nhưng những năm này đi ra sông sáo trải qua kiến thức đã có thể hù dọa trong tông những này không có từng đi xa nhà các đệ tử, một chút chạy trốn kinh nghiệm, đánh nhau kinh nghiệm nói vẫn rất thú vị, tại trong tông môn cũng mười phần được người hoan nghênh. Diệp Hàn một đi không trở lại, hai người thỉnh thoảng còn có thể liên hệ, cuối cùng một thì là nói cho nàng biết mình có thể tùy thời đi nguyện dừng giới, đến lúc đó hắn sẽ đi tìm nàng. Giao phó xong một câu này, thân hồn của nàng liền không cảm ứng được vị trí của hắn. Vân Lang có loại dự cảm, tại thí luyện tháp đóng lại trước thấy Tạ Cô Chu một mặt kia có thể là một lần cuối. Thời gian qua thật nhanh, 10 năm chớp mắt mà qua. Hợp Hoan Tông xây thành lớn bây giờ đã có quy mô, trong thành trị an bởi vì bộ kia cái gương vô cùng tốt, hấp dẫn không ít tu giả đến đây kinh thương, sau này trở thành một tòa nhất lưu thành lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Lang lại dành thời gian luyện mấy bộ bán cho thành trì khác, giá tiền tự nhiên là không thấp. Năm nay Quy Lan giới các đại tông môn mời chào đệ tử, Hợp Hoan Tông được không ít hạt giống tốt. Liên tiểu sư đệ Tô Hành Viễn đều động tâm thu người đệ tử, cho nên nàng hiện tại cũng là đường đường chính chính sư thúc. Vân Lang mới từ một cái bí cảnh đi ra, vừa đến Hợp Hoan Tông ngoài trăm dặm trên đỉnh núi, liền phát hiện tầm mắt trở tối, trên trời lôi vân lan lộn. Trong nội tâm nàng vui mừng, đại sư huynh bế quan nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn độ hợp thể lôi kiếp. Nàng rơi xuống bên cạnh Cúc Lăng, sư tỷ trên mặt hỉ bên trong trộn lẫn lo, siết chặt tay nàng. Đại sư huynh thật rất mạnh, cuối cùng một đạo lôi kiếp bị hắn huyện hóa ra thao thiết hư ảnh một thanh nuốt vào. Trong lòng Vân Lang lo lắng, lúc trước nàng độ hợp thể lôi kiếp lúc cũng là kinh hờ ý hế mở và phần. Sư huynh biện pháp này xem xét cũng hung hiểm đến cực điểm. Dứt khoát, cũng may đại sư huynh mặc dù vẻ mặt dữ tợn, nhưng bình yên vượt qua. Mộc Liên đứng ở trên đỉnh núi nhìn lên phía trên, trong mắt có an ủi cùng cô đơn, nàng đời này phi thăng hy vọng có chút mong manh, thấy tông môn hậu bối đều từng cái vượt qua nàng, nàng là đã lòng chua xót lại an ủi. Hồng Ngọc đứng ở một bên, mở an ủi nói sư phụ, không phải ta vội vã nghị thượng vị, là ngài thật nên bế quan tu tập. Nàng hai năm trước rốt cuộc phá vào hóa thần, bây giờ cùng sư phó của nàng tu vi cũng không xê xích bao nhiêu. Bây giờ Hợp Hoan Tông các phương diện đã ổn định, sư phụ đã không cần thiết mỗi ngày vất vả. Mộc Liên giận nàng một cái ngươi chính là nghĩ thượng vị. Hồng Ngọc, được thôi, ngài thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ đi. Hồi lâu, Mộc Liên thở dài nửa tháng sau ngươi kế trưởng môn vị, giới này đệ tử mới thu muốn coi trọng. Khoe miệng Hồng Ngọc nhếch lên, sư phụ có thể rốt cuộc muốn đi bế quan nghỉ ngơi. Mộc Liên thấy nàng khoe miệng mỉm cười, giống như là bắt được chứng cơ ta liền nói ngươi là nghĩ thượng vị. Hồng Ngọc mặt không thay đổi không sai, ta chính là nghĩ thượng vị, đã đợi mấy trăm năm. Hai sư đồ đấu lấy miệng trở về chủ sự điện. Phó Úc Thanh ngồi xếp bằng tại đỉnh núi khôi phục cơ thể, Vân Lang cùng Khúc Lăng canh chừng, để phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những năm này, trước hết nhất tại Quy Lan giới đột phá đại thừa kỳ chính là Vấn Đạo Tông một vị hợp thể đại tu sĩ, điều này đại biểu lấy giới này chân chính đã thành một cái đại thế giới, đoán chừng không cần đã bao nhiêu năm, liền sẽ có người từ đây giới phi thăng. Biết ta muốn làm gì sao? Ta muốn kết thúc, sau khi phi thăng sư phụ ta đều cho sắp xếp xong xuôi, nội dung cũng biết không được bao nhiêu, cũng sắp phi thăng, cho nên, giới kết thúc càng ngày càng gần. Chương 359, Nguyệt Dương giới. Trong nội tâm nàng có cảm giác cấp bách, người đầu tiên từ đây giới phi thăng tu sĩ thiên đạo khẳng định sẽ hạ xuống công đức kỳ quang, nàng muốn. Cho nên, đem mọi việc an bài thỏa đáng, cùng mọi người nói từ biệt về sau, nàng mang theo mấy thú lên đường đi Nguyệt Dương giới. Đi ngang qua một chỗ vết đá, dưới đáy vực sâu sâu thẳm không thấy đáy, lúc trước cảm ứng được Tạ Cô Chu địa phương chính là chỗ này. Cùng Diệp Hàn sau khi ký khế ước chẳng qua dính cùng một chỗ một tháng liền lại chưa từng thấy hắn, đạo này lữ cùng không có. Nàng phi thân mà qua, hướng bắc biên giới truyền tống trận. Quy Lan giới còn không có nối thẳng Nguyệt Dương giới truyền tống trận, nàng đầu tiên là chằn chọc đi Huyền Hằng giới. Đi Thương Nguyệt Tông đi một lượt, lập tức bước lên đi Nguyệt Dương giới truyền tống trận. Nguyệt Dương giới, trong truyền thuyết là yêu hoàng đế Tuấn cùng Nguyệt thần thường hy xảo huyệt tân ái diện hóa thành một phương đại thế giới. Từ trong miệng Phong Tuyết Lục, nàng biết trước đây thật lâu Nguyệt Dương giới có Thái Âm tộc hậu duệ. Bước ra truyền tống trận trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy đã nhận ra thế giới này không giống bình thường. Vân Thanh Mê hoặc nói đây là ban ngày hay là đêm tối, ta thế nào có chút không phân rõ. Vân Châu không xác định nói phải là hoàng hôn thời điểm. Phụ trách truyền tống trận tu sĩ nghe thấy mấy người lời nói, cười nói đây đã là ban đêm. Chúng ta Nguyệt Dương giới là tất cả trong thế giới một cái duy nhất Nhật Nguyệt Đồng Huy thế giới, là Nguyệt Thần Thường Hy cùng yêu hoàng đế Tuấn Cố Hương Lạc. Chờ ngày mai sắc trời sáng lên chút ít, chính là ban ngày đến, chúng ta cái này, mặt trời cùng mặt trăng là thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ, ban đêm lúc mặt trời liền đem ánh sáng che giấu, ngay tại lúc này loại tình huống này. Tu sĩ này rất nhiệt tình, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều có liên quan Nguyệt Dương giới tin tức. Mấy người lại tăng một đợt kiến thức. Nhìn thấy ngay tại phương tây cùng mặt trăng sóng vai cùng một chỗ mặt trời bây giờ liền giống một cái tròn trịa phát ra hơi ánh sáng trứng gà vàng, chỉ một điểm này ánh sáng, liền đem giới này chiếu rất sáng. Để ban đêm không cách nào bình thường giáng lâm. Tu sĩ nói thao thao bất tuyệt, dừng một chút sau lấy ra một cái ngọc giản đây là chúng ta Nguyệt Dương giới đại khái tình hình, 10 cái trung phẩm linh thạch, không cần. Vân Lang tiện tay liền đem linh thạch ném đến. 10 khối trung phẩm linh thạch, nói thật, khẳng định là bị hố. Nhưng người này thức thời, vừa rồi thái độ nhiệt tình, nói không ít hữu dụng tình hình, linh thạch cho liền cho, nàng hiện tại xuất thân giàu có, 10 khối linh thạch chính là mưa bụi. Tu sĩ này càng thêm nhiệt tình, đem người đến ngoài 10 dặm một chỗ thành trấn bên trong, ở một chỗ trong tiểu viện an trí. Vân Lâm không chịu ngồi yên, đi trong trấn lắc lư. Vân Lang ngồi tại trong tiểu viện dưới cây, đem thần thức dò vào ngọc giản, nhìn bên trong đại khái tình hình. Từng cái thế giới, đại đồng tiểu dị, thế lực lớn nhỏ chiếm cứ, cái này không có gì đặc biệt. Cùng thế giới khác không giống nhau chính là, giới này người cùng yêu thú quan hệ hòa hợp, nhân tộc cùng yêu tộc thông hôn người chỗ nào cũng có, sinh ra có được nửa người nửa yêu huyết thống đứa bé cũng không có người kỳ thị, quan hệ là tương đương hài hòa. Thông qua điểm này, nàng có chút tin tưởng giới này đã từng là nguyệt thần cùng yêu hoàng xảo huyệt tấn ái. Quái, nàng tâm thần khẽ động, lập tức khỏe miệng hơi cong lên. Từ nàng bước vào nguyệt dương giới địa giới, liền cảm giác được một cái quen thuộc thần hồn, nàng có thể cảm giác được hắn xác thực phương vị, hiện tại người kia hướng nơi này. Trong nội tâm nàng thập phần vi diệu, rõ ràng nàng chỉ cùng một người kết khế, lại có mấy cái đạo lữ, ngẫm lại cũng là thật buồn cười. Nguyệt dương giới nhiều nhất cây chính là cây nguyệt quế, nàng thuê bên trong khu nhà nhỏ này lập tức có mấy cây, đoạn đường này bay đến, không nói đâu đâu cũng có cũng không xê xích gì nhiều. Huyền Thanh đạp ánh trăng, chỉ thấy cây nguyệt quế tiếp theo thân màu xanh nhạt váy áo khuôn mặt mỹ lệ trong sáng nữ tử ngồi tại trước bàn đang nâng cằm lên đôi mắt ngậm lấy mỉm cười nhìn về phía hắn. A nhờ trăng nhung nhung vẩy vào trên người nàng, nàng dường như đang phát sáng, cả người như ánh trăng đồng dạng tĩnh mịch khoan thai, để hắn một cái liền nhìn thấy. Huyền Thanh mặt không thay đổi rơi xuống, Vân Lang nhìn thấy hắn trương này tâm tình không lộ ra ngoài mặt, còn tưởng rằng nhìn thấy lúc trước Diệp Hàn. Hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi đến. Nếu nói đã từng nàng giống hắn đưa ra cái kia lúc mời, hắn là động tâm, nhưng sau đó bái kiến những người khác, trái tim liền lạnh, sau lại phát hiện chuyện không tầm thường, hắn lại lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn không cho rằng chính mình là người khác, nhưng đủ loại dấu hiệu, còn có trên thần hồn cùng người trước mắt này thần hồn khế ước biểu lộ, hắn khả năng thật không phải là một cái hoàn chỉnh người. Vậy hắn thật tồn tại sao? Hắn lại rốt cuộc là ai đây? Người trước mắt có thể cho hắn đáp án sao? Giữa hai người khế ước để nàng cảm giác được hắn thời khắc này có chút hỗn loạn tâm tình, Vân Lang lấy ra một đôi thanh ngọc chén, rót hai chén linh hữu. Nhìn thấy ta không vui. Huyền Thanh ngước mắt nhìn thẳng nàng ta hẳn là vui vẻ sao? Ngươi lấy không một cái đạo lữ, có lý do gì không vui? Nàng vô tội nhắm mắt. Nàng cũng đã nói không ra vóc dáng xấu diễn mạo, nhưng người này nguyên dương nhất định phải là nàng. Đều có khế ước, hắn chạy không thoát, nghĩ đến cái này, nàng khẽ môi độ còn lớn hơn. Huyền Thanh tâm tình phức tạp hơn. Hắn đem quy khư kính chiếm làm của riêng, nghe đồn biết chuyện thiên hạ quy khư kính lại đối với lai lịch của hắn cũng đã nói không rõ. Hắn đột nhiên hỏi nếu ta có một ngày đột nhiên biến mất, ngươi biết nhớ kỹ ta a? Nhìn nàng đột nhiên chình lăng, hắn giật nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt một mảnh hư vô không có tiêu cự. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút cũng không nói ra được mùi vị, khẽ động hắn tay áo thời khắc này, trong mắt ta, ngươi là một cái chân thật tồn tại huyết nục chi khu, tương lai, ta ngươi thần hồn khế ước cũng mãi mãi cũng sẽ ở, ngươi như thế nào lại biến mất không thấy, trừ phi ta ngươi đều bỏ mình. Huyền Thanh ánh mắt quan thai nhìn về phía phương xa, hồi lâu, thở dài một hơi chuyện sau này hãy nói. Hắn đứng dậy, dáng người rong ròng cao đứng yên một cái trước mắt, lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng. Hắn song nhuận khuôn mặt có ánh sáng, Vân Lang thấy không rõ trong mắt hắn vẻ mặt, chỉ thấy hắn vươn ra một cái tay, âm thanh ôn hòa vang lên đi theo ta đi, phu nhân. Trong nháy mắt như vậy, nàng tim đập rộn lên, con ngươi con cong, lập tức đưa tay đặt ở bàn tay của hắn. Trong nội tâm nàng thì đang gieo họ, Diệp Hàn, ta dắt tay của người khác, ngươi mau đến ha ha ha. Hai người chẳng qua vừa ra chấn nhỏ phạm vi, tối sầm bảo nam tử liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Vân Lang trong lòng ú a một tiếng, nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn, suýt nữa đem người này đều quên hết. Nàng không biết, nàng ra truyền tống trận tại danh gia phạm vi, mỗi theo nó giới đến tu sĩ đều sẽ bị ghi lại kính tượng, nhớ kỹ từ cái kia thế giới, những này tình huống căn bản đều sẽ chuyển về chủ gia, Nguyệt Dương giới mỗi truyền tống trận đều là như vậy. Đương nhiên, danh cửu lên hôm nay đụng phải nàng không phải là bởi vì hình ảnh, mà là hắn chuẩn bị ngồi truyền tống trận đi thế giới khác, đến nơi này trùng hợp gặp nàng mà thôi. Đã từng Vân Lang sợ hắn, hiện tại không sợ. Hắn lại giết không được nàng, ngược lại nàng còn có thể báo một chút năm đó thủ. Danh cửu lên nhìn thấy nàng liền nghĩ đến đã từng. Hắn không phải không đi tìm qua nàng, chẳng qua là không có kết quả mà thôi. Hắn sau đó hỏi Quy Khư Kính, hắn có mấy cái dòng dõi, Quy Khư Kính cho thấy không, hắn liền hiểu. Hiện tại, lại nhìn thấy nàng, trong mắt liền đều là không che giấu được sát ý chương 360, trả thù lại. Danh Cửu Uyên lạnh giọng mở miệng ngươi còn sống. Nàng là Vu Xanh cùng người khác sinh ra đứa bé, đáng chết. Trên người hắn sát ý nồng đậm khiến người ta không để mắt đến không được, nàng lung lay Huyền Thanh tay phu quân, hắn muốn giết ta. Nàng muốn nhìn một chút Huyền Thanh có phải hay không đối với nàng ý thuận tuyệt đối có cầu tất có ứng. Huyền Thanh bị nàng tiếng này phu quân kêu trái tim hơi nóng, nghiêng đầu trong mắt muốn ta là ngươi đem người giết. Ngươi không muốn ta liền mình lên. Nàng một đôi mắt đẹp chớp chớp, bên trong có xem thường, cũng thản nhiên có chờ hắn ra tay ý vị. Danh Cửu Uyên mặt mày trầm ngưng lấy cười lạnh một tiếng thật là cùng mẹ ngươi đồng dạng không biết liêm sỉ. Mấy trăm năm trước thấy nàng lúc đến cứu nàng nam tử cũng không phải bọn họ Nguyệt Dương giới tên tiểu bối này. Vân Lang thành công bị hắn chọc giận, cũng không đoái hoài đến dò xét Huyền Thanh, rút đao liền lên. Ánh trăng vừa vặn, mặc dù nàng không cách nào đem người rất nhanh giết, nhưng nàng khẳng định không chết được. Huyền Thanh nhìn nàng nổi giận đùng đùng chiến ý giạt giáo thân ảnh, vừa rồi nắm lấy nàng cái tay kia nhẹ nhàng cuộn tròn cuộn tròn, nàng tính tình này, nhưng thật là chịu không nổi bị quất. Đối phó loại này cao hơn nàng một cảnh giới lớn tu sĩ, chỉ có thể phóng đại chiêu. Dứt khoát thần hồn của nàng còn mạnh hơn Danh Cửu Uyên, vận dụng ngự linh thuật sau hắn thành công trong nháy mắt không thể động đậy, liều mạng lấy thương đổi thương một cái giá lớn, một đạo cổ thụ bản dễ sử dụng, vừa hấp thu hắn một phần tu vi, hắn liền chậm lại. Danh Cửu Uyên trong nội tâm khiếp sợ, mấy trăm năm trước nữ tu này tại trong tay nàng không có sức chống cự nào, bây giờ vậy mà có thể tổn thương nàng. Vân Lang kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái này đạo thuật pháp đánh bay, bị Huyền Thanh nối liền. Huyền Thanh nắm cả eo của nàng đưa cách nơi này vừa là đạo lữ của ta, chắc đứt không để cho ngươi động thủ đạo lý. Trong lời nói mặt mày trung phong mang lộ ra, nàng lau máu trên khóe miệng cho ta đem hắn tháo thành tám khối. Huyền Thanh tốt, như ngươi mong muốn. Danh Cửu Uyên trong mắt đều là giọng niệm ai ngươi nếu là bị nàng lừa, hay là kịp thời bước ra, mẹ con các nàng hai người nhất biết cả người. đang hấp thu tinh thần chi lực Vân Lang nghiến nghiến răng, chó chết, hôm nay không giết chết hắn ngày mai cũng được giết chết. Mẹ nàng là mẹ nàng, nàng là nàng, muốn mắng mời tách ra mắng. Từ trong túi trữ vật móc ra một thanh lôi châu, đều là nàng luyện chế, đủ hắn uống một bầu. Phu quân tránh ra. Nàng cất giọng nhắc nhở Huyền Thanh. Lôi châu lấy danh Cửu Huyền làm trung tâm nổ tung, Vân Lang quả thực cảm thấy Nguyệt Dương giới mặt trăng quá thân thiết, trong thức hải của nàng vầng trăng sáng kia trước nay chưa từng có sáng lên, cùng giữa không trung cái này vầng trăng mơ hồ hô ứng. Không đợi danh Cửu Huyền lấy lại tinh thần, Vân Lang trong thức hải mặt trăng phóng thích ra một cỗ lực lượng, lập tức phá thể lao ra, cả người nàng dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra mông lung hào quang màu nhũ bạch. Huyền Thanh trong thức hải mặt trời không tự chủ được bay ra, một cái mặt trời một vầng trăng tập hợp một chỗ lẫn nhau quấn quanh phân biệt hướng lên bầu trời bên trong vầng trăng tia sáng lên cùng mặt trời. Nàng mặt trăng hư ảnh cùng giữa không trung vầng trăng kia sáng lên hư ảnh trùng hợp trong đáy mắt, Vân Lang hốt hoảng ở giữa giống như nhìn thấy một cái nữ tử tuyệt mỹ đứng trong nguyệt cung cây nguyệt quế dưới, còn có một cái tràn đầy đế vương uy nghi nam tử tuấn mỹ đứng ở một bên. Huyền Thanh đồng dạng thấy màn này, trong nội tâm khiếp sợ vô cùng. Vân Lang hiện tại đã cảm thấy chính mình lực bản sơn hà khí cái thế, nhưng lấy một đao chém chết danh cựu liên này. Sau một đao chém chết hay sai cảm giác, chặt liên tiếp rất nhiều đao mới đưa người làm gần chết. Linh khí vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể nàng, nguyệt hoa chi lực cũng dường như vô cùng vô tận chống đỡ lấy nàng duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Huyền Thanh hạ thủ cũng không có lưu tình. Danh Cửu Uyên trong nội tâm hoảng sợ. Hắn điên nhiều năm như vậy, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ, loại này nguy cơ sinh tử vẫn là lần đầu tiên gặp. Loại này đại tu sĩ sẽ không dễ dàng chết như vậy, Vân Lang đem hư không phong tỏa, có nguyệt hoa chi lực trợ trận, tên này đừng hòng trốn. Danh Cửu Uyên quả nhiên không cách nào phá vỡ hư không rời đi. Vân Lang lại sử dụng cổ thụ bản dễ, có Huyền Thanh áp trận, nàng lại hút hắn không ít tu vi. Tối nay sức mạnh luyện hóa so với trước kia nhanh hơn rất nhiều lần, tu vi nàng từ hợp thể trung kỳ một đường kéo lên đến hợp thể hậu kỳ, sau đó kinh mạch phát trướng. Tràn vào linh khí so với chuyển hóa hấp thu nhiều hơn quá nhiều, nàng chỉ có thể làm A Danh Cửu Huyền từ phong nhã hào hoa trung niên đẹp đại thúc biến thành dần dần ra đi lão đầu, đã không có lực phản kháng chút nào. Huyền Thanh đem người hạ cấm chế, nghiêng đầu nhìn nàng còn muốn tháo thành tám khối a. Vân Lang này lại tâm tình đẹp vô cùng, nhìn một chút xung quanh chạy đến đại năng, nói với hắn nói tháo. Nàng cúi người nhìn về phía một mặt khô cạn chi khí Danh Cửu Huyền, ngươi yên tâm, ta thay đổi chủ ý, hôm nay không giết ngươi, phong hoán tại thượng giới thần cực đạo, nếu ngươi có bản lãnh liền phi thăng tìm nàng tính toán trước mục, bắt nạt ta tính toán xảy ra chuyện gì. Trong lòng biến thái, mẹ nàng hiện tại là Thái Âm tộc tộc trưởng, nếu là hắn may mắn sau khi phi thăng biết thân phận của nàng còn có thể giống đối với nàng kêu đánh kêu giết đồng dạng kiên cường, vậy nàng mới thâm biểu bội phục. Mẹ nàng tạo nghiệt, bằng gì báo ứng trên người nàng? Danh Cửu Uyên thời khắc này vận đục trong đôi mắt giản mua nghe thấy phong hoán tên cùng tình hình lúc lại lóe lên ánh sáng. Vân Lang xì khẽ một tiếng, nhưng thật là si tình. Có phải hay không nên khen nàng mẹ một câu thật bản lãnh? Người nào tạo nghiệt ngươi đi tìm ai? Ta là sẽ không đối với chuyện của nàng gánh chịu bất kỳ hậu quả. Huyền Thanh thấy nàng nói xong, cầm lên đao của nàng, đem Danh Cửu Uyên tứ chi lưu loát toàn chặt. Sau đó có chút nghi hoặc, lúc này mới 5 khối, còn ít 3 khối, còn lại làm như thế nào chặt. Danh Cửu Huyền cũng là kiên cường, chỉ có tiếng rên rỉ truyền đến, cũng không cầu xin tha thứ, cũng không có thống khổ tiếng rên rỉ. Huyền Thanh vừa rồi làm một hồi đồ phu, cũng là tháo người cánh tay chân lúc còn lộ ra một cô ôn tồn lễ độ sức lực. Vân Lang quay đầu nhìn nàng, hắn một bộ không biết hạ thủ thế nào dáng vẻ, nàng cười híp mắt dắt tay hắn có thể phu quân, chúng ta cần phải đi. Bên ngoài người càng tụ càng nhiều, hợp thể kỳ đại tu sĩ đều đến 3 cái, bọn họ đã đang nỗ lực phá vỡ cầm giữ không gian. Hai người đột phá đám người vòng vây tại thanh lũ dưới ánh trăng dắt tay rời đi. Lưu lại bị phanh thây Danh Cửu Huyền còn nằm trên đất kinh ngạc đang suy nghĩ cái gì. Hai người một hơi chính là 50 dặm, Vân Lẫm ở phía sau giết truy sát đến danh ra người. Rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, sau một lúc lâu Vân Lẫm mới thở hổn hển rơi xuống. Mấy người sau khi hội hợp lại lần nữa xuất phát. Sắc trời rõ ràng sáng rỡ về sau, trên trời mặt trời thả ra chói mắt ánh sáng màu đỏ vàng, trên trời mặt trăng rõ ràng trở nên ảm đạm xuống, nàng có thể rõ ràng đã nhận ra hiện tại có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực không bằng ban đêm. Huyền Thanh mang theo nàng đứng tại trong một sơn cốc. Bên ngoài là liên miên dãy núi. Trong dãy sơn có một cái tấm bình phong thiên nhiên, một mảnh ánh trăng biển hoa ẩn nặc đang lượn lờ vụ hải trong, nơi này như tiên kính, nàng một cái liền thích. Tiến vào bên trong, màu xanh đường đá quanh có khúc hiệu từ trong biển hoa lan tràn đi ra. Ba thú mới đến một chỗ, đã không thể chờ đợi đi ra vui chơi. Vân Lang từ bên cạnh xanh ngắt trên cây hái xuống một đóa ánh trăng tiểu hoa trung tâm hiện ra màu quýt, đây là hoa gì, làm sao cùng cây nguyệt quế mở hoa có chút tương tự. Chương 361, Nguyệt thần hoa. Nhìn nàng trắng nõn bên trong mang theo phấn ý trong lòng bàn tay tiểu hoa, Huyền Thanh hất lên tay áo, đầy trời nguyệt thần hoa cánh đón gió bay lả tả đánh xoáy rơi xuống. Vân Lang bị rơi xuống đầy đầu, tầm mắt đi đến chỗ tiểu hoa tại màu xanh biết rạc rào trong rừng đảo quanh, chỉ chốc lát liền bày khắp mặt đất một mảnh phấn liếp. Nghe đồn đây là Thường Hy cùng Đế Tuấn tại Thái Âm Tinh gặp nhau lúc định tình chi hoa, cũng thuộc về cây nguyệt quế trồng, chẳng qua là càng hiếm hoi hơn chủng loại, bởi vì nguyệt thần Thường Hy mà gọi tên vì nguyệt thần hoa. Bây giờ tại Nguyệt Dương giới nếu muốn kết làm đạo lữ, nam tu một phương đều là muốn đưa loại hoa này cho nhà gái. Lớn này lưu truyền xuống, đưa nguyệt thần hoa cho nữ tu đã thành một loại tập tục. Vân Lang khẽ môi hơi gấp, cho nên vừa rồi hắn vung tay áo để nguyệt thần hoa rơi xuống cả vườn là đưa nàng đi. Nhìn cái này đầy vườn nguyệt thần hoa cây, nàng hỏi đây đều là người trồng. Huyền Thanh lắc đầu không phải, ta tìm được nơi đây lúc những này cây cũng đã tồn tại. Đi ngang qua hương thơm say lòng người nguyệt thần hoa cây vườn, chỉ thấy từng dãy tiền mướn phòng, còn có một đầu nước trong suốt uốn lượn từ phòng ốc trước chạy qua dòng sông nhỏ. Giọng nói của hắn lại vang lên đều nói giới này có yêu hoàng đế Tuấn hậu nhân cùng Thái Âm tộc hậu nhân, ta hoài nghi nơi đây trước kia sinh hoạt chính là Thái Âm tộc hậu nhân. Vân Lang vẫn ngắm nhìn chung quanh cây nguyệt quế cùng nguyệt thần hoa cây, cảm thấy hắn suy đoán có lý có cứ. Vậy bây giờ những người kia đây, cũng không thể vô cớ biến mất. Huyền Thanh liếc nhìn nàng một cái, Kim Ô nhất tộc bây giờ sinh hoạt tại mặt trời sông phụ cận, Thái Âm tộc các ngươi lưu ở nơi đây hậu duệ, không phải diệt tuyệt chính là đều đi thượng giới hoặc là tại những địa phương khác cần cư. Vân Lang gật đầu, lung lay trên tay cái kia đóa nguyệt thần hoa ta cũng xem qua một chút giá truyền, nghe đồn yêu hoàng đế Tuấn không ngừng nguyệt thần thường hy một vị thế tử, tại yêu tộc còn có rất nhiều nhân tình, nếu đây đều là thật, vậy nguyệt thần hoa này coi như. Nàng nói lắc đầu. Huyền Thanh sững sờ, nếu nghe đồn thật, vậy nguyệt thần hoa này lại đại biểu giữa nam nữ thuần khiết yêu thương thật là có chút ít không xứng. Do xét hắn biểu lộ, lung lay tay hắn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, vừa rồi ta còn là rất thích. Nàng đột nhiên đứng vững, nhón chân lên, ánh mắt tận lực cùng hắn nhìn thẳng, con ngươi sắc trung đô là nghiêm túc nói thật, tại trong tháp ta gặp lần đầu tiên ngươi lúc liền biết sau này ngươi sẽ là người của ta, loại này khác thường trực giác ngươi có sao? Huyền Thanh tự nhiên có, nhưng một ít lời hắn muốn hỏi cửa ra nhưng lại hỏi ra. Ví dụ như, một người có thể thích mấy cái người khác nhau a? Nhưng vấn đề này đặt ở trên người bọn họ bản thân lại có chút không thích hợp, thần hồn của bọn họ lại là cùng một người. Nhưng vấn đề này, hắn không hỏi lại như nghẹn ở cổ họng. Cho nên, hắn hay là mở miệng hỏi. Trong lòng Vân Lang lập tức còi báo động vang lên. Huyền Thanh thái độ đối với nàng mặc dù rất khá, trong mắt có hắn, nhưng lúc trước mới gặp lúc hắn phức tạp tâm tư còn có thời khắc này xoắn xuýt tâm tư vẫn là để nàng bắt được. Nàng dương lên một cái khuôn mặt tươi cười ta thích dáng vẻ, các ngươi đều có, mà trùng hợp, lại là đồng dạng linh hồn, cho nên, đây là mệnh chung chú định. Lời này cũng không tính toán tránh nặng tìm nhẹ, liền nhìn hắn có hay không nhận. Nàng cũng không nói sai, bọn họ tướng mạo, khác biệt tính cách, nàng đều thật thế. Quan trọng nhất chính là trong lòng có nàng. Đơn phương lớn tình nàng khẳng định cũng có. Mong muốn đơn phương loại này xoắn xuýt vừa thống khổ tâm tình vĩnh viễn sẽ không trên người nàng xuất hiện. Huyền Thanh bình tĩnh trong mắt nhìn nàng hồi lâu, lập tức đưa nàng ôm vào lòng. Nàng buông xuống mũi chân, trở về nắm ở hắn, hít mũi một cái, thật là không biết trên người bọn họ tại sao đều có một luồng lăng liệt tuyết nối lòng mùi. Mặt trời trong sông sẽ có những thứ này sao? Hắn mang theo nàng đem tòa này diện tích không nhỏ sơn cốc đi thăm một lần, trừ nguyệt thần hoa cây, nơi này còn có không ít cấp bậc không thấp linh quả linh thực. Nguyệt Dương giới cùng thế giới khác cũng khác nhau, nơi này không có thuần túy đêm tối, cho nên giống nhau chủng loại linh thực mọc ra cũng cùng thế giới khác không giống nhau, không phải kém một chút chính là biến dị, còn có rất nhiều có được Nguyệt Dương giới đặc sắc linh thực. Nàng là nghĩ di thực một chút vào không gian, nhưng Huyền Thanh nói nuôi không sống, nàng liền làm mà thôi. Hai người trong tay tài nguyên phong phú, nơi đây lại có thể hoàn toàn tự cấp tự túc, đều đến cảnh giới này, vào bí cảnh gì tìm được tài nguyên cũng đều có vẻ hơi gân gà, ở chỗ này an định, cũng không ở những kia trống rỗng tốt liều nhỏ, bản thân Huyền Thanh đóng có đống phòng trúc. Hắn giống như Diệp Hàn, đối với phòng trúc tình hữu độc chung. Vân Lang tự giác đối với người này tình huống căn bản còn không hiểu rất rõ, nhưng hiển nhiên, hắn không phải tông môn xuất thân, một người tự do tự tại đã quen. Huyền Thanh thường xuyên mà người, hắn cảm thấy rất kỳ diệu, thỉnh thoảng nhìn về phía nghiêm túc ngồi nữ tử, hai người trên thần hồn khế ước rõ ràng nói cho hai người, bọn họ là đạo lữ. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị không có chút nào chuẩn bị nhiều hơn một vị phu nhân, trong lòng lại không ghét. Có khi hắn đều đang nghĩ, trong lòng hắn những này mênh mông tình ý thật là hắn sao? Ngoảnh một cái 5 năm trôi qua, Vân Lang đem từ danh cựu huyền cái kia hút đến linh khí toàn bộ luyện hóa hấp thu, mỗi ngày đều có ánh trăng ngưng luyện tẩy lễ tu vi của nàng. Tu vi cũng tăng một mạng lớn. Lại nhắm mắt, ra phòng trúc, thấy hắn một thân áo xanh, thân thủ thẳng ngồi xếp bằng tại cây nguyệt quế phía dưới đá xanh trước bàn uống rượu. Trên cây tiểu hoa lá cây thỉnh thoảng bị gió mát phật phía dưới từ bên cạnh hắn bay xuống, hắn quay đầu lại, song nhuận khuôn mặt có trong nháy mắt trong mắt của nàng cùng Diệp Hàn khuôn mặt quỷ dị dung hợp. Trên mặt nàng treo nhẹ nhàng ý cười nhợt nhạt, cũng không đi đến bàn đá đối diện, bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm cánh tay hắn, trong miệng lẩm bẩm ngươi thế nào chính mình tại cái này uống rượu. Để ta nếm thử. Đem chén rượu của hắn cầm lên, uống một hơi cạn sạch. Huyền Thanh ngăn cản không được cùng, liền thấy nàng bị chén liệt tiểu này sặc thẳng ho khan. Hắn vỗ nhẹ phần lưng của nàng, đây là tháng 2 nguyệt thần hoa chế ra rượu, liệt vô cùng, đều thả mấy trăm năm. Như thế uống khẳng định là phải bị sặc. Vân Lang ho đỏ bừng cả mặt, bình phục sau mang theo thủy quan con ngươi ngang hắn một cái, ngươi không nói sớm. Huyền Thanh cảm thấy, phu nhân của hắn này đôi ánh sáng màu lam liễm diễm con ngươi là biết nói chuyện. Bởi vì chén liệt tiểu này, giữa hai người bầu không khí đột nhiên mờ. Nàng cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, người này đối với nàng đã làm tiêu chuẩn lớn nhất chuyện chính là nắm ở eo thân của nàng, mỗi lần phu nhân kêu dễ nghe. Lại chưa từng có quá mức thân mật cử động, làm nàng nhớ nguyên dương của hắn còn muốn cùng hắn song tu đều không có ý tứ mở miệng. Từ lần đó, hai người mặt trăng cùng mặt trời cộng đồng bay lên bầu trời cùng bầu trời mặt trăng mặt trời trùng hợp, rốt cuộc chưa từng trở về. Vân Lang có thể mượn mặt trăng tu luyện, hiệu suất so với trước kia đâu chỉ cao gấp đôi, nàng mơ hồ cảm thấy trên trời vầng trăng kia sáng lên hiện tại cùng nàng sinh ra liên hệ, bất quá đối với có một số việc nàng hay là kiến thức được rồi. Hai người hôm nay phát triển thuận lòng của nàng, nhưng không khó coi ra hắn hay là rất khắc chế. Nàng chống cánh tay nằm ở trên lồng ngực của hắn, một lần nữa đưa ra mời muốn hay không cùng ta thần hồn song tu. Chương 362, truyền thừa. Nàng một lần nữa đưa ra mời, dưới người người lại còn không có phản ứng, nàng có chút thẹn quá thành giận, phất tay áo đứng dậy. Trong lòng Huyền Thanh khẽ thở dài, hắn cảm thấy, cho đến nay, là hắn nhỏ hẹp. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, màu tím váy vẽ ra trên không trung duyên dáng độ cong, trời đất quay cuồng, nàng tỉnh bị Huyền Thanh nắm cả eo nửa nằm trên sàn nhà. Phu nhân mời, vi phu rất cảm giác vinh hạnh. Vừa mới nói xong, một cái nhu hòa hôn vào nàng trên trán rơi xuống. Một đạo lưu quang màu đen từ trong tay hắn bay ra rơi vào trên cỏ. Nơi này trong phạm vi 50 dặm hư không đều bị khóa lại, lại không người có thể vào có thể quấy rầy. Mặc dù không biết trần truồng vật lộn là tư vị gì, nhưng thần hồn giao hòa lúc cảm giác thật làm cho không người nào có thể kháng cự. Nguyệt hoa chi lực thấm thấu thần hồn của nàng, sau tiến vào nguyên thần hắn bên trong. Từ thần hồn hắn bên trong trở lại cho nàng lại là cực dương lực lượng. Trong sương mù, nàng phát hiện có khi âm lượng, có khi dương thịnh, nhưng trong một ngày có hai đoạn thời gian là âm dương hòa hợp. Một cái là mỗi ngày hoàng hôn, một cái là mỗi ngày sáng sớm, hai cái này thời điểm chính vào âm dương giao thế lúc. Hai người coi như không rảnh đánh giá sát trời, có thể cũng cảm thấy bản thân cùng mặt trời cùng mặt trăng ở giữa liên hệ mạnh hơn chút ít. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt phân biệt thu hút hai người trong thức hải. Hai người thần hồn quý vị, Vân Lang tinh tế dò xét trong thức hải bộ kia tản ra ánh sáng vàng tinh văn. Kinh văn tên là Nguyệt Thần Thuế. Nàng tinh thần lực tham tiến vào trong nháy mắt, giống như tiến vào một phương khác không gian, nhìn thấy một cái thân mặc hoa lệ cung trang nữ tử ảm đạm ngồi tại Nguyệt Thần dưới cây. Nam tử đang an ủi nàng mất con thống khổ, nói đối với nàng yêu thương. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ vừa mềm nhuyễn, sắc mặt bên trên mang theo ai thê. Nói mặt rất mơ hồ, âm thanh cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nghe cái đại khái, đem người biểu lộ nhìn cái đại khái. Nàng cũng không thể nhìn thẳng, thỉnh thoảng đầu còn biết đau nhói. Trong hình ảnh tốc độ thời gian trôi qua phải là rất nhanh, nhưng cảnh tượng chưa từng có thay đổi qua, một mực là cái này cây nguyệt quế phía dưới hình ảnh. Dưới cây nữ tử cùng nam tử cãi lộn qua, mỗi lần đều lấy nam tử nói xin lỗi đưa nàng dỗ tốt mà kết thúc, hắn mỗi lần đều nói trong lòng chỉ có nàng, một câu nói kia nắm trong tay nữ tử sướng vui giận buồn. Hai người cãi nhau đầu nguồn không phải khác, mà là cái này tuấn mỹ không chủ nam tử thường cùng yêu tộc một chút nữ yêu nhóm pha trộn, mặc dù không cho cô gái kia yêu chính kinh danh phận, nhưng nam tử này tại nữ tử trước mặt bảo đảm xong, qua một đoạn thời gian lại sẽ cùng khác nữ yêu nhóm pha trộn. Nàng một ngày so với một ngày chán nản, nam tử mỗi lần nhận lầm thái độ đều mười phần thành khẩn, nữ tử lần lượt thỏa hiệp tha thứ, Vân Lang lại cảm thấy thật ra thì nàng cũng không chân chính tha thứ. Vân Lang cho rằng, nam tử này có bao nhiêu yêu nàng còn chờ thương thảo, dù sao khẳng định là so ra kém nữ tử đối với hắn yêu thương. Nam tử này không khống chế nổi chính mình thật, nữ tử này không thể rời đi người đàn ông này cũng là thật. Nàng đều thay nàng thống khổ khó chịu luôn cuống. Nàng nhíu môi thật là không đáng giá. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nữ tử này chính là Nguyệt Thần Thường Hy. Rõ ràng sinh ra chính là thần tộc, cực kỳ tôn quý, lại treo một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây. Thật không đáng. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài vang lên, như yến chim qua thủy vông ngân, một cái chớp mắt qua đi tiêu tán không có nhẹ nhẹ dấu vết, nàng còn tưởng rằng là chính mình sinh ra nghe nhầm. Chỉ còn lại một đôi u buồn đôi mắt đẹp hình như tại ngắm nhìn nàng. Thường Hy nhìn cái này hồ bối, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng rất may mắn, Thái Âm tộc công pháp là nàng sửa lại, chẳng qua là nghĩ, nếu nàng lúc trước không có đối với Đế Tuấn như vậy si tâm, sẽ không buồn bực nhiều năm, nàng chẳng qua là trên người nàng thấy một khả năng khác. Hai người này thần hồn giao hòa lúc nàng đã hiểu rõ nàng toàn bộ quá khứ, nàng đi đường đã cùng Thái Âm tộc hậu bối đại khái giống nhau, lại khác biệt, là lấy, nàng chọn chúng nàng. Cái này hậu bối tính tình nàng rất thích, đi qua chính mình lại không cách nào thay đổi, nàng cũng đã tiêu tán, hết thảy đó đều là vong nhiên. Cặp mắt u buồn kia thời gian dần trôi qua biến mất, kinh văn màu vàng giải tán tại trong thức hải của nàng. Hồi lâu, nàng mở ra hai con ngươi, theo bản năng nhìn về phía chân trời vầng trăng sáng kia, mắt óng ánh. Nguyệt Dương giới chính là phúc của nàng, cùng Huyền Thanh thần hồn giao hòa một lần có thể được loại này niềm vui ngoài ý muốn. Nàng tâm tình rất tốt, lại đợi rất lâu, Huyền Thanh mở hai mắt ra, nàng phát hiện hắn sắc mặt có mấy phần vi diệu, liền giống là không cẩn thận nuốt một cái chuột chết loại này, muốn nói cũng đã nuốt xuống không phun ra được biểu lộ. Vẫn là lần đầu tiên tại trên mặt hắn thấy phong phú như thế chê biểu lộ. Nàng rỗi cái đầu đến trước mặt hắn, ngươi thấy được cái gì? Thế nào bộ dáng này? Nàng thế nhưng là được Nguyệt Thần truyền thừa. Huyền Thanh bờ môi kéo nhẹ, từng kia từng sợi chê buồn nôn chi ý hay là lộ ra Đế Tuấn xích dương thiên thư, hẳn là thật không tệ a, nơi nào có vấn đề? Lòng hiếu kỳ của nàng đều bị nét mặt của hắn cho tóm lấy. Huyền Thanh trầm mặc đưa nàng nắm ở trong ngực, cũng không nói gì. Công pháp rất tốt là không thành vấn đề, chẳng qua là bị ép buộc nhìn mấy trăm hơn ngàn trận nam nữ tương hợp hình ảnh, bị buồn nôn đến. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, trong truyền thuyết anh minh thần võ vĩ đại vô biên yêu hoàng bệ hạ trong hồi ức đều là những này, cũng may trong đó không có Nguyệt Thần Thường Hy, không phải vậy, hắn cũng không còn cách nào nhìn thẳng Đế Tuấn hai chữ này. Nàng ngốn tại trong ngực hắn uốn éo a uốn éo, đem chính mình thấy hình ảnh cùng có được đồ vật nói một lần, còn tăng thêm không ít chính mình đánh giá, nói miệng đắng lười khô sau lại thúc hắn ngươi nói mau thấy cái gì. Huyền Thanh không muốn nói nữa những kia gặp dơ bẩn chuyện, không làm gì khác hơn là tự thể nghiệm để nàng ngậm miệng lại. Hai người vui vẻ vô biên, bị chật ở bên ngoài Vân Lẫm mau tức chết. Vân Châu đem nói không biết bao nhiêu lần nói lại nói một lần đoán chừng một hồi liền mở ra, ngươi đừng nội. Vân Thanh thảnh thơi có gì tốt gấp, cây kia cây trúc coi như bị người được, cũng có thể đem người giết lại đoạt đến. Mặc dù nàng nhưng không có lòng cầu tiến, nhưng cũng không phải cái nhân từ nương tay chủ, loại này giết người đoạt bảo nói há mồm liền ra. Vân Lâm vốn rất tức giận, nhưng bây giờ lại có chút hoài nghi lo lắng, có phải hay không Huyền Thành con hàng này không thể chịu đựng được len ken quá khứ tâm tính bóp méo phía dưới đem người giết. Vân Thanh cùng Vân Châu nghe thấy suy đoán của nó bày tỏ bỏ tay, len ken dễ dàng như vậy bị giết sao? Ánh mắt của nàng có không đáng tin cậy như thế a? Huống hồ bọn chúng cùng len ken khế ước cũng còn tốt tốt. Vân Lâm nói còn tại giữa không trung phiêu đãng, trong núi sương mù phun trào ở giữa, hai người mặc màu lam nhạt pháp bảo lớn trung linh dục tú người dắt tay lao ra. Huyền Thanh khẽ liếc mắt một cái Vân Lâm, Vân Lâm đem chính mình chó đầu dương lên, một bộ ta đã nói ngươi có thể bắt ta thế nào dáng vẻ. Nguyệt Dương giới thật là một cái chỗ thần kỳ, hiện tại cho dù là ban ngày, mặt trời rực rỡ treo trên cao thương khung, ánh nắng cũng dường như bị bên cạnh mặt trăng ảnh hưởng, liền giống là ngày mùa thu ánh nắng, chiếu ở trên thân người ấm áp bên trong mang theo nhẹ nhẹ hơi lạnh. Vân Lâm nhỏ đi nghĩ nhảy vào trong ngực của nàng, bị Huyền Thanh cho cắt đến, đặt ở trên vai. Vân Lâm rất tức giận, lại không phản kháng được. Vân Châu rơi vào trên đầu nàng nói phía nam mây bên trên xuất hiện một tòa bí cảnh, bên trong có một gốc cây trúc, không biết hiện tại có hay không bị người đã thủ. Nguyệt Thần Thường Hy cùng yêu hoàng đế Tuấn đoạn này là ta mù biết, không cần thay vào hồng hoang yêu hoàng đế Tuấn, 11HH ta bên này đã nhanh kết thúc, viết xong có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Vạn càng. Cho phiếu. Chương 363, cây trúc. Nghe được tin này, Vân Lang trong thức hải cây trúc rất kích động, ước gì hiện tại liền chạy đến nơi đó. Không có chuyện gì, nếu bị người được, ta cho ngươi cất về. Huyền Thanh tự biết là hắn những ngày gần đây tại quấn quýt si mê nàng, lẽ ra vì chuyện này phụ trách. Nàng cười lung lay tay hắn. Vân Lâm lướt qua cái đuôi tòa kia bí cảnh bây giờ bị rất nhiều thế gia cùng thú tộc trấn giữ, lại tiến vào còn muốn giao linh thạch, đi ra còn muốn nộp lên nhất định thù lao. Vân Thanh đang dùng đầu chim mổ cánh xử lý lông chim, nghe vậy nghiêng đầu lại hay là yêu tộc cùng thế gia nhập bọn thu thù lao, thật là chưa từng thấy như thế đồng tâm hiệp lực yêu tộc cùng nhân tộc. Vân Lang nói một hồi các ngươi đều vào ta không gian, có thể tiết kiệm một số lớn. Mấy người nói trong lời nói Vân Lang móc ra chính mình phi thuyền, đám người cùng nhau ngồi lên sau xuất phát. Nửa ngày sau, cuối cùng đã đến địa phương. Nhìn cách đó không xa giữa không trung trên tầng mây thành lớn, nàng lại mở rộng tầm mắt. Tại Quy Lan giới, nàng chỉ ở trung tâm Cẩm Phương thành giữa không trung phía trên thấy qua đứng ở đám mây phụ thành chủ, mà trước mắt nàng tòa Vân Trung thành này quy mô so với có thể so với 10 tòa siêu cấp thành lớn, rộng rãi đến cực điểm. Huyền Thanh nhìn nàng một mặt sợ hãi than, nói Nguyệt Dương giới thừa thải trăng không thạch, loại này khoáng sản là Nguyệt Dương giới chỉ mới có, tài nguyên lại rất phong phú, là kiến tạo Vân Trung thành chủ yếu tài liệu, cho nên Vân Trung thành tại Nguyệt Dương giới đã có rất nhiều năm lịch sử, lại trải qua hậu nhân xây dựng thêm, đạt đến loại quy mô này cũng rất bình thường. Vân Lang gật đầu, khó hiểu nói cái kia tòa bí cảnh này tại sao lại ở chỗ này hiện ra. Vân Lâm đoạt đáp ta nghe lời đồn nói vốn không phải tại cái kia hiện ra, là do rất nhiều đại năng cộng đồng sử dụng thủ đoạn thần thông đem tòa kia bí cảnh chuyển qua trong Vân Trung thành, chính là vì thu nhiều thủ lao thuận tiện quản lý. Vân Lang cảm thấy thu thủ lao đã thu thủ lao đi, chí ít không có hạn chế người khác tiến vào. Nàng đã đối với cây trúc còn tại tòa kia trong bí cảnh không ôm hy vọng gì, người biết nhìn hàng sẽ không bỏ qua cây kia cây trúc, tăng thêm bí cảnh mở ra đã nửa tháng. Nhìn người trong thành người đến hướng phi thường náo nhiệt, phần lớn đều là hướng về phía bí cảnh kia đi. Chẳng qua loại này liền Vân Lâm bọn chúng đều cảm thấy có chút giá trị bí cảnh nàng cảm thấy vẫn phải có cần thiết tiến vào một chuyến. Nhưng kế hoạch không dự được biến hóa, giao nộp linh thạch vào thành còn chưa đến bí cảnh chỗ phía khu, liền trải qua cây trúc nhắc nhở thấy bên trái trà lâu lầu ba cửa sổ biên giới đang ngồi một vị mặc màu vàng nhạt váy áo trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu. Gương mặt này, nàng từng gặp. Tại Huyền Hàng giới một cái hải đảo bên trên từng gặp. Trải qua cây trúc nhắc nhở, cây kia cây trúc bây giờ đang ở nữ tu này trên người. Rất đúng dịp chính là, nàng ngẩng đầu nhìn nàng, nữ tử kia cũng đúng lúc nhìn về phía dưới cửa, cùng tầm mắt của nàng đối với vừa vặn, còn hơi đối với nàng cười cười. Trong lòng Vân Lang có loại cảm giác kỳ dị, phản phất nữ tu này biết nàng là ai. Nữ tử từ cửa sổ phiêu nhiên rơi xuống, nàng có thể cảm giác được, nàng chẳng qua là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Đợi nàng cách nàng hai trượng phạm vi, loại đó kỳ dị cảm giác càng rõ ràng. Nàng cũng có thể xác định nữ tu này hẳn là cùng Thái Âm tộc có chút quan hệ. Nữ tử nói tỉ tỉ tốt, chúng ta lại thấy, ta gọi Thường Nhiễm Nhiễm. Vân Lang nhíu mày, nữ tử này họ Thường. Nàng gật đầu ta tên Phong Vân Lang, ngươi có việc. Cây trúc tại trong thức hải của nàng sinh động không được, vô cùng kích động. Vân Lang để nó an tâm chớ vội, nữ tu này lai lịch có thể có chút vấn đề, nàng cũng không thể nói còn chưa nói đôi câu liền trực tiếp đoạn. Thường Nhiễm Nhiễm chỉ trà lâu ta có một số việc muốn cùng tỷ tỷ nói, có thể hay không đi trà lâu một lần. Vân Lang cùng Huyền Thanh truyền âm giải thích mấy câu, liền cùng nữ tử này cùng nhau vào trà lâu. Đám người vào cổ hương cổ sắc trong phòng trà, Thường Nhiễm Nhiễm trực tiếp đem cây trúc từ trong thức hải lấy ra. Cử động này để nàng thất kinh. Chỉ thấy Thường Nhiễm Nhiễm cười một tiếng ta biết tỷ tỷ muốn cái này đưa cho tỷ tỷ. Cây trúc tại trong thức hải của nàng tâm tình nàng có thể đã nhận ra, đã sợ hãi, vừa khát nhìn. Vân Lang bị nàng mở miệng một tiếng tỷ tỷ kêu đều nổi da gà, nàng còn hào phóng như vậy đem cây trúc đưa ra. Thái độ tốt như vậy, còn hào phóng như vậy, nhất định là có sở cầu, dù sao không có người không vô cớ đối với một cái khác không hiểu rõ chưa từng thấy mấy lần người tốt như vậy. Cây trúc gây chuyện lại hoan, nàng tạm thời cũng không có đem đồ vật thu hồi, trên mặt mang nụ cười thản nhiên ngươi nếu có điều cầu, cứ nói đừng ngại. Thường Nhiễm Nhiễm mắt sáng rực lên họ Thường ta, tỷ tỷ hẳn là có thể đoán được lai lịch của ta, ta sở thuộc mạch này vốn là cùng Thường Hy nương nương người thân nhất mạch, nói là dòng chính hậu nhân cũng không phải là quá đáng. Trong lòng Vân Lang có nghi hoặc, tại trong tháp thí luyện gặp mấy vị Thái Âm tộc kia nữ tu huyết mạch hẳn là đều so với trước mắt vị này nồng nặc. Đem nghi hoặc trong lòng hỏi, nàng liền cho trả lời. Chẳng qua là trong tộc truyền thừa đoạn tuyệt, không có công pháp tương ứng đưa đến các nàng huyết mạch đều nhanh khô kiệt. Về phần truyền thừa vì sao đoạn tuyệt, nàng cũng không rất rõ ràng. Lúc này Huyền Thanh khí định thần nhàn sau khi uống một ngụm trà cũng mở miệng ta tại một quyển trên sách cổ nhìn qua một chút ghi lại, thời kỳ thượng cổ nguyệt thần Thường Hy sau khi tiêu tán, Thái Âm tộc cùng Đế Tuấn tọa hạ yêu tộc liền trở mặt, trên sách cổ viết cũng không rất rõ ràng, chẳng qua nên cùng Thái Âm tộc truyền thừa đoạn tuyệt có chút quan hệ. Hắn nói xong từ trong chứa vật không gian móc ra một quyển bạc da sách đưa cho nàng, Vân Lang mở ra, phía trên có không ít các tộc bí văn, mặc dù cũng không phải rất tường tận, nhưng cũng từ trong câu chữ bên trong đẩy ra không ít kết luận. Thường Nhiễm Nhiễm tô lại một cái Huyền Thanh, vừa nhìn về phía Vân Lang vị tiền bối này là tỷ tỷ đạo lữ a. Vân Lang gật đầu là phu quân ta. Huyền Thanh là rất thích nghe nàng gọi hắn là phu quân, nghiêng đầu nhìn về phía nàng lúc trong mắt cũng có nhàn nhạt ôn nhu. Chuyện lúc trước đừng nói là, ngươi không bằng nói thẳng nói muốn để ta làm những gì. Nàng đối diện hướng thật không có hứng thú. Thường Nhiễm Nhiễm có chút chủ trừ, thật không tốt ý tứ mở miệng ta muốn vì tộc nhân cầu được Thái Âm tộc công pháp. Vân Lang đoán được, trực tiếp điểm đầu không thành vấn đề. Nghe nàng ý tứ này, các nàng mạch này còn có một số người. Thường Nhiễm Nhiễm không nghĩ đến nàng cứ như vậy tùy tiện đáp ứng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ còn có chút muốn khóc. Thấy nàng hay là muốn nói lại thôi, nàng lại nói còn có yêu cầu gì ngươi duy nhất một lần nói xong. Cây trúc đều kích động nghĩ xuống ra. Thường Nhiễm Nhiễm vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi bởi vì nữ tử Thái Âm tộc sinh ra đều là thuần âm chi thể, ta có mấy cái gì nương gì tổ mẫu tình huống bây giờ thật không tốt, nhưng bằng lực lượng của ta lại không biện pháp đem người cứu ra. Vân Lang vẻ mặt cũng có chút khó coi, trong miệng nàng tình hình thật không tốt đã có thể làm cho nàng nghĩ đến luân lạc đến tình trạng gì. Chuyện này nàng cũng đáp lại. Nàng đã vì cây trúc, cũng là không thể gặp nữ tử luân lạc đến loại trình độ đó. Thường Nhiễm Nhiễm không nghĩ đến nàng dễ nói chuyện như vậy, lúc này là thật khóc. Nàng nức nở nói ta đi qua rất nhiều thế giới, lại đụng phải ngươi một người Thái Âm tộc, tại huyền hằng giới, tu vi của ngươi còn yếu, ta không có tùy tiện đi cầu ngươi, bây giờ xem như nhìn thấy sinh cơ. Chương 364, thu đồ. Vân Lang bị nàng khóc cũng có chút khó chịu, cũng có được an ủi người tốt tốt, sau này đều sẽ tốt. Đợi đem người an ủi tốt, cây trúc không thể chờ đợi hưu đi ra đem cây kia cây trúc nhấc lên, Vân Lang đem vòng tay không gian mở ra, để nó tiến vào hoàn thành tiến hóa. Vân Lâm ba cái nhàm chán đều ngủ lấy, Vân Lang tựa vào trên vai Huyền Thanh, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Không chờ hắn trả lời, nàng nắm lấy tay hắn lại nói, ngươi được cùng ta cùng nhau, chúng ta sớm chiều sống chung với nhau nhiều năm như vậy, nếu ngươi đột nhiên không có ở đây, ta sẽ rất không có thói quen. Không thói quen là một mặt, quan trọng chính là nàng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem nguyên dương của hắn lấy. Huyền Thanh khớp xương rõ ràng bàn tay lớn cầm hắn, cũng không nói chuyện. Nàng coi như đuổi đến đều đuổi không đi hắn. Thường Nhiệm Nhiệm có chút hâm mộ nhìn hai người. Vân Lang đột nhiên nói, cây trúc này ngươi là làm thế nào chiếm được? Tu vi nàng không cao lắm, không cần nghĩ cũng biết đi phương kia bí cảnh người có bao nhiêu đại năng, nàng là thế nào dựa vào tu vi nguyên anh kỳ đem cây trúc chiếm. Không hỏi đến xong nàng liền hối hận, dù sao người tu sĩ nào không có điểm bí mật cùng thủ đoạn. Thường Nhiệm Nhiệm cũng chưa hết nhiều lời, chỉ nói cơ duyên xảo hợp. Sau đó mấy tháng, Vân Lang đều đang vì Nguyệt Dương giới Thái Âm tộc hậu duệ 43. Cũng may giới này cũng có hạ gia thế lực, đại sư huynh đang bế quan trước cho nàng một viên lệnh bài, tại giới này cũng được dùng, vẫn rất dễ dùng, cho nàng ít đi không ít phiền toái. Nàng cùng Huyền Thanh tuy là đại tu sĩ, nhưng làm việc tỉnh cũng không thể thật ngông cuồng. Nguyệt Dương giới phương đại thế giới này thế lực rất nhiều, hai người cũng không thể lăn lộn đến thế gian đều là địch trình độ. Các nàng đã cứu ra ba cái luân lạc đến trong Hồng Lâu Thường Nhiễm Nhiễm di nương di tổ mẫu. Mấy người kia tình hình cũng khiến Vân Lang cảm nhận được Thường Nhiễm Nhiễm mạch này huyết mạch cùng Thái Âm tộc cái khác mạch huyết mạch khác biệt. Các nàng cũng không tu tập Thái Âm tộc công pháp, là tại khi còn bé bởi vì bị phát hiện lúc thuần âm chi thể, cố ý để các nàng tu tập Lô đỉnh công pháp, mà Hồng Lâu bên trong phần lớn nữ tử tu tập cũng là Lô đỉnh công pháp, nhưng thể chất so với nữ tử Thái Âm tộc mà nói kém không phải một điểm nửa điểm, bị thải bổ mà chết nữ tu rất nhiều. Mà Thái Âm tộc ba nữ tu này mặc dù lớn tuổi, tu vi cũng chỉ kim đăng kỳ, nhưng bởi vì thể chất của các nàng, trong lầu cho các nàng đã dùng chú nhan đang dược, nhìn vẫn như cũ trẻ tuổi mỹ mạo, cơ thể mặc dù hư, lại không đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lúc này các nàng còn trong Vân Trung thành tiểu viện, Thường Nhiệm Nhiễm đang nhỏ giọng cùng các nàng nói chuyện. Trong lòng Vân Lang cũng không lạc quan, mấy người kia nguyên âm đã sớm mất, Thái Âm Thiên Thủy Kinh các nàng đã không cách nào tu tập, mà Nguyệt Thần Thuế tu tập yêu cầu điều kiện tiên quyết là nhất định phải là quá âm linh thể, mấy người kia thể chất cũng đều không đạt tiêu chuẩn, nàng cũng có thể đem Hợp Hoàn Tông Huyền Ngọc Tâm Kinh cho các nàng tu tập, nhưng mấy người kia thọ nguyên quả thực không nhiều lắm, đoán chừng chưa lần nữa trùng tu đến kim đăng kỳ, tuổi thọ cũng đã đoạn tuyệt. Nàng đem Thái Âm Thiên Thủy Kinh truyền cho Thường Nhiễm Nhiễm, mấy người thương lượng qua về sau, mấy vị này đều chuẩn bị lựa chọn Huyền Ngọc Tâm Kinh trùng tu. Mấy người hay là rất cứng cỏi, bất luận như thế nào, coi như thọ nguyên không nhiều, các nàng cũng muốn thoát khỏi Lô đỉnh công pháp, vì chính mình tranh giành khẩu khí. Mấy người diện mạo mặc dù nhìn rất trẻ trung, nhưng nhiều năm như vậy phí thời gian để các nàng trong mắt vầng sáng mất hết. Vân Lang nghĩ nghĩ không bằng chờ ta trở về Quy Lan giới lúc các ngươi cùng ta cùng đi. Rời đi nơi này bắt đầu sống lại lần nữa luôn luôn tốt. Mấy người trong mắt cuối cùng tuôn ra một điểm quang. Một nữ tử sắc mặt khó coi nói, áo xanh di tổ 6 năm trước sinh hạ một cái bé gái, không biết bị trong lầu quản sự đưa đến đi đâu. Thường Nhiệm Nhiệm trấn an nàng, di mẫu đừng nóng vội, tỷ tỷ đạo lữ đã đuổi theo cha xét, chắc hẳn rất nhanh có kết quả. Ánh mặt trời hoa thu liễm về sau, Huyền Thanh nắm lấy một cái nhỏ gầy đứa bé đạp nguyệt mà về. Đám người vây lên đến trước, nhìn gầy teo nho nhỏ nhà đầu. Sắc mặt nàng khó coi, rõ ràng là 6 tuổi nhiều đứa bé, nhìn lại giống 3-4 tuổi. Huyền Thanh nói đứa nhỏ này bị bán được Lâm gia. Hắn nói lời ít mà ý nhiều, nhưng mọi người cũng đều không đốc, bị bán đi bé gái về sau nếu bị cha già có tư chất, sẽ chỉ làm chủ nhân trong nhà Lô đỉnh. Mà Thái Âm tộc các nàng bé gái, nhất định đều là trên linh căn tốt thuần âm chi thể. 5 tuổi đúng là tu sĩ bắt đầu đặt nền móng nấu luyện cơ thể thời điểm, nhưng nhìn đứa bé này dáng vẻ, tóc khô héo, cơ thể nhỏ gầy, khẳng định là qua khổ ba ba, về sau tình cảnh cũng muốn nghĩ biết. Thấy cái này nữ hoa, Vân Lang nghĩ đến chính mình, khó được động lòng chắc ẩn, nghĩ chốc lát mở miệng nói, ta muốn thu nàng làm đồ đệ, các ngươi ý như thế nào? Mấy cái thường họ nữ tử không có ý kiến, còn rất vui vẻ thấy kỳ thành. Thường Nhiễm Nhiễm mở miệng cười, như vậy cũng tốt, có ngươi che chở, sau này nàng thời gian là không cần buồn. Vân Lang nhìn không có người phản đối, ngồi xổm người xuống méo méo tiểu nữ hoa lô mũi, sau này người coi như đồ đệ ta, tên liền kêu Thường Mang Thái Cẩn. Nàng chẳng qua là muốn dùng cái tên này nói cho nàng biết, nàng cũng là một khối bị người quý trọng lấy mỹ ngọc. Tiểu nữ hoa sắc mặt tịch thất bại, gầy theo cơ thể nho nhỏ tượng mô tượng dạng cho nàng đi một cái lễ, trong âm thanh còn có chút khiếp nhược cảm ơn sư phụ. Vân Lang cười híp mắt sờ một cái đầu của nàng ngoan. Trong nội tâm nàng có không thể tưởng tượng nổi, trước kia nàng chưa hề nghĩ đến thu đồ, hôm nay xúc động phía dưới thu một cái, cảm giác cũng không trả nổi sai. Đem mấy nữ tử này đưa vào không gian của nàng dưỡng sinh thể, các nàng tại trong lầu lúc cơ thể là bị hạ nô ấn, mặc dù giải trừ, nhưng cũng tổn thất một chút tinh huyết. Đến Vân Trung Thành cũng chỉ cố lấy làm việc, còn chưa tốt sinh ra đổi qua. Thời khắc này náo nhiệt trên đường dài, một thân phai nhạt màu xanh pháp bảo nam tử trong ngực ôm một cái nhỏ gầy nữ hoa, bên cạnh theo một vị mỹ lệ nữ tu, đụng phải bán ăn uống gian hàng, ba người dừng thân lại. Người bán hàng rong nhiệt tình hô vị tiền bối này, chúng ta cái này ngũ hoa quả rất thơm ngọt, lệnh phu nhân cùng đứa bé khẳng định cũng đều thích ăn, không bằng mua chút ít cho phu nhân đứa bé cùng nếm thử. Ba người đây cũng không phải là lần thứ nhất bị người nhận thành là một nhà ba người, chẳng qua không có người phản bác, Huyền Thanh chỉ là mua những này ăn uống đều mua thật nhiều. Lần này hắn vẫn như cũ mua không ít. Nhìn ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm dáng vẻ, liền nhỏ mang thai cẩn những ngày này đều hoạt bát một chút. Chuyện dòng dõi có thể tùy duyên, hiện tại có cái đồ đệ nàng cảm thấy nàng không kém là bao nhiêu. Phía sau thời gian mấy tháng, các nàng lại đi những địa phương khác, đem Nguyệt Dương giới phong thổ diện mạo nhìn toàn bộ. Danh gia chỗ thành trì cũng đi một chuyến. Các nàng đem Danh Cửu Uyên làm gần chết, danh ra vậy mà không hề có động tĩnh gì. Không có động tĩnh cũng tốt, cho nàng bớt đi không ít chuyện. Trên người nàng tài nguyên phong phú, lại mua không ít nguyệt dương giới đồ tốt, trang không thạch cũng cứ vậy mà làm không ít, nàng nghĩ tại chính mình trong không gian tạo ra được một tòa không trung lâu các. Lần nữa về đến dãy núi kia, nguyệt dương giới đã đi vào rét đậm. Trong dãy núi một mảnh trắng xóa, tuyết lớn đem màu xanh biết bao trùm, trong dãy núi nhà tranh bên trên cũng là tuyết. Cũng may dọn dẹp lên cũng không phiền toái, chẳng qua là mấy cái thuật pháp chuyện. Chương 365, sớm ngày phi thăng, đồ đệ ở trong dãy núi chẳng qua nuôi hơn nửa năm, nhìn cũng đã bạch bạch nổ nổ. Vân Lang cảm thấy, dưỡng nữ đứa bé từ nhỏ đã muốn thật xinh đẹp. Đồ đệ váy nhỏ đều là Vân Thanh Vân Châu trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ ra được, mặc lên người đặc biệt lại dễ nhìn. Nàng cùng Huyền Thanh đã đi vào vợ chồng hình thức, nói đến, nguyên dương của hắn đã bị nàng lấy, đợi cây trúc dung hợp xong, nàng có thể độ đại thừa lôi kiếp. Sau này nàng đều không cần lại hái nguyên dương, thật là thật đáng mừng. Độ kiếp kỳ chuẩn xác mà nói chẳng qua là một cảnh giới, nhưng lấy nói là đại thừa đại viên mãn trở lên, có thể tùy thời triệu hoán phi thăng lôi kiếp. Nay lại nàng đang sai lệch trên người Huyền Thanh nghỉ ngơi, phòng trúc bên trong yên tĩnh lại hài hòa. Nói đến, cùng nàng làm kết đạo đại điện chính là Diệp Hàn. Kết quả hai người tại đại điện qua đi chẳng qua sống chung với nhau một tháng, cho đến hiện tại cũng chưa từng thấy. Những năm này cùng Huyền Thanh giống như là chân chính đạo lữ. Nhật nguyệt này sắp vừa vặn, hai người ngay tại thần hồn giao hòa ở giữa cảm giác được cái gì sau cùng nhau ngừng, sắc mặt của Huyền Thanh không thể nói dễ nhìn, Vân Lang cũng không dám lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hàn xuất hiện nguyệt dương giới. Đổi lại trước kia, nàng liền lên đường tìm người, nhưng bây giờ, nàng không thể đậu. Huyền Thanh vốn là so với người khác suy nghĩ nhiều, trước kia còn hoài nghi đến chính mình có tồn tại hay không còn có chút có không có. Nếu Diệp Hàn vừa đến, nàng liền cấp hống hống đem hắn bỏ rơi đi nên đón hắn, trong lòng hắn sẽ như thế nào nghĩ? Thời khắc này, tâm tình của nàng là phức tạp. Vì thăng bằng nàng hai cái nhân tình nàng cũng là phí hết tâm tư. Cho nên, một hồi Diệp Hàn đến, nàng nên dùng thái độ gì đến đối mặt hắn đây? Là nhiệt tình một chút hay là cứ như vậy thờ ơ? Nàng trong đầu nghĩ một đống có không có, trên khuôn mặt biểu lộ cũng theo đó biến ảo. Huyền Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, đột nhiên nói muốn gặp hắn. Vân Lang theo bản năng gật đầu, sau đó liền cứng ngắc. Nhưng Huyền Thanh nhìn lại không giống như là bộ dạng tức giận, còn mười phần nhu hòa đưa nàng nắm ở ôm lấy. Nàng kinh ngạc. Sau đó hắn liền hung ác tại môi nàng gặp cắn. Đây là nàng chưa từng thấy qua Huyền Thanh, trong mắt mang theo cố chấp chơi liều. Cho dù trong thí luyện tháp hắn cùng yêu vương đánh nhau, vẻ mặt hắn đều là hứng hở. Gặm cắn chẳng qua một cái chớp mắt, hắn liền đem nàng bùng ra, trong mắt tâm tình mãnh liệt đều đã thu liễm, hắn lôi kéo nàng đứng người lên đi thôi. Vân Lang con ngươi đi lòng vòng, nhảy lên treo ở trên người hắn vừa rồi đủ sao? Dứt lời nữ lưu manh này liền đem trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử hào hào dở trò khinh bạc một phen. Sau khi kết thúc, nàng dùng lòng bàn tay nhẹ lau cái môi, trong mắt phóng ánh đều là mỉm cười. Huyền Thanh thay nàng sửa sang lại vào áo. Trên môi còn có chút hơi nhàn nhạt thủy sắc, cho hắn ôn hòa trên hai gò má thêm mấy phần kiểu diễm. Hắn đột nhiên nói về sau hảo hảo tu tập, không thể lười biếng, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Đừng để ta quá lâu. Nàng gật đầu, cười nhẹ nhàng ta cái nào một ngày không cố gắng. Lời nói này có ý riêng, Huyền Thanh nghe mà không đổi sắc, đã rất quen thuộc trong lời nói của nàng có lời nói thô tục, nắm lấy nàng phi thân lên. Trong nội tâm nàng ú a một tiếng, nghĩ thầm hắn vẫn còn lớn độ, nhưng sự thật lại cùng nàng nghĩ rất không giống nhau. Thời khắc này ánh trăng đang dày đặc, bầu trời xa xăm lôi vân nhấp nhô, vốn là chưa bao giờ tối đen bóng đêm lại so với ngày xưa tối mấy cái độ. Một mảnh lôi vân do xa cực điểm, dường như bày khắp cả mảnh trời tế, lôi vân dường như muốn đem nguyệt dương giới tất cả đều lan đến gần. Nàng chưa từng thấy qua như thế rộng rãi khủng bố chẳng diện, nàng không chút nghi ngờ, nếu lôi kiếp này rơi vào trên người nàng, nàng chỉ có thể rơi xuống cái có hài cốt không còn kết cục. Thời khắc này, mặt trời trên sông mới đã có mấy chục vạn năm chưa từng có người đặt chân qua địa phương, một đạo thon dài lại uy áp sâu nặng thân ảnh đứng ở một vầng mặt trời vàng nóng trước. Màu đen áo bào không gió mà bay, một đầu tóc đen chỉ dùng một chi đơn giản mộc châm tùy ý vấn lên, hắn mặt mày như đao khắc ra, tuấn mỹ hình dáng khiến người ta thấy không quên. Một thân bình tĩnh lại sơ cuồng khí chất để hắn nhìn càng thêm không ai bị nổi. Mi tâm hắn có kim ấn đang ngáy, chỉ đợi hắn phân thần toàn bộ trở về. Nguyệt Dương giới, Diệp Hàn thân ảnh từ xa mà đến gần, cho đến mặt hắn nàng hoàn toàn có thể thấy rõ. Nàng muốn lên trước, lại bị hắn cản lại, bởi vì lôi kiếp đã nhanh muốn rơi xuống. Lôi vân phía dưới thân ảnh thời khắc này cách nàng không tính xa lại xa không thể chạm. Diệp Hàn nghĩ trước khi đi tiến lên đưa nàng nắm ở trong ngực, nhưng lôi kiếp này, nàng không chịu nổi, chỉ có thể sinh sinh chịu đựng. Lang, hảo hảo tu luyện, sớm ngày phi thăng. Hắn toàn thân áo trắng, là trước mắt nàng màu tối sắc trời phía dưới duy nhất sáng lên sắc, trong sáng lại thuần hậu âm thanh truyền đến, nàng đột nhiên đỏ cả với mắt. Huyền Thanh dùng lòng bàn tay trà sát phía dưới nước mắt của nàng, nhìn chằm chằm nàng một cái, dường như muốn đem nàng khắc sâu vào trong linh hồn, lập tức phi thân lên, hướng lôi vân dày đặc nhất địa phương. Lôi kiếp đã đánh xuống, Vân Lang rời trong lôi vân trái tim không tính xa, hai người nhẹ nhàng đưa nàng đưa rời ngoài trăm dặm, cho dù là ở chỗ này, cũng còn có thể cảm nhận được cái này thiên kiếp khủng bố chi lực. Mặc dù nàng không có vượt qua phi thăng lôi kiếp, nhưng loại thiên kiếp này uy lực, tuyệt không phải phi thăng lôi kiếp uy lực. Một đêm này, mất cả tháng dương giới đều ở trong tối nặng nề sắc trời phía dưới cảm nhận được cái này khổng lồ thiên kiếp uy lực, hình như ở đâu đều có thể nghe thấy lôi đỉnh tiếng oanh minh. Không ít đại năng đều tại cự ly xa vây xem. Âm dương giao thế, mặt trăng quang trạch thời gian dần trôi qua phai nhạt, bầu trời cái kia một vầng mặt trời vàng nóng phát ra đỏ màu cam quang mang, Huyền Thanh cùng lục thân của Diệp Hàn tại trong lôi kiếp hủy đi, thần phách kết hợp một luồng, tại đạo kia hiện ra ánh sáng vàng hư ảnh sắp đầu nhập vào mặt trời bên trong, Vân Lang thấy hắn quay đầu lại hướng phương hướng của nàng thật sâu nhìn một cái. Gương mặt này nàng chưa từng thấy qua, mặc dù nhìn không lắm rõ ràng, nhưng nàng có thể xác định đây không phải Diệp Hàn cùng Huyền Thanh mặt giống. Đạo kia ánh mắt rất nhanh biến mất không thấy, ánh sáng màu vàng ảnh cũng chui vào mặt trời bên trong, xuyên thấu mặt trời cùng hành dương hợp hai là một. Hành dương sau một lúc lâu mở ra màu hổ phách hai con người, lập tức thân ảnh chui vào cái kia vòng mặt trời màu vàng bên trong. Trận này thanh thế dị thường rộng lớn lôi kiếp kéo dài suốt cả đêm mới kết thúc. Nguyệt Dương giới các vị đại năng bày tỏ chưa từng thấy khủng bố như vậy phi thăng lôi kiếp, người khác độ phi thăng lôi kiếp sau cũng không có chui vào mặt trời bên trong, loại tình huống này thế nào không khiến người ta kỳ quái. Nhưng nếu nói kỳ quái, thanh thế lớn như vậy phi thăng lôi kiếp bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Trong khi đám người nghị luận ầm ĩ, Vân Lang bước lên trở về huyền hàng giới truyền tống trận. Trong nội tâm nàng này lại suy nghĩ cũng có chút phức tạp. Nàng hiện tại cảm thấy, nàng khả năng tìm một cái khó lường đạo lữ. Nào có người phi thăng là bay vào mặt trời bên trong a? Cả người hắn đều đang khiêu chiến nàng nhận biết. Huyền Thanh hoài nghi chuyện nàng tự nhiên cũng tại hoài nghi. Một cái độc lập trong cơ thể linh hồn chẳng lẽ không phải độc nhất vô nhị sao? Ở trong mắt nàng, Diệp Hàng, Tạ Cô, Chu Huyền Thanh bọn họ mỗi đều là một cái người độc lập, nhưng lúc trước phi thăng lúc thần phách hợp nhất một màn lại rõ ràng nói cho nàng biết một sự thật. Không không không, nàng không thể nghĩ nhiều như vậy, nếu bọn họ đều là một cái độc lập cá thể, vậy nàng Phong Vân Lang chính là cái tinh khiết cặn bã nữ, cặn bã rõ ràng. Chương 366, đại thừa kỳ. Vân Lang lung lay đầu, cảm thấy càng nghĩ càng kỳ quái. Nàng là nghĩ đến ngồi hưởng tề nhân chi phúc trái ôm phải ấp, nhưng làm sao lại thành bây giờ cục diện này đây này? Nàng suy nghĩ ngàn vạn ở giữa, hạ huyền hàng giới truyền tống trận, không có đi thương người tông, trực tiếp lại ngồi truyền tống trận trở về Quy Lang giới. Đã cách nhiều năm, lần nữa cùng Vân Lẫm mấy cái về đến Hợp Hoan tông, bên ngoài tông môn lại có không ít tu sĩ đứng thẳng tấm bảng tại sơn môn phía dưới ngồi, điểm này cũng một điểm không thay đổi. Trong tông môn vẫn như cũ một phái cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. So với nàng lần đầu tiên bị sư phụ mang đến Hợp Hoan tông, hiện tại cũng nhiều hơn mấy phần đạo môn khí tượng, thiếu hai điểm táo bạo hồng trần khí tức, không thay đổi chính là phong cảnh vẫn như cũ rất tốt. Đại sư Minh sau khi đi núi bế quan, sư tỷ cũng đi bế quan, sư đệ Tô Hành Viễn đi ra ngoài du lịch chưa về, cháu lớn Thao Thiết cũng không biết đi đâu dã, chỉ còn lại Tô Hành Viễn đồ đệ trong cốc lẻ loi hữu quản tu tập. Trong cốc này, nhất thời trống rỗng, nàng đều bắt đầu nghĩ sư phụ. Nàng đem Thái Âm tộc mấy cái nữ tử thả ra, cho Hồng Ngọc sư tỷ chuyển cho âm. Hồng Ngọc đến rất nhanh, tiến đến liền vừa cười vừa nói sư muội có việc phân phó. Vân Lang vừa cười vừa nói phân phó chưa nói đến, chẳng qua ta mới thu cái đồ đệ, còn mang về một ít tộc nhân, mong rằng sư tỷ cho ta tại chân núi tìm nơi đưa các nàng giản xếp một hai. Nàng là tại Hợp Hoan tông mới trong thành có không ít sản nghiệp, nhưng những Hợp Hoan tông này tộc nhân tu vi phổ biến quá yếu, đánh tên tuổi của nàng khẳng định là không người có thể khi, nhưng nàng đối với các nàng cũng không đến tình trạng này. Hồng Ngọc bây giờ rất có đại tông trưởng môn phong phạm, vừa cười vừa nói không thành vấn đề, bao hết trên người ta. Vân Lang nhìn nàng không tự chủ, chỉ có thể làm rõ, mang thai cẩn, cho ngươi trưởng môn sư thúc đi lễ. Hồng Ngọc, kể từ làm trưởng môn mới biết mỗi một linh thạch đều phải tốn tại đao mềm dai bên trên, sư muội đạo quân này khẳng định xuất thân giàu có, tại sao còn muốn đến làm thịt nàng giải quyết riêng kho, thật không hổ là nhan hoa sư thúc đồ đệ. Nhỏ mang thai cẩn tính cách đã rất hoạt bát, này lại cơ trí tượng mô tượng dạng ôm quyền cho Hồng Ngọc túi chào bái kiến sư thúc. Hồng Ngọc sư thúc còn có thể làm sao, chỉ có thể móc ra một cái túi lượng đồ, đạo quân đồ đệ, nếu cho quà ra mắt, nàng là không thể hẹn hỏi. Mang thai cẩn liếc nhìn nàng một cái, thấy sư phụ gật đầu, ngoan ngoan đem đồ vật nhận. Hồng Ngọc nói trừ sư phụ ta, chúng ta mấy vị khác sư thúc có mấy vị bây giờ cũng không bế quan, ngươi có thể đi phía sau núi đi một lần. Hết nàng bị hố sao có thể đi, mọi người cùng nhau bị hố tốt bao nhiêu a? Coi như nàng không đề cập, Vân Lang cũng sẽ đi một chuyến. Đợi Hồng Ngọc đem Thái Âm tộc nữ tử nhận đi, Vân Lang liền mang theo tiểu đồ đệ đến hậu sơn đi một chuyến, chỉ cần là nàng bái kiến tông môn đại năng, liền Nguyên Phong lão tổ đều bị nàng làm thịt. Nàng mặt dạn mày dày đi một lượng, chuyến này rơi xuống có thể nói là đầy buồn đầy bát. Mang thai cẩn kinh ngạc cùng sư phụ mình lại có lớn như vậy bài diện, Vân Lang róc xương lóc thịt cái mũi của nàng tu vi cao, da mặt dày, sẽ không có chuyện gì là làm không được. Da mặt dày là nàng theo sư phụ cái kia học được, bây giờ hoàn mỹ kế thừa y bát của hắn. Mang thai cẩn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ta sẽ cố gắng tu luyện. Vân Lang sờ sờ đầu của nàng nên chơi lúc còn phải chơi, không tu luyện được nóng lòng nhất thời. Bây giờ nàng còn tại cho nàng điều dưỡng cơ thể đánh một chút cơ sở. Buổi tối, nàng mang theo đồ đệ đi nhạc hình nơi đó, trùng hợp đụng phải Vạn Kiếm Tông Sở Hy Hành từ nàng trong lầu các. "U, khách quý ít gặp a." Vân Lang một mặt trêu tức. Nàng rời khỏi trước Quy Lan giới cũng không có nghe nói qua nhạc hình cùng hắn lại có quan hệ thế nào, đây là lại nhiễm lên. Sở Hy Hành bị bắt quả tang lấy cũng có chút ngượng ngùng, nhưng trên khuôn mặt chứng trạc đàng hoàng, cũng không phản ứng nàng trêu bừa, nhìn mang thái cận, kinh ngạc nói đây là ngài cùng Lá Đạo Quân dòng dõi. "Đều lớn như vậy?" Vân Lang lắc đầu đổ như ta. Sở Hy Hành rất biết điều, lấy ra một cái túi lượng đồ, lập tức liền chạy đồng dạng chạy. Dựa vào cửa sơn trước Nhạc Hinh cười híp mắt tiến lên Diệp Hàn nhà ngươi đây. Phi thăng. Vân Lang một mặt lạnh nhạt. Nhạc Hinh vẫn thật không nghĩ đến, chật chật hai tiếng ngươi trở về tìm ta. Vân Lang ngang nàng một cái ngươi nhưng cái khác không có lương tâm. Màn đêm buông xuống, trong bụi có côn trùng kêu vang chim hót đều lộ ra có mấy phần tịch mịch. Hai người ngồi dưới tàng cây uống rượu, nói một chút có không có. Nhạc Hinh gương mặt lộ ra phân ý, mặc dù diện mạo vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng trong mắt chỗ để lộ ra đến tâm tình đã biểu lộ các nàng cũng không phải đã từng chỉ có mười mấy tuổi lúc xanh chát chát thiếu nữ. Đại tu sĩ thời gian là phi thường nhàm chán, nàng trừ dưỡng đồ đệ cùng sư điện, cũng không có chuyện khác có thể làm. Lại là một năm trôi qua đi, đồ đệ cơ thể điều dưỡng cũng không xê xích gì nhiều, nàng hỏi qua ý kiến của nàng, là chuẩn bị tu tập công pháp của nàng hay là Hợp Hoan tông công pháp. Tiểu đồ đệ nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là đi sư phụ đường tương đối tốt, sư phụ hiện tại trong lòng nàng chính là người lợi hại nhất. Vân Lang đem hết thảy đều cho nàng nói rõ ràng sau nàng hay là không có đổi chủ ý, nếu như thế, nàng chính thức bắt đầu dạy tiểu đồ đệ tu hành. Thời gian 3 năm, phần lớn thời giờ nàng đều dạy đồ đệ, tại một cái ú song trong bóng đêm, nàng vượt qua đại thừa lôi kiếp. Lập tức vừa bế quan chính là 15 năm. Chờ lúc trở ra, đồ đệ của nàng đều trưởng thành đại cô đương, hình dạng theo thai âm tộc nữ tử, đều là nhất đẳng phát triển, mang theo một luồng động lòng người lạ vận, bây giờ đã đến trúc cơ hậu kỳ, bây giờ đang chuẩn bị lấy Quy Lan giới tông môn tỷ thí. Thần trí của nàng tìm tòi ra, cả tòa Hợp Hoan tông trừ trận pháp địa phương ẩn nấp, đều tại tầm mắt của nàng phía dưới. Trong tông môn vô cùng náo nhiệt đang tiến hành tiểu bị, quyết thắng đi ra tham gia tông môn tỷ thí đệ tử. Thường Mang Thai cần thấy nàng xuất quan, rất cao hứng, nói liên miên lại nhải nói những năm này trong tông môn chuyện xảy ra. Đã nghe qua về sau, nàng chỉ muốn nói một câu, Hợp Hoan tông không hổ là Hợp Hoan tông, trừ nhiều tông môn hàng năm một lần tiểu bị chế độ, còn xếp đặt cái đồ bỏ tìm phương bảng. Cái gọi là tìm phương bảng, cũng chia nam bảng cùng nữ bảng, so với chính là trong tông môn các đệ tử tìm nhân tình chất lượng, nàng xem một cái bảng xếp hạng, liền có chút một lời khó nói hết, nhưng rất có Hợp Hoan tông đặc sắc. Nàng đồ đệ bây giờ còn không có lên bảng. Thường Mang Thai cẩn dò xét sắc mặt nàng, có chút ngượng ngùng nói ta cảm thấy đây đều là dòng chi tục phấn, muốn tìm liền giống sư phụ, tìm sư phụ đạo lữ như vậy nam tử. Trong lòng nàng, sư tôn của nàng đạo lữ là Huyền Thanh, từ nhỏ còn ôm lấy nàng. Vân Lang gõ gáy của nàng một chút, sư phó ngươi đạo lữ của ta như vậy không dễ tìm. Thường Mang Thai cẩn mộng tưởng luôn luôn phải có sao. Trong tông môn vô cùng náo nhiệt, Vân Lang cùng Nhạc Hinh kết bạn đi Phượng Anh Thành. Phượng Anh Thành chính là Hợp Hoan tông xây tòa thành lớn kia, mới ngắn ngủi mấy chục năm, đã rất có quy mô. Nhạc Hinh tại cái này cũng có sản nghiệp, hai người tại nàng mở tiểu lâu trong phòng nhàn nhã thưởng thức nữ tu thiên âm cốc trên đài biểu diễn. Nhạc Hinh xem xét nàng một cái vui vẻ lên chút tỉ muội, ta cái này còn có những tiết mục khác. Chương 367, phi thăng. Vân Lang dương dương cầm bên trên tiết mục. Nàng cũng cảm thấy những năm gần đây nàng qua thật sự nhàm chán đến cực điểm. Nàng hiện tại cũng nói không chính xác chính mình là bao nhiêu tuổi, rõ ràng trong thí luyện tháp chưa trăm năm, nhưng đi ra lúc đã hơn 500 năm sau. Rõ ràng nàng cảm thấy chính mình phong nhã hào hoa, nhưng xung quanh làm quen người không phải bế quan chính là không thấy, nàng đều sinh ra một loại chẳng lẽ mình tuổi tác đều lớn như vậy sao cảm khái, liền có chút để không nổi sức lực. Vân lắm mấy cái những năm này bị nàng tiến đến bế quan hảo hảo tu luyện, bây giờ liền chính nàng, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tịch mịch. Cho nên, nàng cần thiết có thể làm cho nàng hưng phấn chuyện đến chấn phấn tinh thần. Màu tím thuốc lá tử tinh xảo trong lò lượn lờ dâng lên, cách rèm châu, một nhóm ăn mặc mười phần phiêu giật xinh đẹp tuyệt trần nam tu nối đuôi nhau mà vào, êm tai nghị trúc âm thanh vang lên, mấy vị lớn đều rất tốt bọn nam tử tại rộng rãi trong điện nhảy lên múa. Nói câu đúng trọng tâm, những người đàn ông này tướng mạo đều còn có thể, coi như khiêu vũ cũng không lộ vẻ thấp kém nước khí, không phải nam phong quán bình thường bên trong có thể so. Nhưng liền còn không bằng trực tiếp cầm kiếm cho nàng múa một đoạn. Vân Lang chính là từ đáy lòng cảm thấy khó chịu, loại này khó chịu quái dị đến chính nàng lại nói không ra là nơi nào vấn đề. Cho đến Nhạc Hinh gian dạo tại bên thai nàng nói thế nào, Diệp Hàn cho ngươi khiêu vũ đoán chừng so với cái này tốt một chút. Vân Lang mới vừa vào miệng linh tiểu suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Để Diệp Hàn cho nàng múa kiếm cũng có thể, nhưng khiêu vũ có phải hay không quá cảm tưởng. Nàng hiện tại trong đầu chính là Diệp Hàn cầm kiếm thần sắc nhàn nhạt nhưng trong mắt đều là sát khí dáng vẻ. Nhạc Hinh vỗ vỗ vai của nàng, hắn đều bỏ xuống ngươi phi thăng, ngươi tại cái này tìm cái việc vui lại thế nào, dù sao hắn cũng không biết. Vân Lang rất tán thành, nàng là nên chính mình tìm chút ít việc vui. Đợi một cái khúc mục đích kết thúc, một cái trong đó tương đối xuất chúng nam tử vén lên rèm châu, đi thẳng đến bên cạnh Nhạc Hinh chỗ ngồi xuống, mặc dù không làm ra tựa sát Nhạc Hinh loại này cay mắt chuyện, nhưng vẫn là thoảng qua có chút định luận. Nàng trong lòng lắc đầu, Diệp Hàn coi như đương nhiên làm lấy đối với nàng tốt chuyện, cũng là tự phụ lại lạnh lạnh. Nhạc Hinh xoa bóp nam tử này tay hôm nay biểu hiện không tệ. Nam tử cười cười vì ngươi, ta đương nhiên được tò mò chút ít. Nhạc Hinh cùng Sở Hy Hành quan hệ bây giờ là tiêu chuẩn Hợp Hoan tông thức tình duyên, ví dụ như vậy tại tu hành giới có rất nhiều, bây giờ ở bên ngoài cũng không cần giữ mình trong sạch, đừng nói, nàng thật là có điểm hâm mộ. Muốn hay không tìm hai người rót rượu cho ngươi? Nhạc Hinh trêu chọc nói, không nghĩ đến lấy nàng sẽ đồng ý mặt trời treo trên cao thương khung, mặc dù tại trong lầu cũng xem không thấy, nhưng nó quang huy một đầy thế gian. Vân Lang cũng xác thực không có đồng ý, chẳng qua sau đó biểu diễn nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn phê bình một hai. Cùng Nhạc Hinh bên ngoài du lịch lăn lộn một vòng, bây giờ Quy Lan giới phong mạo là đại biến dạng, tà tu trải qua đông đảo tông môn tiêu trừ đã ít đi rất nhiều, nhưng tà tu loại này giống loài là vĩnh viễn không thể nào tại tu giới biến mất. Hai năm sau, một mình nàng đi Nguyệt Dương giới. Không có nguyên nhân khác, tại Nguyệt Dương giới, dựa vào Nguyệt Hoa chi lực, tu vi của nàng tiến dài sẽ rất nhanh. Trong núi không biết năm tháng, thường bạn nàng chính là lâu dài bao phủ tại trong mây mù một mảnh kia Nguyệt Thần Hoa cây cùng trong rừng chim bay côn trùng kêu vang. Thời gian trăm năm một cái chớp mắt mà qua, nàng rốt cuộc đột phá đến độ kiếp kỳ. Phi thăng bây giờ đối với nàng là một món có thể đụng tay đến chuyện, chấm dứt, nàng ngược lại không có vội vã như vậy bức bách. Lần nữa về đến Quy Lan giới, sau khi phi thăng còn có thể hay không trở về đó là cái vấn đề, cho nên được lại cùng thân cận người gặp một lần. Nàng sau khi phi thăng không cần đến đồ vật đều để lại cho sư minh sư tỷ cùng đồ đệ sư điệt Nhạc Hinh những này người thân cận, huyết mạch quả tràn ra đi mấy viên. Lại cho tông môn luyện chế một chút pháp bảo áp đáy hòm, đổi rất nhiều linh thạch trong không gian. Phong Tuyết Lục nói qua, tại thượng giới, linh thạch cũng là thông dụng, cho nên nàng vẫn là nên chuẩn bị chút ít của cải. Khúc Lăng tâm tình không được tốt, Vân Lang nói sư tỷ đừng thương tâm, người trung quy có tụ giải tán ly biệt, đối đãi ngươi cùng sư huynh phi thăng, liền có thể tại thượng giới gặp ta cùng sư phụ. Phó Úc Thanh nắm bắt Khúc Lăng tay, nhìn về phía Vân Lang sư muội có không gian, không bằng trước đem Lăng Nhi mang đến giới. Khúc Lăng chợt không thể tin ngẩng đầu Phó Úc Thanh ngươi ý gì? Phó Úc Thanh trấn an nói ta tình nguyện ngươi đi lên trước chờ ta, cũng không muốn ta sau khi phi thăng ở phía trên chờ ngươi. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì đây? Hắn không nghĩ có loại này vạn nhất. Khúc Lăng nhếch môi. Vân Lang thì vẻ mặt sáng lên đúng a, sư tỷ có thể cùng ta cùng nhau lên. Có một người thân ở bên cạnh, hình như đối mặt bất kỳ không xác định hoàn cảnh, nàng đều có thể nhiều hai điểm bình tĩnh. Sư huynh sư tỷ hai người có khác nhau, trở về chuẩn bị tiêu trừ khác nhau, Tô Hành Viễn trầm mặc ở một bên đứng thẳng. Vân Lang cười khẽ thế nào đây là? Về sau cũng không phải không tiếp tục thấy cơ hội, làm gì mặt mày ủ rũ. Tô Hành Viễn mặt giống so sánh với mấy trăm năm trước đã trưởng thành rất nhiều, cùng nàng trong ấn tượng còn non nớt tiểu sư đệ một trời một vực. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại từ bỏ, sau nở nụ cười chờ ta phi thăng, hy vọng sư tỷ đã tại thượng giới lẫn vào một chỗ cắm rủi, đổ lúc ta đi nhờ cạnh ngươi. Nàng cười cười không thành vấn đề, sư tỷ của ngươi ta sẽ cố gắng. Đồ đệ thường mang thai cẩn nàng nên giao phó đã sớm nói rõ ràng, nay lại chỉ mỏ sờ soạng đầu của nàng, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Phía sau núi Hợp Hoan Tông ngoài 50 dặm bầu trời, lôi vân đã ở trên trời lan lộn. Vân Lang nuốt ngân nguyệt, nói khẽ nếu vượt qua thiên kiếp thì có thể tấn vì tiên khí, nếu như mất bại, thịt nát xương tan, nhưng chuẩn bị xong. Ngân nguyệt phát ra một tiếng kêu khẽ, hàn quang tại thân đao phun trào. Trận này phi thăng lôi kiếp, là Quy Lan giới lần nữa trở thành đại thế giới sau người đầu tiên phi thăng lôi kiếp, muôn người chú ý, tất cả mọi người muốn biết, Quy Lan giới thiên môn phải chăng có thể lần nữa mở ra, Liên Miên nói cũng hy vọng nàng chỉ cho phép thành công. Độ lôi kiếp, nàng đã rất nhuần nhuyễn, cũng song cứ vậy mà làm đi tham qua Diệp Hàn cùng Huyền Thanh trận kia đủ để hủy diệt một cái tiểu thế giới phi thăng lôi kiếp. Thanh thế so với trận kia nhỏ gần một nửa, nhưng vẫn là để nàng khó mà chịu đựng. Chẳng qua nàng đã chuẩn bị trước, những năm này, nàng không phải chỉ lo tu luyện, còn đem trong thức hải lăng tinh chuyển qua trong thiên anh thạch, đem trong thiên anh thạch tiên hồn chi lực toàn bộ luyện hóa, bây giờ phân thân cơ thể bị nàng luyện dị thường kiên cố, tu vi mặc dù đã không kịp bản thân, nhưng giúp nàng độ mấy đạo lôi kiếp vẫn là dư sức có thừa. Lôi kiếp thanh thế rộng lớn, trên trời mặt trăng liên tục không ngừng cho nàng cung cấp lấy năng lượng, cho nên trận này phi thăng lôi kiếp nàng chú định sẽ bình yên vượt qua. Bóng đêm còn chưa lấy hết, đợi một đầu bao quanh tiên khí bậc thang bạch ngọc thời gian dần trôi qua trải ra đến bên chân, nàng cuối cùng thở ra một cái. Vân Lang quay đầu lại, nhìn về phía sư huynh sư tỷ phương hướng, Khúc Lăng lắc đầu, lập tức cởi hướng nàng vươn ra một cái ngón tay cái. Hiểu ý của nàng, Vân Lang toàn thân bao phủ một tầng kim khí từng bước đạp lên thiên thê. Từ thiên thê nơi tận cùng tuân ra tiên khí bị nàng hút vào trong cơ thể, đừng nói, thật là có một luồng vũ hóa thành tiên cảm giác. Thiên thê là có uy áp, nhưng nàng như giẫm trên đất bằng, bởi vì mặt trăng gia trì, tăng thêm thần hồn của nàng đủ mạnh mẽ, cũng không có cảm thấy có gì khó. Thiên thê cuối là thiên môn, thiên môn đầu kia, hậu đồ U Sơn cùng người của Thái Âm tộc. Quy Lan giới chúng tu, một lần cuối cùng tại giới này thấy Quy Lan giới vị mỹ nhân này đạo quân, là nàng đẩy ra hiện ra màu vàng thiên môn, tắm rửa tại ngũ thải tiên quang phía dưới động lòng người thân ảnh. Chương 368, thượng giới, đẩy ra thiên môn, linh khí nồng nặc đập vào mặt, linh khí này có khác với hạ giới linh khí, tạm thời xưng là tiên khí. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy chính mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Đợi nàng đẩy ra thiên môn bước lên thượng giới thổ địa, trong mặt trời mi tâm của Hành Dương khẽ nhúc nhích, nhưng thủy chung không có mở hai mắt ra, hắn nghĩ mở ra lại vô lực lại lâm vào bình tĩnh. Mà Vân Lang lại là cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao tại thượng giới nàng không cảm nhận được người kia, hình như người này không tồn tại ở trong phương thiên địa này. Nơi đây tầm mắt cực kỳ mở rộng, phía sau là phương đông, cũng không có che cản vật, tầm mắt cực kỳ mở rộng, nàng theo bản năng hướng còn tại đường chân trời chậm rãi dâng lên mặt trời nhìn lại. Sững sờ ở giữa, có hai tên nam tử mặc áo trắng tiến lên đây chúc mừng đạo hữu thành công phi thăng, Thái Âm tộc cùng Đồ Hữu Sơn các đạo hữu đã ở chỗ này cùng kính chờ đợi đạo hữu đã lâu. Vân Lang đã cảm thấy hai vị này vẫn rất khách khí, thái độ vô cùng tốt, quả thật có loại cảm giác xem như ở nhà. Trên mặt nàng treo mỉm cười gật đầu, ôn quyền nói đa tạ hai vị. Thu hồi nhìn về phía phương đông tầm mắt, nàng nhìn khắp bốn phía, lúc đến tiên môn đã biến mất không thấy, bên trái có một thanh ao, trong ao nước xem xét sẽ bất phàm. Một vị nam tử thấy nàng tầm mắt, mở miệng nói đây là từ hạ giới phi thăng lên đến đạo hữu dùng để chuyển hóa tiên lực địa phương, chẳng qua đạo hữu cũng không cần, chắc hẳn Thái Âm tộc cùng Đồ Hữu Sơn đã vì đạo hữu chuẩn bị song phẩm chất tốt hơn. Vân Lang gật đầu, nàng có thể cảm giác được chính mình thể chất đang phi thăng lôi kiếp sau tiến hóa, không hề nghi ngờ, nàng hiện tại đã là Thái Âm tiên thể, tu vi cụ thể nàng cũng không rất rõ ràng, phải đợi chuyển hóa xong về sau, nhưng bây giờ cảm giác trong cơ thể mình dư thừa năng lượng có thể khai sơn phá địa. Trong khi nói chuyện, đẩy ra một cái thanh đồng môn, chờ tại bên ngoài đám người cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Nàng thần thái tự nhiên nhìn xung quanh một tuần, liền thấy một cái người quen, là Phong Tuyết Lục. Phong Tuyết Lục cười tiến lên đây ngươi phi thăng tốc độ rất nhanh. Nàng bây giờ chẳng qua luyện hư đại viên mãn, cùng nàng so sánh, nàng hiện tại chỉ muốn trở về bế quan. Vân Lang cười híp mắt trả lời hết cách, chính là ưu tú như vậy. Hai người cười cười nói nói, Đồ U Sơn cũng có người tiến lên đón, người đến ôn quyền, Vân Lang đồng dạng đáp lễ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến Đồ U Sơn cùng nàng duy nhất có quan hệ chính là cha nàng. Cô nương là theo ta trở về Đồ U Sơn vẫn là đi Thái Âm tộc. Hỏi lời này có ý tứ trở về Đồ U Sơn đi Thái Âm tộc. Một mực không lên tiếng Phong Lâm Thu tiến lên cười nhạt nói Đồ U Sơn chủ đang bế quan, mẫu thân ngươi một mực đang củng cố tu vi, đối đãi ngươi hồi tộc chắc chắn xuất quan. Tốt, nàng biết cha nàng là người nào. Mẹ nàng cũng thật là hoàn toàn như trước đây không có như vậy đem nàng để ở trong lòng, nàng không đến đón nàng cũng tại nàng trong dự liệu, dòng suy nghĩ của nàng cũng không có chút nào ba động. Phong Lâm Thu cho con gái mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phong Tuyết Lục vội vàng tiếp tục dắt lấy ống tay áo của nàng nói trong tộc đã cho ngươi chuẩn bị tốt chuyển hóa tiên lực cao nước, thân ngươi có được Thái Âm tộc huyết mạch, hay là hồi tộc bên trong một chuyến tương đối tốt. Lời này đã động Vân Lang, cái gì cũng không tu vi quan trọng không phải. Đồ U Sơn người dẫn đầu lại nói sơn chủ trước khi đi đều có giao phó, tôn trọng ý nguyện của ngươi. Hắn đưa cho nàng một cái thẻ bài nếu ngươi muốn gặp sơn chủ, chỉ cần đem tấm bảng bóp nát. Cô nương nếu muốn đi Đồ U Sơn, một mực cho ta truyền tin. Hắn lại đưa cho nàng mấy khối ngọc giản. Vân Lang gật đầu, ôm quyền nói đa tạ các vị, ta đi trước thần cực đảo một chuyến. Nàng nắm bắt tấm bảng, nghĩ thầm cha nàng hay là quan tâm nàng, trong lòng cũng có chút vui dạo dực. Đám người sau khi phân biệt, Vân Lang ngồi lên Thái Âm tộc cự hình phi thuyền. Nàng đứng ở thuyền vừa nhìn dưới đáy lăn lộn biển mây, Vân Châu ghé vào trên đầu nàng, Vân Lẫm ngồi xổm ở thuyền xuôi theo bên trên, Vân Thanh còn tại trong không gian nằm ngáy ho ho Phong Lâm Thu mẫu nữ một cái đứng ở nàng bên trái, một cái tại nàng bên phải. Phong Tuyết Lục chỉ dưới đáy lướt qua phong cảnh, cho nàng giới thiệu đều là những địa phương nào, bên trong có nào đặc sắc. Vân Châu cổ động nói Tuyết Lục tỷ tỷ biết thật nhiều. Phong Tuyết Lục nói tu vi ta còn thấp, thật ra thì chính mình cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương, mỗi lần đều là theo mẹ ta ra cửa làm việc lúc thừa cơ đi ra trượt một vòng, đừng xem ta biết nhiều lắm, nhưng thượng giới cương vực rộng lớn, ta đi qua địa phương căn bản không đủ một phần vạn. Nàng móc ra hai phần cương vực bản đồ, một phần kỹ càng chút ít, là Thái Âm tộc quản lý chi địa, còn có một phần là thượng giới đại khái bản đồ, có rất nhiều trống không địa phương. Vân Lang Tô lại thêm vài lần thu lại đến. Phong Lâm Thu cười nói tộc trưởng trăm năm trước tấn thăng tiên quân, vốn nên làm tiên quân trúc điện, bị năng đẩy, đối đãi ngươi thuộc về tộc chuyển hóa xong linh khí, đến lúc đó đoán chừng sẽ lớn làm một trận. Vân Lang cười cười không có nhận nói. Vị tiền bối này trong lời nói đều đang vì Phong Hoán nói tốt, lời này ý tứ chẳng qua là nói mẹ nàng vì nàng không có làm tiên quân trúc điện. Nàng từ chối cho ý kiến, thích thế nào, nàng không có gì nói với nàng, cũng quyết định chủ ý, chờ chuyển hóa xong linh khí nàng liền đi Đông Hải tìm nàng mới sư phụ hảo hảo tu tập. Cha nàng đang bế quan, loại này đại năng bế quan tùy tiện chính là trăm ngàn năm, nàng cũng không muốn đánh gây hắn, vẫn là chờ bản thân hắn kết thúc nói sau. Thượng giới cương vực thật bất ngát, địa giới khác biệt, nồng độ linh khí cũng cao có thấp có, phi thuyền này tốc độ cực nhanh, cũng hao phí gần nửa tháng thời gian mới đến Thái Âm tộc tập địa. Vân Lang tò mò, người Thái Âm tộc cùng người của Đồ Ú Sơn làm sao biết nàng phi thăng đến đón kịp thời như thế? Phong Tuyết Lục nói mỗi khi có người muốn phi thăng trước một tháng, thanh đồng môn trước sẽ tràn ra ánh sáng vàng cảnh báo, từ thí luyện tháp đóng lại về sau, trong tộc phái người đến chỗ này chỗ phi thăng đài canh chừng. Vân Lang gật đầu, chắc không được. Thần Cực Đảo tại thượng giới trung bộ lệch bắc địa khu, nơi này có một mảnh biển, Thần Cực Đảo liền ngồi xuống ở trên biển mới vạn dặm không trung. Dưới đây cũng có từng mảnh nhỏ hòn đảo, trên đảo ở đều là Thái Âm tộc không đắc thế các tộc chi mạch, còn có Thái Âm tộc phụ thuộc tộc nhân. Phong Tuyết Lục đem đại khái tình hình đều nói một lần, Vân Lang từ trên nhìn xuống, thật là cảm thấy nơi đây là một nơi tốt, xanh biếc hải đảo, mờ mịt sương mù, phía trên bầu trời xanh thẳm lại tinh khiết, nàng hiện tại hận không thể tan mất trong nước vẫy vùng một vòng. Phi thuyền tại đảo phía trên rơi xuống. Phong Hoán mặc một thân màu vàng nhạt pháp bào bên trên treo lên tựa như là nguyệt thần hoa, nàng một thân khí thế nổi bật, mắt phượng lấp liệt, nhìn nàng lúc trong mắt có cười ý lóe lên. Nàng còn chú ý đến, ở bên ngoài đứng thẳng đông đảo mỹ nhân trên người đều treo lên nguyệt thần hoa. Nàng từ trên thuyền rơi xuống, trong ngực ôm Vân Lâm, đi từ từ đến đám người năm trước, lạnh nhạt cho Phong Hoán hành lễ mẹ, lại ôm quyền cho mọi người ở đây đi cái van buổi lễ. Tiếng này mẹ nàng kêu cũng không có bao nhiêu chân tình thật cảm giác, chẳng qua là trước mặt mọi người đem lễ phép chu toàn. Mọi người thấy trên mặt nàng đều nở nụ cười mười phần tự ái. Điều này làm cho nàng sinh lý tính khó chịu. Một đám khuôn mặt mỹ lệ, nhìn không có lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi nữ tử một mặt tự ái nhìn nàng, luôn có một loại ảo giác bị chiếm tiện nghi. Chương 369, Thiên Tiên. Phong Hoán có thể nhìn thấy thái độ của nàng, ngón tay hơi co lại, nhưng như cũ tiến lên đây nghị kéo lại tay nàng nắm lấy trở về trong đảo. Vân Lang cánh tay hơi cứng, sau trầm tĩnh lại mặc nàng nắm lấy. Nhìn ra, nàng là nghĩ biểu hiện ra thân cận, nhưng Vân Lang chính là toàn thân không thoải mái, một cái chỉ gặp qua một mặt mẹ đối với nàng thân cận, chính là quái chỗ nào quái. Phong Hoán dường như cũng không biết nên như thế nào cùng nàng sống chung với nhau, cũng đã nhận ra nàng cứng ngắc, tại các vị trưởng lão muốn lưu lại nói cái gì thời điểm, đem người đều đuổi đi, đồng thời tự mình dẫn nàng đi trên một ngọn núi, trên núi có một tòa ao, trong ao bích vánh oánh, lạnh chi khí ngoài mười trượng nàng đều cảm nhận được. Phong Hoán quan sát sát trời, lúc này chính vào trời chiều nửa treo thời điểm, màu cam ánh nắng khép tại các nàng trên mặt, hai người đều mặt hướng phương tây, vẻ mặt hoàn toàn mông lung. Đợi ánh trăng treo lên lúc ngươi tại vào trong ao chuyển hóa, trong hồ dược tính đã hoàn toàn kích phát ra, ngươi lần này chuyển hóa đáp lại biết dùng không thiếu thời gian. Nàng giao phó những việc vật này, cũng không nói đến cái khác. Vân Lang thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Hồi lâu không nói chuyện, Phong Hoán liếc nhìn nàng một cái, dường như tùy ý hỏi hả ta. Vân Lang gật đầu không chút do dự trước kia hận. Hiện tại không hận cũng không để ý nàng thượng giới muốn mượn Thái Âm tộc thế, để chính mình thời gian tốt hơn chút ít, cho nên nàng có thể không có chút nào áp lực trong lòng trước mặt mọi người kêu mẹ nàng, nhưng khác, cũng đừng nghĩ. Nàng sớm đem tất cả đều phân rõ ràng. Về sau hai người làm một đôi, ngươi không can thiệp ta, ta không can thiệp ngươi mẹ con là được, còn những cái khác, nàng mới không cầu. Nhìn mẹ nàng cũng không muốn cầu, rõ ràng thái độ của nàng về sau, ở chỗ này xếp đặt cái trận pháp, lưu lại một câu đối đãi ngươi chuyển hóa hoàn thành trận pháp sẽ tự động biến mất. Người lập tức biến mất trên ngọn núi. Nàng ngồi xếp bằng tại bên cạnh ao, nhìn đỏ rực chân trời, trong đầu cái gì cũng không nghĩ đến. Vân Lâm ngồi xổm ở nàng trên đùi quét lấy cái đuôi leng keng, nàng ý gì à, chẳng lẽ nàng không nên cùng ngươi ôm đầu khóc giống à? Nàng nói một cái trên đầu nó cái kia một túm tóc đỏ, ngươi thật là cảm tưởng. Nàng cũng không phải là người như vậy. Trông cậy vào Phong Hoán tâm tình lộ ra ngoài đến cùng nàng ôm đầu khóc giống hiện ra tình thương của mẹ, vậy nhưng so với lên trời còn khó hơn. Vân Châu giơ lên móng vuốt thật ra thì đi, ta cảm thấy nàng vừa rồi rất khó chịu. Vân Lang cười ha ha quan tâm nàng, dù sao sau này ta lại không ở trước gót chân nàng làm hiếu tử. Trước kia nàng tại quan gia phía sau núi một người khóc thời điểm cũng không có người phản ứng nàng. Phong Hoán ẩn trong hư không, tất nhiên là nghe thấy lời của nàng, nhắm lại mắt, lập tức trở về trong điện của mình. Nàng khô tọa cả đêm, đang nghĩ, lúc trước nếu nàng không có lựa chọn quất nàng huyết mạch phá trừ vết ngăn, không có lựa chọn trở về thượng giới, hảo hảo ở hạ giới đưa nàng nuôi lớn, bây giờ như thế nào quan cảnh. Nàng tại quan gia nhận hết khổ sở là nàng không nghĩ đến, nhưng đây đều là nàng tạo thành. Huyết mạch cùng lực lượng, nàng lựa chọn lực lượng, nàng không hối hận. Lập tức, nàng liền nhẹ nhàng lung lay đầu, lúc trước có chút mê ly con ngươi lại tràn đầy kiên định chi ý, bởi vì nếu như có thể làm lại, nàng như cũng chọn làm như thế, nàng khát vọng lực lượng, khát vọng đứng ở chỗ cao không bị người coi thường. Hồi lâu, nàng cười khẽ, nàng người con gái này, hữu tình lại vô tình, một số phương diện cũng xác thực giống nàng. Nếu như thế, cũng được. dù sao nàng là con của nàng chút này vĩnh viễn không cách nào thay đổi, sau này nàng sẽ che chở nàng chút này cũng sẽ không có thay đổi. Cái khác cũng không cưỡng cầu. Nghĩ thông suốt chút này, nàng lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Truyền tin cho đại trưởng lão, tiên quân của nàng trúc điện có thể bắt đầu chuẩn bị, ổn định ở 10 năm sau. 10 năm này thời gian, lấy năng lực của nàng, đầy đủ hoàn toàn đem tu vi hoàn toàn chuyển hóa. Nàng dự đoán không sai, còn rất đúng dịp chính là, tại nàng tiên quân trúc điện bắt đầu hôm nay, nàng con gái tốt cho toàn bộ Thái Âm tộc một cái kinh hỉ lớn. Ánh trăng thanh u, bích hải chiều sinh. Đêm nay thần cực đảo ánh trăng cực kỳ động lòng người, vừa lớn vừa tròn mặt trăng dường như liền treo tại phía trên ngọn núi kia tản ra ánh sáng màu nhũ bạch. Mặt trăng bên trong thần cung tại đêm nay vô cùng rõ ràng. Vân Lang cũng rất kinh ngạc, nàng chẳng qua là dùng nguyệt thần thuế chuyển hóa tu vi. Nghĩ đến chuyển hóa sau chính mình rất có thể cũng là tu vi chân tiên, bởi vì có quy lan giới thiên đạo gia trì, nàng rất có thể nhảy qua địa tiên trở thành chân tiên. Nhưng nguyệt thần này thuế thật là cho nàng một cái kinh hỉ lớn, trong lòng nàng tinh huyết hình như hơi nổi lên màu vàng. Trong truyền thuyết, thần huyết dịch đều là màu vàng. Mặt trăng bên trong tòa kia thần cung cùng nàng đều mơ hồ có liên hệ. Bây giờ nàng nhảy lên thành thiên tiên, cả đỉnh núi cùng trên thần cực đạo linh khí một cái chớp mắt giống bị nàng rút khô một nửa. Biến hóa này, trên thần cực đạo tất cả mọi người có thể cảm giác được, Thái Âm tộc tộc nhân cảm giác rõ ràng nhất. Mọi người thấy đứng ở mặt trăng trước lộ ra thần bí mờ ảo lại xa xăm thân ảnh, sinh ra nguyệt thần lâm thế ảo giác. Trận này trúc điện, gió mềm lòng cùng chú ý cựu huynh muội cũng tại trong đó, bây giờ hai người tu vi đều chẳng qua hóa thần kỳ. Gió mềm lòng bàn tay nắm chắc, đốt ngón tay trắng bệnh, đôi môi cắn chặt chẽ. Nàng biết, sau này nàng đều không có thể cùng Phong Vân Lang phân cao thấp vô liếng. Chú ý cựu chỉ liếc qua tiểu hồi thần lại, nắm chặt gió mềm lòng tay mềm lòng, không cần để ý nàng. Gió mềm lòng đưa tay từ ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng trong tay rút ra, vẻ mặt nhàn nhạt ca ca về sau tại bên ngoài chú ý chút ít, chúng ta là thân huynh muội. Chú ý cựu khép cười một tiếng, luôn luôn một từ. Vân Lang chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, đợi tu vi vững chắc, nàng mới từ đỉnh núi phiêu nhiên rơi xuống. Thời khắc này nàng mới phát hiện trên thần cực đảo hôm nay thế nhưng là đến không ít người, dị thường náo nhiệt. Chẳng qua vừa rồi nàng thành náo nhiệt trung tâm. Phong Hoán ngồi tại chính giữa chủ tọa, xung quanh một vòng cùng nàng cân bằng đều là nhân vật cấp tiên quân, khoảng chừng 8 vị. Hôm nay Thái Âm tộc đại trưởng lão cũng không có tư cách ngồi tại ngay phía trên. Vân Lang chứng trạc đàng hoàng cùng xung quanh người ôm quyền, lập tức đến trong sân, đối với phía trên cùng trái phải hai bên đám người ôm quyền nói bái kiến các vị tiên quân, tiên hữu. Thượng giới tiên đế số lượng ít nhất, tiên quân số lượng cũng chỉ 20 có thừa, kim tiên tại thượng giới đã thuộc về chiến lược cấp cao. Dưới tình huống bình thường, gần như 8 thành tiên nhân đều không vượt qua nổi đạo cảnh này, mà nàng, tu hành ngàn năm, bây giờ đã thấp kim tiên một bước tu vi thiên tiên, nói một câu thiên phú dị bẩm cũng không phải là quá đáng. Hai bên trái phải đang ngồi rất nhiều kim tiên. Nghỉ ngơi mới các vị tiên quân đưa xong một đợt quà ra mắt, bên trái cây nguyệt quế tiếp theo vô cùng mỹ mạo cùng trang mỹ phụ cười khanh khách mở miệng lúc trước còn muốn thu ngươi làm đồ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Mở miệng nói chuyện chính là Bao Dung, Vân Lang mặc dù không hiểu được nàng, nhưng khi đó tại thí luyện tháp phương không gian kia cũng nghe qua giọng của nàng. Nàng tất nhiên là có thể cảm giác được thiện ý của nàng, vừa cười vừa nói nếu không phải Vãn Bối đã có sư phụ, lúc trước ngài mở miệng Vãn Bối cũng biết đồng ý, nếu có ngài tướng mạo này đẹp như hoa sư phụ mỗi ngày có thể nhìn, Vãn Bối liền tu luyện đều sẽ chăm chỉ hơn chút ít. Bao Dung bị khen mỉm cười sâu hơn, không có nữ tiên có thể thoát khỏi khen dung mạo cái này sóng định bợ. Nàng đang muốn mở miệng đánh tiếp thú vị, lập tức có một âm thanh vang lên trước lên xem ra lão phu cái này lão đầu chết tiệt cho ngươi làm sư phụ là hủy khuất ngươi. Nữ chính tu vi bậc học, có hay không mạ gì sờ mùi kia. Chương 370, làm ai? Người đến dường như cùng hư không đều hòa thành một thể, nhìn giản dị tự nhiên lại dậy như vực sâu. Mọi người đều đứng dậy thi lễ. Thái Âm tộc các tộc nhân càng là cảm thấy 10 phần có mặt mũi. Vân Lang cười nhẹ nhàng ôm quyền nói sư phụ có thể ban ta, ngài coi như tóc hoa râm, đó cũng là tuấn mỹ lão đầu. Trong nội tâm nàng lau một vệt mồ hôi, đối với vị này mới sư phụ tính tình không hiểu rõ, nàng nói như vậy có thể hay không quá mức. Chẳng qua cũng may Lê Tiêu cũng là không bám vào một khuôn mẫu người, vuốt râu tử dò xét nàng một cái, trên mặt mang mỉm cười đồ đệ này của ta cũng biết nói chuyện. Vân Lang hơi cúi đầu xuống, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Nhìn đám người một bộ câu nệ lên dáng vẻ, trong tay Lê Tiêu thay đổi ra một cái hộp, lơ lửng trước người Phong Hoán quà tặng hảo hảo thu về, đồ đệ ta liền mang đi. Phong Hoán đem hộp hai tay tiếp nhận, cùng mọi người cùng nhau nhìn vị này đế quân cùng đồ đệ của hắn biến mất tại thần cực đảo. Nàng vốn còn muốn tự mình dạy bảo nàng chút ít thời đại, hiện tại xem ra là không được. Đại trưởng lão nhìn xung quanh một vòng, trong lòng trong mắt đều là hài lòng. Vân Lang còn không quá thích tướng tu vi bây giờ của mình, nàng mới sư phụ nhìn như đi bộ nhàn nhã, một bước lại bước như vậy hồ có 10 dặm xa khoảng cách. Đây chính là tu vi tiên đế a. Nàng có chút hâm mộ. Lê Tiêu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng rơi xuống rất xa, ngừng đợi nàng. Sư phụ có phải hay không thu đồ đệ này của ta hối hận, không phải vậy thế nào một bộ ước gì muốn đem ta bỏ rơi dáng vẻ. Vân Lang ra tốc đến phụ cận. Lê Tiêu sờ sờ râu ria, tự mô tự dạng gật đầu theo ta đi. Nếu theo không kịp, lão phu muốn suy nghĩ một chút có phải hay không đem ngươi lui về. Vân Lang dây thay đổi chính kinh mặt, tiên đế này sư phụ chỗ dựa nàng cũng không thể ném đi. Nàng tinh thần cao độ tập trung, Lê Tiêu đi một bước, nàng cùng một bước, thời gian dần trôi qua, nàng cũng nắm giữ một loại nào đó quy luật, không nhìn bước tiến của hắn cũng có thể chính mình bước ra bước kế tiếp. Lê Tiêu cố ý chậm lại bước, thấy nàng học hữu mô hữu dạng, lại vớt ve sợi râu, trong mắt có hài lòng lóe lên. Vân Lang cũng không biết cứ như vậy đi theo hắn sư phụ tại trên tầng mây mới đã đi bao lâu, liền Vân Lẫm đều chó mô hình cầu dạng học xong cái này bước. Hiện tại đang biến thành nho nhỏ bao nhung nhung một đống ngồi xổm trên người Lê Tiêu, trên trán tóc đỏ tại theo gió phiêu lãng, mấu chốt là Lê Tiêu còn thỉnh thoảng sờ sờ đầu của nó, một bộ đối với nó rất thích dáng vẻ. Vân Lang cảm thấy, Vân Lẫm khả năng lăn lộn đến cầu sinh đỉnh phong. Đây chính là một vị đầu vai của thiên đế, nó có thể vững vững vàng vàng ngồi ở phía trên. Nhìn nó quay đầu dương dương đắc ý dáng vẻ, nàng đều có thể tưởng tượng đến nó trong lòng thật đẹp. Vân Lang đuổi kịp trước, tại Lê Tiêu phải sau bên cạnh theo sư phụ không có nuôi linh thú sao? Lê Tiêu mang theo nàng từ trên tầng mây chạy xuống chờ đến Đông Hải ngươi sẽ biết. Đây là đi đâu? Rơi vào một mảnh yên tĩnh không gợn sóng hải vực bên trên, bốn phía Vân Lang nhìn quanh, nếu không phải biết nàng theo mới sư phụ vừa đi vừa nghỉ hơn phân nửa năm, nàng đúng là hoài nghi thời khắc này còn tại Thái Âm tộc hải vực phạm vi. Ai bảo trong vùng biển cảnh tượng đều đại đồng tiểu dị. Người sư phụ này cũng là tuyệt, liền giống là đi ra trượt đồ đệ. Lê Tiêu nhẹ nhàng nói nơi này là Bắc Hải, Chân Vũ Tiên Quân địa bàn. Vân Lang gật đầu trong Quy Lan giới có một cái Chân Vũ bí cảnh, không phải là vị tiên quân này à? Lê Tiêu mang theo nàng vào trong đi là của hắn, lão phu có thật nhiều năm chưa từng thấy vị lão hữu này, vừa vặn đi ngang qua, liền đến nhìn một chút. Tiếng nói cương, phía trước trên biển sương mù thời gian dần trôi qua tiêu tán, lộ ra một cái hải đảo, phía trên thảm thực vật tung tùm, nhìn an lành yên tĩnh. Truyền thuyết Huyền Vũ nhất tộc tính cách hòa thuận, đều mười phần đôn hậu, từ nàng gặp mấy con Huyền Vũ đến xem nên không phải giả. Một trung niên hán tử từ trong biển đi ra, rơi vào trên đảo. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, ngươi lại có nhàn hạ thoải mái đến ta nơi này. Lê Tiêu chắp tay sau lưng đi vào trong, trái ngó ngó phải ngó ngó ngươi cái này cùng ngàn năm trước một cái dạng. Chân Vũ đánh giá bên người Lê Tiêu người một cái, lông mày khinh động, đây không phải hạ giới cùng hành dương có quan hệ tiểu nha đầu a, phi thăng vẫn rất nhanh. Vân Lang tất nhiên là cảm nhận được hắn đánh giá, ôm quyền cúi đầu bái kiến tiên quân. Chân Vũ gật đầu, sơ soạn nửa ngày, từ trong rừng nhiếp ra một vật, trong thức hải của nàng cây trúc kích động đến chính mình. Cây trúc này là ta dưới cơ duyên xảo hợp lại lấy được, ngươi thì lấy đi chơi. Lễ gặp mặt này cho cũng thật hào phóng. Vân Lang thoáng chốc cười hết mắt, mắt nhìn Lê Tiêu, thấy hắn khẽ gật đầu, lại ôm quyền nói đa tạ tiên quân, nói đến ta được đến đệ nhất hỏa cây trúc hay là trong Chân Vũ bí cảnh được, tiên quân thật đúng là ta quý nhân. A a a, nàng nửa năm trước thu không ít tiên ngọc cùng cái khác đồ tốt, hôm nay lại phải một cái cây trúc, nàng rất hy vọng sư phụ nhiều hơn nữa mang nàng đi mấy nơi. Chân Vũ cười ha ha một tiếng, không sai không sai, Lê Tiêu, đồ đệ này của ngươi nói chuyện rất có một bộ. Lê Tiêu dịu dàng là có một bộ. Vân Lang lặng lẽ meo meo ở sau lưng hắn liếc mắt. Lại nghe nàng sư phụ nói ta nhớ được tộc ngươi có không ít thanh niên tài tuấn, không bằng đều gọi ra mang ta đồ đệ tại Bắc Hải đi một vòng. Chân Vũ đầu đen mắt ngay mắt, lời này thế nào có chút không đúng, nghe có điểm giống làm ai, chẳng lẽ lại lão hưu của nó không biết đồ đệ hắn cùng hành dương quan hệ. Nó đang muốn mở miệng, nhìn thấy Lê Tiêu không tên nháy hai lần mắt, nó câu chuyện dễ ngang, liền theo lời của hắn gọi đến trong tộc trẻ tuổi hậu bối. Vân Lang cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cho là nàng mới sư phụ có giao tình muốn cùng Chân Vũ tiên quân tự, đem nàng đuổi đi mà thôi. Vân Lang cùng Huyền Vũ nhất tộc thanh niên tài tuấn nhóm trên Bắc Hải hóng gió. Cái này tuổi trẻ Huyền Vũ nhóm lớn chính là một cái so với một cái thanh tú trắng nõn, người thoạt nhìn là đoàn chính lại chính kinh. Một cái lớn cực tốt Huyền Vũ cũng là tu vi thiên tiên, tên là Huyền Diệp, vị nam tử này nhìn về phía nàng tại hạ một vạn tuổi, không biết cô nương nhưng có vạn tuế. Nó không thích lớn hơn mình nữ tử, nhưng trước mắt nữ tiên mặt có thể quá ưu tú đến nó cảm thấy có thể từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Vân Lang có chút không tên không có, bây giờ còn chưa ngàn tuổi. Huyền Vũ tộc một đám rùa nhóm bị nàng cho tu đến, một cái hai cái đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói cũng so với lúc trước nhiều hơn. Nói đến Thái Dương tộc vị hành dương kia tiên đế là hơn 2000 tuổi thành tiên đế, nhưng gọi là cổ kim không có kỳ tích. Người này trong lời nói tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Huyền Vũ chúng ta nhất tộc vốn là tuổi thọ dài dằng dặc, cùng người so với tốc độ tu luyện, tự nhiên không chiếm ưu thế. Vân Lang, tuổi thọ cùng tốc độ tu luyện có cái gì tất nhiên liên hệ a? Là nàng kiến thức nông cạn sao? Vân Thanh ngủ một giấc tỉnh, ngáp một cái bay ra không gian, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại Quy Lang giới, đi ra đã cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới đều đại biến dạng. Không, quản nó thế giới có phải hay không đại biến dạng, trước mắt mấy cái nam tử thật đều rất tốt. Nàng một cái run lên cánh, liền từ tỏa ra ánh sáng lung linh thanh loan biến thành một cái linh động áo xanh tiểu cô nương. Lập tức cùng mấy cái đều rất xuất chúng Huyền Vũ tộc nam tử nói, có như thế cái tên dở hơi tại, bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Chương 371, di tích. Vân Thanh nhìn thấy nhiều như vậy ngon miệng Huyền Vũ tộc nam tu, tâm tình đừng nói nhiều kích động, giống con nhỏ ong mật đồng dạng tại trong bụi hoa đi vòng vo, dường như đang nhìn cái nào đóa hoa nhất ngon miệng. Đoàn người tại dường như không có cuối Bắc Hải đi dạo. Huyền Diệp chỉ phía nam, ta nhớ được bên kia có một tòa Kim Tiên di tích, muốn hay không đi xem một chút? Vân Lang đến hào hứng, Kim Tiên di tích. Chân chính tiên gia động phủ lại. Thấy nàng tràn đầy phấn khởi, Huyền Diệp có chút ngượng ngùng đem cảnh cáo nói đằng trước tòa kia di tích mấy ngàn năm, bên trong đã sớm không có gì tốt đồ vật, ngươi cũng đừng ôm bao nhiêu mong đợi, coi như là đi tăng kiến thức. Nàng cười gật đầu, Bắc Hải không phải thuộc về Huyền Vũ nhất tộc a? Vì sao lại có người khác động phủ di tích? Huyền Diệp giải thích, Bắc Hải lớn như vậy, Huyền Vũ chúng ta nhất tộc cũng không phải bá đạo chủng tộc, chỉ chiếm Bắc Hải chỗ sâu lĩnh vực, chỉ cần không đến quấy nhiễu tộc ta, người khác làm những gì đều không liên quan gì đến chúng ta. Một canh giờ sau, mọi người đến không biết tên Kim Tiên động phủ di tích trước. Động phủ trước canh chừng Huyền Vũ tộc hai cái Huyền Vũ, một trái một phải hai cái Huyền Vũ bản thể tại trước cửa nằm ngáy ho ho nghe thấy động tĩnh, bốn cái đầu đen mắt mở ra, lập tức biến thành hình người cùng Huyền Diệp đám người lên tiếng chào, sau đó gọi nói bây giờ bên trong không có gì tốt đồ vật, đã thu các ngươi một người một khối tiên ngọc. Huyền Diệp nhìn nàng một cái, giải thích trước kia đều là năm khối đến. Vân Lang gật đầu, đưa nàng cùng ba thú tiên ngọc đô rút. Người Huyền Vũ bản tộc tiến vào cũng không cần rút tiên ngọc, đây cũng là động phủ tại bọn họ quyền sở hữu ưu thế. Tòa động phủ này đứng ở Bắc Hải vô danh trên đảo nhỏ, so với không gian của nàng còn muốn nhỏ một nửa. Nếu không phải bởi vì kiến trúc đó nữa, một cái là có thể nhìn vào đầu. Huyền Diệp thay đổi đi biên giới giải thích, vị tiền bối này trong động phủ lưu lại đồ tốt không nhiều lắm, chẳng qua là một chút linh thực loại hình đồ vật, đã nhiều năm như vậy, đã sớm không còn cái gì. Vân Lang gật đầu, người bình thường đều là đem đồ vật quan trọng mang theo người, trong động phủ sẽ chỉ giữ lại vật không mang đi. Chính nàng có không gian tùy thân, cũng không biết người thượng giới có hay không có thể chứa sinh mệnh không gian chữ vật. Đem vấn đề này hỏi, Huyền Diệp mấy cái đều có chút kinh ngạc, nàng đều là tu vi thiên tiên, thế nào còn đối với loại này thưởng thức cơ bản hiểu không rõ ràng lắm. Vân Thanh cũng có chút bối rối, chúng ta không phải còn tại hạ giới a? Lúc nào phi thăng? Vân Lang cười giải thích một chút, chính mình mới thượng giới không có nhiều năm, phía trước đều đang bế quan chuyện. Đám người rõ ràng về sau, Huyền Diệp móc ra một cái trong suốt phát sáng hình cầu, nhưng lấy nhìn thấy bên trong có mấy con thỏ tại trong bụi cỏ nằm ngáy ho ho, mà những kia cỏ cũng không phải bình thường cỏ, tại hạ giới là không có. Ta phương này không gian xem như nhỏ, đường kính chỉ có 30 trượng, có sinh mệnh vật thể đều có thể tiến vào, ta cầm nó đến cắt chút ít linh thảo dưỡng dưỡng thỏ. Liên cái này một cái, muốn hoa một vạn thượng phẩm tiên ngọc. Huyền Diệp nhắc lên tiên ngọc cũng có chút thì đau. Vân Lang hiểu rõ gật đầu, một vạn thượng phẩm tiên ngọc, giá tiền này là thật không thấp, không có của cải người cũng không mua nổi. Nàng là không cần phế đi khoản này tiên ngọc, vòng tay của nàng không gian so với đồ chơi này dùng tốt nhiều, có rảnh rỗi cũng có thể nghiên cứu một chút loại này cỡ nhỏ không gian là thế nào làm ra. Quái, vậy có phải hay không một đầu long lý? Vân Thanh đứng ở sương mù lượn lờ con ao trước, mắt sáng rực lên sáng lên. Huyền Diệp mấy người nghe xong cũng đến phụ cận, không phải một đầu, là mấy đầu. Mấy người kia cũng có chút nhặt nhạnh được chỗ tốt hưng phấn. Sau đó gần nửa nén hương thời gian, đám người cùng nhau dùng thuật pháp bắt long lý, thay vào đó mấy đầu long lý chưa không lưu thu, luôn có thể tại thuật pháp sắp tác dụng đến trên người bọn chúng phía trước đào thoát. Huyền Diệp mấy người bình thường thời gian nhất định vô cùng nhàm chán, nếu không làm sao có thể bắt cái này mấy con long lý bắt một mặt hưng phấn. Vân Thanh mấy cái liếc mắt nhìn nhau, một mặt không nói. Phía trước là một mặt bò đầy dây leo xanh biết thực vết tưởng, ao từ dưới đáy bốn lượn mà qua, long lý một cái nháy mắt liền theo trước mắt mọi người biến mất. Đám người đương nhiên vận dụng thuật pháp tiến vào bên trong, lập tức liền rơi vào không tên công kích. Mấy cái Huyền Vũ tộc nam tử biên giới đánh trả biên giới kinh hãi nói Bắc Hải chúng ta làm sao lại xuất hiện những này mấy thứ bẩn thỉu. Vân Lang đem Cửu Thiên Huyền Hỏa ném ra, thiêu chết một mảnh khuôn mặt yêu diễm nữ tử hư tượng. Vân Lâm sủ lông những thứ này thế nào chỗ nào đều có. Trong thí luyện tháp bởi vì những đồ chơi này bị Diệp Hàn chi phối xoay quanh, thượng giới còn có thể đụng phải những thứ này. Thế gian vốn không tu la truyền thuyết là U Minh huyết hải trăm vạn năm lệ khí biến thành. Vân Lang có thể cảm nhận được phương này trong không gian âm hối chi khí rất nồng nặc, nhưng cảm giác được cũng hoàn toàn không đến có thể sinh ra tu la trình độ. Những thứ này số lượng không nhiều lắm, tiêu diệt lên cũng không khó khăn, chính là sẽ trong lúc lơ đãng ảnh hưởng tâm trí của con người. Cùng trong truyền thuyết tu la tàn nhẫn bạo ngược thanh danh chênh lệch rất xa, nàng ấy lòng vẫn suy đoán những thứ này chỉ có thể coi là bởi vì lệ khí này sinh âm hồn, coi như không phải thật đang tu la. Liền trong thí luyện tháp những thứ đó nên cũng không tính được. Cái này tình huống bất ngờ đến nhanh, đám người giải quyết cũng sắp. Đợi phương này trong không gian đồ vật đều biến mất, trong không khí hình như truyền đến nhẹ nhàng ba một tiếng. Ban đầu tiên phủ lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, cái kia mấy đuôi long lý còn tại trong hồ chơi đùa. Huyền Diệp ôm xin lỗi nói cách mỗi ít ngày trong tộc đều sẽ phái người đến dọn dẹp một phen, không nghĩ đến còn có cá lọt lưới, để ngươi bị sợ hãi. Vân Lang từ trong không gian móc ra một tấm lưới, về trước hắn câu đừng có khách khí như vậy, vào tiên phủ di tích không có chút ngoài ý muốn vui mừng đều để người cảm thấy không bình thường. Huyền Diệp chỉ thấy nàng đem như hành trắng loăn ngón tay dọc tại bên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn sững sờ gật đầu, ngậm miệng không nói. Vân Lang lặng yên không tiếng động đem có thể ẩn thân lưới rơi tại long lý phải qua trên đường, tại bọn chúng đi ngang qua thời điểm một tay lấy lưới nhấc lên, động tác là dứt khoát lại lưu loát, mấy đuôi màu sắc tiên diễm long lý tại trong lưới không người vùng vẫy, bọt nước văng đến trên mặt nàng, nàng tùy ý dùng tay áo xóa đi. Các ngươi vận khí thật tốt, loại long lý này cũng không phải phàm phẩm. Một cái Huyền Vũ hâm mộ nói. Vân Lang nhìn túi lưới bên trong năm đầu long lý, hai đầu lớn, ba đầu nhỏ, dơ lên người gặp có phần, các ngươi tùy ý chọn. Không, nhanh lên một chút cự tuyệt, đây đều là ta. Nàng một bộ hào phóng bộ dáng, Vân Lâm thèm ăn liếm miệng một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mấy người. Sau đó Vân Lang cũng coi là nhìn thấy Huyền Vũ tộc mấy tên này tâm tư đơn thuần cùng thật thà. Đánh một lớn một nhỏ hai đầu long lý về sau, mười phần nhiệt tình nói cảm ơn, còn mời các nàng đi trên đảo làm khách, phải chiêu đãi tốt các nàng. Vân Lâm, bọn chúng thật không biết ngươi là đang cùng bọn chúng khách khí. Vân Lang, khả năng bọn chúng Huyền Vũ tộc bản tính chính là như vậy, dễ dàng đem lời khách khí thật. Vân Thanh, mấy tiểu ca ca này đều như thế thanh tú thú vị, chẳng qua là hai đầu long lý, hai người các ngươi hảo phóng điểm. Vân Châu, ai? Ngươi xem đi đâu cái? Chương 372, lừa dối. Bắc Hải đảo nhỏ vô số, còn có cái khác hải tộc cũng sinh hoạt ở nơi này, lấy Huyền Vũ nhất tộc vi tôn. Vân Lang lúc này cùng Huyền Diệp mấy con Huyền Vũ cùng nhau tại trong phạm vi nhỏ đi vòng vo toàn bộ, Vân Lâm mấy cái cùng nàng ăn một chút linh quả cũng ăn bụng tròn. Trong vòng nửa tháng, sư phó của nàng vậy mà không có liên lạc qua nàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này mới sư phụ có phải hay không thu nàng làm đồ hối hận. Dù sao chính thức lễ bái sư chưa đi qua đây. Không được, nàng phải trở về nhìn một chút. Huyền Diệp mấy người còn chuẩn bị mang nàng cùng Vân Thanh đi khác bọn chúng cảm thấy có ý tứ địa phương nhìn một chút, nghe thấy nàng nhu cầu, đoàn người hướng trở về. Đầu kia, che trời trong cổ lâm, Chân Vũ cùng Lê Tiêu nhàn nhã nghiêng qua lội tại vạn năm nam hương mục trên đế. Cảm nhận được xa xa truyền đến động tĩnh, Chân Vũ biết chứ chủy nhìn Lê Tiêu vì ra một hơi, ngươi nhưng cái khác hại đến Huyền Vũ ta nhất tộc. Hắn dương dương đầu, nhìn sang mặt trời phương hướng hắn cũng không phải dễ chơi. Lê Tiêu sợi râu khẽ nhúc nhích ta cũng không phải dễ chơi. Nhưng hắn là trở về nhìn thanh trên vân đài trong kính hình ảnh, hắn trước kia cũng không thể tưởng tượng hành dương tên tiểu tử này đối với một cái nữ tu nói gì nghe nấy dáng vẻ. Hắn là còn nhớ thanh trên vân đài trướng, nhưng rốt cuộc còn nhớ rõ Vân Lang là hắn đồ đệ mới thu, dạy hành dương cái này cản rỡ hàng lần nữa làm người vẫn phải có cần thiết. Vân Lang theo Huyền Diệp vào trong rừng, thấy Lê Tiêu vẫn còn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lê Tiêu thế nào? Bắc Hải địa giới này không tệ. Vân Lang gật đầu địa linh nhân kiệt. Lê Tiêu nhìn thoáng qua cùng Huyền Diệp mấy người, đứng dậy đi thôi, chúng ta trở về Đông Hải. Vân Lâm lại nhảy lên Lê Tiêu vai. Huyền Diệp nhìn về phía nàng Bắc Hải rời Đông Hải không xa, ngươi nếu muốn đi ra du lịch, nhưng lấy truyền âm tìm ta thông hành. Vân Lang cười cười yên tâm, đa tạ, ta nhớ kỹ, cáo tử. Thầy cho hai người lại lên trên tầng mây, Lê Tiêu nhàn nhã mà hỏi Huyền Vũ tộc tiểu tử kia như thế nào. Vân Lang trong lòng có cái ý niệm, sư phụ nói không phải là ý tứ kia a. Sư phụ, quên nói cho ngươi một chuyện, đồ đệ có đạo lữ, ngài cũng không cần cho ta nhìn nhau.
Ta biết.
Quái, đạo lữ. Kết khế. Lê Tiêu một mặt không thể tin nhìn nàng. Vân Lang gật đầu là kết thần hồn khế. Lê Tiêu trầm mặc một lát, đột nhiên nói ngươi cũng phi thăng vài chục năm, cũng không gặp hắn đi tìm ngươi, nhưng thấy đối với ngươi không chú ý, vi sư cái này có một loại giải khế biện pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hành Dương tiểu tử kia bây giờ tại mặt trời bên trong, thừa dịp hiện tại ký khế ước sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Chờ hắn xuất quan, phát hiện đạo lữ không có, a ha 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 ha, Lê Tiêu ngẫm lại liền mở ra trái tim. Vân Lang sư phụ là nghiêm túc sao? Sư phụ có phải hay không đối với nàng có ý đồ gì? Muốn đem nàng bán giá tiền tốt cho Huyền Vũ tộc? Nàng cái này sư phó có phải hay không cùng Nhan Hoa sư phụ đồng dạng trong túi không có tiên ngọc, muốn dựa vào bán nàng kiếm lời tiên ngọc? Lê Tiêu không để ý đến nàng đột nhiên trở nên trầm mặc biểu lộ, chẳng qua là cho là nàng bị hắn thuyết phục, tiếp tục nói cái gì là đạo lữ. Bản đế chưa từng thấy đối với đạo lữ không chú ý nam tử. Ngươi làm bản đế đồ đệ, sao có thể chịu được loại hủy khuất này? Vân Lang thấy hắn tiếp tục thuyết phục, phản bác tiên nhân không phải một cái bế quan muốn mấy chục trăm năm à, mới vài chục năm, không coi vào đâu đi. Lê Tiêu không đồng ý đây không phải bế quan vấn đề thời gian dài ngắn, là lên hay không lên trái tim vấn đề. Vân Lang trầm mặc, lời nói này đến nàng tâm khảm, nàng cố gắng phi thăng mặc dù không phải toàn vì hắn, nhưng cũng là ghi nhớ lấy hắn, nhưng nàng đến nay không gặp người khác. Lê Tiêu nói tiếp tục vang ở bên thai thượng giới các tộc thanh niên tài tuấn không biết phàm mình, Lê Tiêu ta đồ đệ, muốn tìm đạo lữ cũng không thể thấp đối phương một đầu, vi sư biết ngươi tâm tính thật mạnh, nhưng ngươi có thể biết đạo lữ của ngươi là người phương nào? Vân Lang biết đại khái, chính là chưa từng gặp. Lê Tiêu không biết từ chỗ nào thay đổi ra một cây quạt, dùng cây quạt nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, ngươi bây giờ trừ khuôn mặt, không có một chỗ cùng hắn ngang nhau. Vân Lang, ta có phải hay không phải cảm tạ sư phụ biến hướng khen ta dễ nhìn? Không ngang nhau quan hệ chú định không hội trường xa, đối đãi ngươi trên thực lực, hết thảy liền đều dễ nói. Mà bản đế đệ tử, chú định sẽ không ở tiên giới nóng đội vô danh. Vân Lang trầm mặc, nàng biết ý của Lê Tiêu. Sư phụ dù chưa có rèm pha ý của nàng, nhưng bây giờ hai người thực lực coi như cách biệt quá xa, trong mắt người ngoài nàng khó tránh khỏi có với cao ngạo. Nàng chưa hề coi thường qua chính mình, nhưng lòng tự trọng cũng vẫn còn ở đó. Mười mấy năm qua hắn thật đều đang bế quan a. Hay bởi vì đi qua đủ loại, lòng có khúc mắc, không muốn đến thấy nàng. Ta có thể hí ngươi đùa nghịch ngươi, cũng có thể lòng tràn đầy đều là ngươi, nhưng nếu ngươi lòng có khúc mắc đối với ta sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ, ta cũng có thể là ngươi. Không phải ngươi xem không lên ta, là ta không cần ngươi nữa. Sư phụ, cho ta giải trừ. Vân Lang đột nhiên nói, nàng liền muốn biết giải trừ khế ước hắn có thể hay không đến tìm nàng. Lê Tiêu không nghĩ đến hôm nay đúng là đem đồ đệ của hắn đem nói ra động, hắn dùng cây quạt vỗ nhẹ bàn tay của mình, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ chờ vào vi sư đế cung lại giải. Hành Dương đã không cảm giác được động tĩnh, hắn cũng coi như lại cho hắn lưu thêm chút thời gian. Để Lê Tiêu mà nói, giữa nam nữ liền cái kia chuyện, chia chia hợp hợp đều là trạng thái bình thường, ai có thể tại trăm năm ngàn năm vạn năm ở giữa một mực thích một người đây. Đồ đệ cùng hắn hiểu rõ khế, nếu hắn có lòng, lại kết trở về cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đạp sư phụ giáo hội bộ pháp, đi theo phía sau hắn, từ trên bầu trời Bắc Hải một đường đi về phía đông. Vân Thanh cũng bay mệt mỏi trở về trong không gian, Vân Lang nhìn về phía mới sư phụ dường như tùy ý giữa không trung lắc lư, chính mình nhưng thủy chung đều không đổi kịp bước tiến của hắn, cũng không tưởng chút ít có không có. 5 năm trôi qua, cuối cùng đã đến phạm vi của Đông Hải. Vân Lang vẻ mặt xanh xao nhìn chằm chằm ốc của Lê Tiêu múc sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện khác có thể làm, chuyên môn đi ra lưu ta sao? Lê Tiêu nhàn nhã chắp hai tay sau lưng, bản đế đều là tiên đế, thu cái đồ đệ không hảo hảo lưu, cái kia đúng sao? Đồ đệ hắn giống như có chút choáng váng, phương hướng cảm giác không quá mạnh dáng vẻ. Vân Lang không phản bắt được. Thượng giới cương vực quá bao la, từ Bắc Hải đến Đông Hải, trong miệng Huyền Diệp khoảng cách không bao xa, nàng cùng sau lưng Lê Tiêu tươi sống đi 5 năm. Nàng hướng cảm giác không mạnh, không biết Lê Tiêu mang theo nàng trên hải vực lượn quanh đã lâu vòng. Vân Lang kiến thức hải khiếu chờ một loạt tự nhiên cảnh quan, vô chủ đạo cung cũng đi mấy, bây giờ đối với tiên lực dung hội quán thông đã thuận buồm xuôi gió. Lại qua nửa tháng, Lê Tiêu đứng tại một chỗ tĩnh mịch hải vực phía trên, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái nói đến ta chưa chính thức uống ngươi một thanh đồ đệ trà, ngươi nếu có thể trong vòng 3 tháng thông qua bản đế đế ngoài cùng trận pháp, liền chính thức trở thành bản đế đồ đệ. Hắn nói xong người liền đầu nhập vào trong biển sâu. Vân Lang, hóa ra ngài lưu ta mấy năm, ta còn không phải ngài chân chính đồ đệ. 3000 dặm hướng xuống đáy biển, một tòa đế cung đứng lặng tại vậy không biết đã bao nhiêu năm, có quần quận mà thương di khí tức tràn ra, Lê Tiêu đứng ở đỉnh, bàn tay hơi cầm. Sóng to gió lớn lao thẳng đến Vân Lang. Chương 373, đế cung. Tầng tầng lớp lớp sóng tuôn, mấy tầng cuồng lang bị đáy biển gió lốc quét sạch gào thét lên hướng Vân Lang, tràn diện rộng rãi hùng vĩ, còn lôi cuốn lấy một luồng lực lượng dọa tâm thần người. Bén nhọn tiếng nổ tung giống như là không biết tên vực sâu cự thú tiếng hét lớn, lực xuyên tấu 10 phần truyền vào trong thai của nàng. Vân Châu bày tỏ chính mình còn nhỏ yếu, trở về trong không gian tránh hai nạn. Vân Lâm ngồi xổm ở Lê Tiêu trên vai, ánh mắt lấp lánh từ đáy biển coi trọng mới. Vân Lang không sợ nước, cho dù mang theo thiên quân chi lực gào thét đến nước. Nàng đầu tiên là ở trên không quan sát đến ô ô gào thét vòng xoáy lớn bên trong, tìm phá cục chi pháp. Nàng học qua trận pháp, nhưng trước mắt trận pháp đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Suy tư một lát, nàng quyết định lấy thân đầu nhập vào, không vào cục thì thế nào phá cục. Nàng nhắm mắt đứng ở trong vòng xoáy, cảm ứng đến trong đó trận lực, trong không khí hơi nước lưu động xoay, ý đồ tìm ra trong đó quy luật. Nàng bây giờ đã bắt đầu tu hành nguyện thần thuế, so với thái âm thiên thủy kinh càng thâm ảo hơn khó hiểu, nhưng đối với nước lực khống chế cũng càng mạnh. Tại một cái nào đó cơ hội, nàng hai tay kết ấn, lập tức đem chính mình trận lồng hướng vòng xoáy phạm vi. Trong nháy mắt, to lớn bọt nước văng khắp nơi, lấy nàng làm trung tâm địa phương, nơi đây dường như bị sinh ra cỡ lớn hải khiếu, vòng xoáy biến mất không thấy, khơi dậy vạn mét cao sóng biển, hướng bốn phía trào lên. Vân Lang trong nháy mắt khống chế phương viên 10 dặm nước biển, để trào lên lưu động tốc độ chậm lại, để phòng đối với bờ biển tạo thành đại tai nạn. Vân Lâm Đế quân ở trong biển chỉ là tiểu kế là không làm khó được Lên Ken. Lê Tiêu bản đế chỉ là tiểu kế cũng không chỉ điểm này. Giải quyết xong một thanh này, nàng hướng phía dưới 300 dặm, lập tức đón nhận 6 cái thiên tiên yêu thú khôi lồi đối với công kích của nàng. Thủ đoạn của Lê Tiêu một vòng tiếp một vòng, nhưng trong biển đối với nàng có 10 phần có lực, quá trình này, trừ hao phí tiên lực thể lực, còn hao phí đầu óc, nàng nghĩ đến thế nào dùng cái giá thấp nhất đạt đến mục đích. 2 tháng thoáng một cái đã qua, Vân Lang đã xâm nhập đáy biển hơn 2000 mét, mơ hồ có thể thấy được tòa kia tràn đầy phong cách cổ xưa thương di cảm giác đế cung. Nàng tâm thần sao động đón nhận đầu này Hắc Long. Lê Tiêu đây chính là bản đế yêu sủng, không thể tổn thương nó. Hắc Long nghe vậy càng dương dương đắc ý, ra tay không lưu tình chút nào. Ngược lại phía dưới, Vân Lang bó tay bó chân, thỉnh thoảng liền bị Hắc Long đánh một trận. Đầu này Hắc Long là thiên tiên hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ hơn nàng, nàng nghiêm trọng hoài nghi, đầu này Hắc Long là được lệnh của Lê Tiêu đến dạy nàng làm người. Không nói có đánh hay không qua, coi như đánh thắng được cũng không thể bị thương nó, nàng rất khó được chứ. Ai, được, coi như là lưỡi đao. Hắc Long dũng manh vô cùng, đem vùng biển này quấy không thể an tâm, Vân Lang thấy chính mình tại nó trên tay cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, dứt khoát nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng nó đánh một trận. Một chiêu kim long vẫy đuôi, Hắc Long bị quất vừa vặn, gào thét một tiếng, giận không kèm được muốn giáo huấn cái này dám cầm kim long đến quất nó nữ tử. Ở trong biển, Vân Lang so với tại lục địa không trùng còn như giẫm trên đất bằng, so với đầu này Hắc Long cũng là không thể tỏi. Lại là một tháng trôi qua, hai người cũng không phân ra thắng bại, trên người Vân Lang có không ít bị thương, tiên lực gần như khô kiệt, nhưng con Hắc Long kia cũng không có tốt hơn. Nhưng mỗi lần, vừa đến ban đêm, nàng lại sinh long hóa hổ, theo thời gian trôi qua, so với đã là nỏ mạnh hết đà Hắc Long, nàng liền chiếm thượng phong. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, Vân Lang rốt cuộc ngồi trên đầu Hắc Long, bắt lại nó sừng rồng đưa nó đồng phục. Hắc Long trong nháy mắt do hình người biến thành một cái thư hùng chớ phân biệt thanh niên, Vân Lang biến thành ngồi trên vai của nó. Nàng chống vai của nó đem đầu ôm lấy, đầu chuyển qua trước mặt, đánh ra dưới người người khuôn mặt. Hắc Long thân mang một thân màu đen thêu lên màu vàng không biết tên đóa hoa áo bào, khuôn mặt trắng non đến cực điểm, một đôi tròng mắt hơi thượng thiếu, lông mày giống như núi xa, cả khuôn mặt xem như vẽ, cũng không biết rốt cuộc đây là đầu giống cái hay là giống được. Uy, ngươi xem đủ không có. Thanh niên trong mắt có không kiên nhẫn được nữa, âm thanh cũng thư hùng chớ phân biệt. Một đôi tay đột nhiên tại nàng trên đùi bóp một cái. Nổi da gà tinh tế dày đặc bò đầy toàn thân, nàng giật mình một cái theo nó trên vai rơi xuống. Vân Lang xoa xoa đôi bàn tay cánh tay ngươi rốt cuộc là con mái là hùng. Hắc Long chọn một đôi mắt con mái lại như thế nào? Hùng lại như thế nào? Giống cái, ngươi sờ soạn ta liền sờ soạn, giống được, ngươi vừa rồi chính là tại chiếm ta tiện nghi. Ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Vân Lang mài đao xoèn xoẹt. Hắc Long đến đây đi. Cho nên ngươi thật đúng là cái giống được. Mẹ, vừa rồi lại là cố ý sao? Lê Tiêu ho nhẹ một tiếng được, đều trở về. Hắc Long nhìn nàng hừ nhẹ một tiếng, nên ngang đi xuống dưới. Vân Lang quan sát đến nàng tư thế đi, mặc dù không phải long hành hổ bộ, nhưng dù sao không có một chút rồng cái nu mỹ. Lê Tiêu vuốt râu tự nói căn cơ coi như không tệ, ngươi trưởng lấy ban đêm ưu thế chút này không gì đáng trách, nhưng cùng người lúc đối chiến, như vậy liền sợ đầu sợ đuôi. Sư phụ phê bình rất đúng trọng tâm, Vân Lang khiêm tốn tụ giáo. Lê Tiêu ném cho nàng một cái thẻ bài, tấm bảng này có thể để nàng tùy ý ra vào đế cung. Đế cung xung quanh đều là nhiều đám đủ loại màu sắc hình dạng san hô, còn có lớn hình thù kỳ quái lại trong suốt đây, một chút tiểu thủy yêu ở đáy biển nhàn nhã du đãng, nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ luân mỹ hoán. Tiến vào đế cung, bên ngoài dòng nước bởi vì trận pháp đều biến mất không thấy, chỉ có cung điện trống không. Sư phụ ngươi lâu dài một mình ở tại này đến dưới, sẽ không quá nhàm chán sao? Lê Tiêu còn chưa mở miệng, Hắc Long xì khẽ một tiếng, đế quân đều là tiên đế, tùy ý chợp mắt trên dưới 100 hơn ngàn năm liền đi qua, nơi nào sẽ giống ngươi tiểu cô nương này trong đầu còn muốn lấy chơi. Vân Lang, ta. Tiểu cô nương. Có thể, ta nhận. Lê Tiêu khẽ cười nói đen bóng, có chí hướng là chuyện tốt, ngươi chính là cùng ta tại đáy biển này đợi thời gian quá lâu, trở nên dáng vẻ nặng nề, ta còn có một cái đồ đệ, ta đánh tiếp cái chợp mắt hắn đoán chừng liền phi thăng lên đến lúc đó ngươi cũng có người bồi tiếp cùng nhau chơi đùa. Đen bóng đô đô thì thầm ai muốn những bọn tiểu bối này cùng nhau bồi tiếp chơi. Vân Lang hừ lạnh mới vừa cùng ta đánh hoan không phải ngươi a. Đen bóng quay đầu liền gõ nàng chán một chút tiểu nha đầu, tuổi của ta có thể là ngươi gấp 10 còn nhiều thêm. Vân Lang cười ha ha vậy ngươi tu vi này thật là không ra thế nào. Đen bóng nghiến nghiến răng, không phản bắt được. Toàn này đế cũng rất lớn. Lê Tiêu lão đầu này nếu không như thế nào quản lý, bên trong vẫn phải có không ít đồ tốt. Ví dụ như treo ở trên xà nhà màu vàng hồng châu, Vân Lang thế nào nhìn thấy có điểm giống kim long nhất tộc nội đan. Cùng lúc trước bình quân nhi long thi bên trong long đan có chút tương tự. Vân Lâm đã nghĩ nhảy đến ướt, thế nhưng long đan uy áp rất nặng nề, nó đều không cách nào đến gần. Đen bóng cười nhạo một tiếng đây chính là cấp bậc chân tiên long đan, ngươi cái tiểu thiên chó này lại đụng phải nó chính là lấy trứng chọi đá. Vân Lâm run lên kinh, cũng không thể không thừa nhận đầu này Hắc Long nói đúng. Tiểu tử, sau này cùng ta lăn lộn, ta bảo đảm ngươi trong vòng 100 năm ăn vào viên long đan kia. Đen bóng tinh thần phấn chấn lửa dối nói, Vân Lang này lại đã không dành phản ứng cái này thư hùng chớ phân biệt Hắc Long, bị Lê Tiêu dẫn đến một cái trong phòng tối, giải quyết khế ước công việc. Chương 374, giải khế. Ngồi trong ám thất, nàng cũng coi là bình tâm tĩnh khí. Tại Lê Tiêu hỏi lần nữa phải chăng nghĩ kỹ thời điểm, hay là gật đầu. Lại là mấy năm trôi qua, hay là không người đến tìm nàng, nếu như thế, nàng đem khế ước hiểu rõ lại có làm sao? Vốn, nàng trước kia chính là mang theo mục đích tay dựa đoạn đem người đạt được, hắn không xuất hiện, có lẽ là đang nói, ngươi tự giác một chút, ta còn tha cho ngươi một mạng. Nàng rất khó không nghĩ như vậy. Nàng thượng giới chưa 20 năm, đến nay chưa bái kiến hắn. Chứ ném một cái ném đi buồn vô cớ, khác cũng không có gì. So với bị người từ bỏ, chẳng bằng nàng tiên hạ thủ vi cường. Sau một nén hương, Bắc Hải Đế cung trong chính điện, Vân Lang bưng một chén linh trà nước, cười híp mắt lại cùng kính đưa cho Lê Tiêu sư phụ mời dùng trà. Lê Tiêu nhận lấy, uống xong một thanh sau đem chén trà để ở một bên trên bàn gỗ tử đàn, hắn gật đầu, lấy ra một cái linh châu gặp nguy hiểm sinh tử, bóp nát nó, vi sư sẽ bảo đảm ngươi không ngại. Vân Lang hai tay nhận lấy cảm ơn sư phụ. Tại đến Bắc Hải trên đường, Vân Lang đã đem tại hạ giới tình hình nói một lần, còn cố ý nói Nhan Hoa sư phụ tình hình, nghĩ đến chờ sư phụ thượng giới, cái này mới sư phụ có thể hay không xem ở nàng tiểu đồ đệ mặt mũi cũng đem Nhan Hoa thu nhập Đông Hải. Lê Tiêu bấm đốt ngón tay về sau, chỉ nhàn nhạt nói câu hắn có chính mình duyên phận liền đem nàng đuổi. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, chờ sư phụ thượng giới những ngày này, nàng cũng phải có địa bàn của mình mới tốt, như vậy sau này thầy cho bọn họ sư huynh sư tỷ về sau cũng có cái chỗ đặt chân. Thượng giới cương vực rộng lớn, đạo thống trăm hoa đua nở, đại thể phân làm kiếm đạo, Phật đạo, Nho đạo, Pháp nói, còn có một số vui vẻ nói, thực quản những này tương đối nhỏ các đạo phái, sư phó ngươi ta trừ Phật đạo mỗi dạng đều sẽ một chút. Vân Lang vậy sư phụ ngươi am hiểu nhất loại nào? Bói toán một đạo. Lúc trước hay võ dạy ta vào bói toán chi môn, sau đó ta tại một khối này so với nó cũng lợi hại hơn nhiều. Nói lời này lúc trên mặt hắn là có tự ác. Hai người liền sau này nàng cụ thể muốn học những thứ gì làm cụ thể thảo luận. Lê Tiêu ra đời thượng giới một cái không tính lớn gia tộc, sau bởi vì một chút nguyên nhân rời nhà, trở thành tán tu sau chính mình xông xáo ra một mảnh uy danh, cho đến trở thành tiên đế. Những tin tức này hay là Hắc Long cùng nàng trong biển bắt cá tôm giao đấu lúc nói. Lê Tiêu cảm thấy tu vi nàng mặc dù bổ ích rất nhanh, nhưng trong đầu biết đồ vật quá ít, quyết định đang dạy nàng chút ít tiên thuật hơn nửa năm sau đưa nàng đi hảo núi thư viện đọc đến mấy năm sách, cần nghiên cứu thêm hoạch sau khi hoàn thành từ thư viện tốt nghiệp lại trở về Đông Hải. Vân Lang không có dị nghị. Tiên sinh ra dài dằng dặc, muốn từ thiên tiên đột phá đến kim tiên, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện, xác thực không bằng phong phú một chút chính mình trong đầu kiến thức, cũng tại thư viện giao chút ít bằng hữu, phong phú cuộc sống của mình. Đông Hải tòa này đế cung phạm vi ngàn dặm đều có các nàng cùng Hắc Long dấu chân. Đến nay nàng chưa biết rõ Hắc Long rốt cuộc là con mái là hùng, chẳng qua không quan trọng, con hàng này ngoài miệng chê các nàng tuổi nhỏ, trên thực tế chơi so với các nàng còn điên. Vân Lang tại Bắc Hải được cái kia mấy đầu long lý có hơn phân nửa đều vào bụng của nó, ăn xong còn chê không đủ nó nhét cái răng. Hơn nửa năm về sau, Vân Lang cùng sư phụ từ giã, lời nói xong liền chờ hắn cho điểm lộ phí gì. Nhưng Lê Tiêu không biết là lần đầu tiên làm sư phụ không biết tại đệ tử đi xa nhà lúc cho điểm tiên ngọc hay là hắn căn bản không nghĩ cho, dù sao hắn liền một điểm bày tỏ cũng không có. Vân Lang trực tiếp xoa xoa tay làm rõ sư phụ, đệ tử lần đầu tiên đi xa nhà, ngài không cho điểm lộ phí. Lê Tiêu thổi râu ria trừng mắt, cô ra hắn quả nhân một cái tiên đế, muốn tiên ngọc cái kia tục khí đồ chơi làm cái gì? Nhưng đồ đệ ra cửa, hắn xác thực nên cho ít đồ. Tay hắn một chảo, đem trong điện góc tường rơi xuống đuổi một cái chạm ngọc vật trang trí thu hút đến trong tay cái này đồ chơi nhỏ ngươi lấy được cũng có thể đổi không ít tiên ngọc. Đen bóng một mặt đế quân sao có thể phá của như vậy biểu lộ đây chính là rùa linh tùy thạch, có tiền mà không mua được đồ vật, đế quân cũng quá. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lê Tiêu hào khí khoát tay áo đặt ở đây cũng là rơi xuống đuổi. Đen bóng à, không phóng quá ngươi. Đen bóng, còn nhớ rõ ngươi làm tán tu thời điểm một khối hạ phẩm tiên ngọc tách ra thành hai khối hoa thời gian à? Vân Lang cũng mặc kệ nó, chân chu đem bảo bối này thu vào trong không gian của mình. Đồ chơi này, nàng cũng không biết bảo bối ở đâu, nhưng Đen bóng nói là bảo bối, vậy khẳng định là bảo bối. Sư phụ, đồ đệ kia liền đi trước. Nàng chân chu cáo lui, Vân Lâm tại Đen bóng trên vai đối với nàng phất phất tay. Đối xử mọi người biến mất tại đế trong cung, Đen bóng vừa rồi một mặt thịt đau biểu lộ mới biến mất, khóe môi mang theo được như ý mỉm cười ngươi nói nàng nếu biết đó bất quá là cái phổ thông mặc ngọc chạm khắc thành vật trang trí sẽ là biểu tình gì. Vân Lâm lô thai một đứng, đưa móng đuốt run rẩy chỉ Lê Tiêu cùng Đen bóng ngươi, các ngươi, hai người các ngươi có cần phải hố nàng a? Lê Tiêu sờ một cái lỗ mũi, vớt râu tử nói tiểu bối a, ăn nhiều một chút khổ quá là tốt. Đen bóng hừ lạnh một tiếng ai bảo nàng dễ lừa gạt như vậy, nên đi thư viện đi học cho giỏi. Vân Lâm miệng chó bên trên kinh tức giận nhếch lên, len ken là sẽ không ăn khổ, nàng trong túi còn có tấn thăng thiên tiên ngày đó nhận được quà ra mắt. Vân Lang tâm tình đẹp vô cùng, từ đế cung ngoài 10 dặm triệu một đầu liếp kình đến làm thay công cụ đi bộ. Liếp kình là một nhỏ địa tiên, hóa thành hình người là một bạch bạch nộn nộn thiếu niên trai trai lang, đơn thuần vô cùng, hơn nửa năm này Vân Lang đã sớm cùng nó thân quen. Đưa nàng đưa đến Tây Lục, nó ở trong biển bảy biển béo lùn chắc địch đầu, phun ra một viên màu trắng răng nanh bay về phía nàng, âm thanh thanh thúy ngươi trở lại nữa lúc nhớ kỹ kêu gọi ta. Vân Lang cười híp mắt ngồi xổm ở bên bờ sờ sờ đầu của nó. Từ trong không gian lấy ra một thanh quả mọng để vào miệng nó bên trong ta biết, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu Bạch Kình chợt lấy trong miệng ngọt ngào quả mọng mùi vị, nhoáng một cái vây cá ba quay đầu lại lưu luyến không rời đi. Hào núi thư viện tại thượng giới trung tâm lệch bắc địa mang theo, thuộc về thiên diễn môn quản hạt địa giới. Vân Lang xuất ra làm ban đầu phong tuyết lục cho bản đồ, nghiên cứu chốc lát, chuẩn bị đến rời Đông Hải thành trì gần nhất đi ngồi chuyển tống trận, tràn trọc đi hào núi thư viện chỗ thành trì. Nếu như mấy năm trước đi Đông Hải như vậy cùng sư tôn cùng nhau chậm rãi bay qua, chờ nàng đến chỗ, cũng không biết muốn đi qua đã bao nhiêu năm. Đỏ rực nhiệt độ kỳ cao trong mặt trời, nam tử mở hai mắt ra. Tại Lê Tiêu giúp nàng giải khế trong nháy mắt đó, hắn chưa kịp phản ứng, ý thức ở vào trong hỗn độn, qua rất nhiều thời gian, hắn mới kịp phản ứng nàng làm cái gì. Coi như giải khế lúc nếu không động tiếng nói nét mặt, hắn làm khế ước một đầu khác người, làm sao có thể không phát ra gì. Hắn loang thoáng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, sinh sinh tức giận nở nụ cười. Nàng rốt cuộc coi hắn là làm cái gì? Chiêu thức đến vung liền đi rất khá đổi người. Đối với nàng không có ích lợi gì liền có thể tiện tay vứt. Cũng thế, nàng phi thăng, về sau không cần hắn. Trong mắt hắn phun lửa, quanh thân màu đỏ liệt diễm càng thêm thịnh vượng, nếu không phải thần hồn của hắn còn tại dung hợp thời kỳ mấu chốt, chân thân của hắn không phải đi ra đem người bắt được không thể. Bất quá, cũng không bao lâu. Chương 375, học viện. Tràn trọc thời gian nửa tháng, Vân Lang cuối cùng đã đến Hào Núi thư viện. Hào Núi thư viện chiếm diện tích rộng lớn, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, mậu rừng tu trúc, đám học sinh thân mang thống nhất đệ tử dùng một đám lui đến, một bộ phi thường náo nhiệt văn khí rất nặng cảnh tượng. Đang muốn đem sư phụ cho tín vật cho thư viện cổng một vị quản sự bộ dáng người, người này liền đứng dậy hướng nàng đi đến Đông Hải đến. Vân Lang gật đầu, nghĩ thầm những người này đều có biết chức năng lực a. Người kia đem tín vật nhận lấy, gật đầu đi theo ta đi. Đợi hắn đưa nàng thu xếp tốt, lại nhận thư viện đệ tử dùng làm xong một loạt vụn vặt chuyện, đã cả một ngày đi qua. Vân Lang ngồi tại trong tiểu viện bên cạnh ao, nhìn quản sự cho nàng sổ, để nàng lựa chọn muốn học tập khoa mục. Người kia lúc trước nói, nàng loại tình huống này, liền theo Hào Núi thư viện tuổi tác nhỏ nhất đệ tử lớp học lên, lại từng tầng đi lên học chút ít kiến thức căn bản. Còn lựa chọn cái khác khoa mục, trước hết nghe dạy học tập, sau khi được khảo hạch lại từ giáp tự ban đi lên học. Hào Núi thư viện là thượng giới nổi danh nhất thư viện, bên trong học viên có các tộc nhân viên, nhân yêu đều có. Đến cho học viên đi học giáo viên cũng có các tộc nhân viên. Trong thư viện nói kiến thức không phải cao thâm nhất, nhưng dính đến kiến thức mặt nhất định là rộng nhất, phổ thông hơn nữa cũng có thể nói ra một đóa hoa. Vân Lang đã làm tốt tại thư viện cùng chết chuẩn bị, nhưng tay nàng chỉ lấy qua đao luyện qua khí, cho nên nàng viết chữ hoàn thành việc học cùng cuộc thi lúc chữ cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn, cũng may giáo viên cũng không đối với nàng tiến hành công khai tử hình, bảo lưu lại nàng mấy phần mặt mũi, nhưng dưới đây huấn luyện là thật không có chỗ khỏi. Mỗi ngày nàng kết thúc xong một ngày chương trình dạy học, sắc trời còn sáng lúc còn muốn đi Phu Duy Chính tiên trưởng trong viện đi luyện nửa canh giờ chữ. Chữ mô bản là Phu Duy Chính viết, là đã có khí khái lại có bản thân đặc sắc, Vân Lang luyện còn nhìn thấy mấy phần buông thả không bị trói buộc, cùng hắn lên giờ dạy học chữ có chút khác biệt. Nàng chữ lúc hắn cũng không sẽ đánh bấy giày, ngẫu nhiên ôn hòa uốn nắn nàng cầm bút tư thế, hãy nói một chút lúc nào nên dùng sức. Người tiên trưởng này tính khí vượt qua tốt, ôn tồn lễ độ, kèm theo một luồng nho nhã khí chất, hơn nữa người tu tiên hình dạng vốn cũng không có xấu, Vân Lang luyện chữ cũng không có phản cảm. Hôm nay chữ luyện qua, nàng để bút xuống, xoay xoay eo, màu vàng ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi xuống, trên mặt nàng dường như có một tầng tan ánh sáng. Nàng không khách khí ngồi tại toàn thân áo trắng Phu Duy Chính đối diện, bưng lên một ly trà, nhìn hắn nghiêm túc đang nhìn một quyển sách, bắt đầu nghĩ linh tinh ngươi mỗi ngày đều đúng viết sách cũng không ngại phiền, ta nhìn đều mệt mỏi. Hai người sống chung với nhau lúc tự có một bộ thể hệ, hay là giáo viên cùng học sinh quan hệ, liền đang chính kinh trải qua sống chung với nhau, thời gian vừa đến, ví dụ như luyện chữ sau khi kết thúc tựa như bằng hưu tùy ý người này giống như nàng là tu vi thiên tiên, không ở thư viện, tại bên ngoài cũng cần lẫn nhau xưng một tiếng tiên hữu. Vân Lang vốn đang kỳ quái một người trước sau thái độ sao có thể chênh lệch lớn như vậy, nhưng quen thuộc sau liền không cảm thấy có cái gì, cũng lười suy nghĩ nhiều. Phu Duy Chính giơ lên ôn hòa đôi mắt, khóe môi nết lên cười nhạt ý, cũng không phản bác nàng. Nàng liền giống trong bụi cỏ phi trùng đồng dạng có rất ít yên tĩnh thời điểm, mãi mãi cũng sinh cơ bừng bừng, nhưng hắn tính tình từ nhỏ đã là như vậy, chính mình một chỗ lúc cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, đối với nàng mà nói có phải chút ít khó chịu. Hắn đưa nàng viết qua trang giấy cầm lên, quan sát tỉ mỉ sau gật đầu, nàng đã có phong cách của mình, vẫn rất có linh tính. Về sau cũng không cần bắt chước ta, lại viết một tháng cũng không cần đến. Nàng lập tức vui vẻ ra mặt vậy nhưng thật tốt. Phu Duy Chính nhẹ nhàng cười nói như thế không muốn nhìn thấy ta. Vân Lang dựng lên một cây ngón tay trắng non lắc lắc không phải vậy, chẳng qua là theo đuổi khác biệt mà thôi. Ngươi nghĩ tại sách trong thế giới xây ra một tòa hoàng kim ốc, mà ta chỉ muốn ở có sẵn trong hoàng kim ốc. Ta thư đến viện chẳng qua là nghĩ phong phú một chút chính mình bần cùng đầu. Nàng cầm bút lên bút lông lung lay về phần những này, ta cố gắng qua là được, tốt và không tốt cũng không sao cả. Dù sao nàng cũng không để ý dưới cái nhìn của nàng, tu sĩ à, trừ hiểu được cơ bản kiến thức, chỉ cần thực lực qua, chiêu này chữ viết như hà chân không trọng yếu. Phu Duy Chính cười lắc đầu, người này mỗi lần nói chuyện, thật là chân thật lại thoải mái. Ta nghe nói trong thành mới mở một nhà tử lâu, muốn đi nếm thử không? Hắn dường như tùy ý mở miệng. Giáp ban học viên đều là độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ, như nàng như vậy đều thiền tiên còn tại giáp tự ban đi học đúng là phượng mao lân giác. Vân Lang lắc đầu, ngày mai giáp tự ban khảo hạch muốn bắt đầu, ta phải trở về học tập, nhưng ta không muốn trở thành tu vi giáp tự ban cao nhất đợi thời gian lâu nhất học viên, cái này liên quan đến mặt của ta. Nàng cười híp mắt chỉ mặt mình, lập tức từ trên bàn bạch ngọc nhỏ trong mâm cầm lên một khối màu ngà sữa bánh ngọt, xoay người liền ra hắn viện tử, trời chiều tại nàng màu trắng đệ tử dùng trên người độ một tầng màu quýt ánh sáng. Cái này bánh ngọt cũng không biết là dùng cái gì làm, trong veo bên trong mang theo một luồng đặc hữu hương hoa, ăn nhiều còn không ngán, mới là lạ ăn ngon. Mỗi lần đến luyện chữ, trên bàn cũng sẽ có chủng loại khác biệt bánh ngọt, chuẩn bị liền vẫn rất chú đáo. Đối xử mọi người biến mất không thấy Phu Duy Chính mặt thời gian dần trôi qua biến thành một người khác dáng vẻ. Hắn có hẹp dài mắt phượng, lông mày tà phi nhập tấn, môi chút tình mọt liếc, ngũ quan thâm thúy đứng ngay thẳng, khuôn mặt một nửa tại hết bên trong, một nửa tại ảnh bên trong, trong mắt ôn hòa thần thái đã biến mất, chẳng qua khóe miệng hơi gấp độ còn có thể khiến người ta nhìn thấy tâm tình của hắn coi như không tệ. Chân chính Phu Duy Chính từ trong phòng đi ra, đến trước bàn ôm quyền túi đầu đế quân. Hành Dương tùy ý gật đầu, lập tức đứng dậy rơi ở sau lưng nàng, sau đặt chân tại nàng tiểu viện bên cạnh cái kia đống tiểu viện. Phu Duy Chính nhìn bóng lưng hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn một người đọc sách, trong lòng tự nhiên có một ít lãng mạn tình tiết. Đế quân như vậy đuổi người thật giống như không quá đi, người khác cũng không biết là hắn, thì thế nào có ấn tượng tốt. Ai nha, không xong. Đế quân mỗi ngày cùng nàng sống chung với nhau lúc đều là dùng mặt hắn, nếu nàng đối với hắn có ấn tượng tốt, đế quân có thể hay không nghĩ sẽ hắn. Nghe đồn vị này cũng không phải cái gì nhân thiện chủ. Vân Lang trở về tiểu viện tại bên cạnh ao cái đỉnh nhỏ bên trong đem sách ngọc giản cái gì bảy một bàn bắt đầu là xem. Vân Thanh An vị bên cạnh bàn ăn bánh ngọt, nhìn nàng như thế cố gắng, chật chật nói tốt xấu đều nghe đến gần một năm khóa, nhiều như vậy kiến thức điểm, ngươi cũng học tập không đến. Nếu trên lớp liền nhớ kỹ, cần gì phải đến học tập. Vân Thanh một mặt nàng không tốt đẹp được không chịu thua kém dáng vẻ, Vân Lang mạnh miệng, ta cái này kêu ôn cố mà chi tân, trên lớp ta tự nhiên là đều nhớ kỹ, nhưng học tập là để phòng vạn nhất nàng cuộc thi không có qua, nàng muốn tại giáp tự ban bị đám kia hậu bối nhóm lại cười nhạo một năm, cái này kiên quyết không được. Một lát sau, nàng từ trước người Vân Thanh cầm bốc lên một khối liếc bánh ngọt cắn một cái, nuốt xuống sau vểnh lên quyển miệng, đem còn lại vung xuống thế nào thấy đều không khác mấy, nhưng chính là không có ta tại Phu Duy Trinh cái kia ăn ngon ăn, thiếu một luồn mùi vị. Vị gì đây? Tuyết núi lòng mát lạnh lại cam thuần mùi vị. Sát vách người nào đó khỏe miệng lại hơi nhếch lên.